Chương 1881, lúa theo Thánh Vương cùng Phương Lăng 2, chương 1881, lúa theo Thánh Vương cùng Phương Lăng 2, Ngải Hy liền nói bọn hắn thế nào đống nhiên như thế hèn mọn, còn già hơn tộc trưởng còn muốn cho nàng huyết tế, khôi phục huyết mạch của nàng chi lực. Hóa ra là đại nạn lâm đầu, mong muốn ỷ vào nàng quan hệ, kéo giáo đỉnh kết quả rút bọn hắn. Như vậy đi, ta trở về với ngươi nhìn một chút. Mọi thứ đều chờ ta quan sát qua sau lại nói. Nàng trả lời. Nàng đang lo không có một cái nào cái cơ thật hay đi tìm lá mục mạn đà la hoa, lần này vừa bận có cái lý do. Về phần bay côn nói tới, nàng không chút nào cảm thấy hứng thú, cũng không có ý định vận dụng chính mình quan hệ rút bóng đen bay bằng tộc. Cha mẹ của nàng chết sớm, ở trong tối ảnh bay bằng tộc sớm đã không còn thân hữu, nếu không năm đó cũng sẽ không thảm như vậy. Bây giờ bóng đen bay bằng tộc như thế nào, đều không có quan hệ gì với nàng. Vậy chúng ta bây giờ liền lập tức lên đường đi. Bay côn lập tức đứng dậy, không kịp chờ đợi muốn đi. Ngải Hy nhường hắn an tâm chớ đội, nàng rời đi sau một lúc, tìm hai cái được tử sắc mạng che mặt nữ tử tới. Bay côn nhìn thoáng qua, thầm nghĩ hai người này tu vi không tầm thường, huyết mạch uy áp cũng khác hẳn với thường nhân, không biết ra sao tộc loại. Hai cái này che mặt nữ tử chính là Thiên La giáo Vân Thủy Thanh gió nhẹ phi yến. Ngải Hy chuyến này đưa các nàng mang lên, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bay côn vốn là muốn mang Ngải Hy một người bắt thượng, nhưng dưới mắt nàng đã đem người mang đến, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Sau đó một đoàn người liền xuất phát, vãng bác xuyên qua Lạc Nhật Đại Bình Nguyên. Cùng lúc đó, Lạc Nhật Đại Bình Nguyên nhìn nước bên trong. Huyền nữ có chút lục trí, đặt mông ngồi ở một bên trên một tảng đá. Nàng mang theo Phương Lăng ở chỗ này tìm một vòng, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Có thể là địa tâm hỏa gần nhất dị động quá mức thường xuyên, vừa vặn đem lá mục mạ đà la hoa đốt sạch rồi. Ta nhìn nơi này cái khác ma dược cũng là số lượng giảm mạnh, hơn phân nửa như thế. Nàng mở miệng nói ra. Phương Lăng nhìn về phía chung quanh, phát giác nơi này hai người trước đó liền đến qua. Giống như cũng đi đến một vòng, còn phải lại tìm sao? Hắn hỏi. Không cần a. Về trước đi. Huyền nữ trả lời, giáo đình cảnh nội cũng còn có hai nơi khả năng tồn tại lá mục mạ đà la hoa địa phương. Kia hai cái địa phương không có gì nguy hiểm, ta một người đi tìm là được rồi, trước hết dạng này. Phương Lăng gật gật đầu, rất mau dẫn lấy huyền nữ rời đi. Hai người rất mau trở lại tới Kỳ Long Sơn Mạch Thánh Điện, biết được bắt được một cái người xâm nhập, Phương Lăng lập tức tiến đến xem xét. Mà huyền nữ thì là đi về phía nam, đi nàng nói tới mặt khác hai cái địa phương tìm kiếm. Hắc hỏa nhà máy phụ cận, cô Hồng Nhạn bốn người còn trấn thủ ở đây. Cái này người xâm nhập thực lực không tầm thường, bọn hắn lo lắng nàng phá trận mà ra, bởi vậy một mực không dám rời đi. Giờ phút này thấy Phương Lăng đến, bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thể tụ tới. Tình huống như thế nào? Phương Lăng hỏi. Cô Hồng Nhạn, yêu nữ này hành tích khả nghi, tại thánh điện phụ cận khắp nơi tản bộ. Cuối cùng còn chạy đến cái này hắc hỏa trong xưởng, chúng ta phí hết chút khí lực mới đưa nàng trấn áp. Hắc hỏa nhà máy chính là yếu điện, lần sau nếu có người xâm nhập trực tiếp giết không tha. Phương Lăng nói rằng. Bốn người liên thanh xưng là, sau đó bọn hắn cũng liền tán đi. Phương Lăng trực tiếp đi vào tứ tượng tuyệt trận bên trong, nhìn thấy bên trong bị nhốt người là Hỏa Y Thánh Vương sau, rất là chấn kinh. Hắn coi là nữ nhân này đã sớm rời đi Lạc Nhật Đại Bình Nguyên, bắc thượng rời đi. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà chui vào nơi ở của hắn, xem xét chính là không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Phương Lăng, thủ hạ ngươi hảo hảo dã man. Không chờ ta giải thích, bọn hắn liền ra tay đánh nhau. Hoa Y thì Thánh Vương hừ lạnh nói. Phương Lăng, đáng đời, ai bảo ngươi chạy loạn. Hắn thân ảnh lóe lên, lập tức đi vào bên người nàng, nằm cạnh rất gần. Ngươi muốn làm gì? Nàng trừng mắt to chất vấn. Phương Lăng không nói, trực tiếp vào tay tìm đòi. Mặc cho Hoa Y thì Thánh Vương dễ rủa cùng nhục mạ cũng không quan tâm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ trên người nàng kiếm ra nàng tư tàng kia một bao hắc hỏa. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đã bị phát hiện, nàng cũng không giả, trực tiếp hỏi. Biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Phương Lăng hừ lạnh nói. Quỷ hẹp hỏi, ta cũng sẽ không khắp nơi nói lung tung. Hoa Y thì Thánh Vương lườm hắn một cái. Phương Lăng, từ nay về sau ngươi liền trở tại ta chỗ này, không cho phép rời đi. Hoa Y thì Thánh Vương phát hiện những này bí ẩn, Phương Lăng là không có ý định thả nàng đi. Không phải bạn nhất để lộ tin tức, sẽ chọc cho đến phiền phải lớn. Muốn ta đợi cũng được, ta phải là nơi này lão nhị. Nàng ngạo nghễ nói, ta cả đời không kém ai, khuất tại ngươi phía dưới liền đã rất ngượng bộ. Phương Lăng không có bằng lòng, ngược lại mạnh mẽ thu thập nàng dừng lại. Nàng lúc đến không có nghẹn tốt cái rắm, nhưng bây giờ là liền đánh rắm cơ hội cũng bị mất. Cũng không biết trôi qua bao lâu, nàng mới trung thực, không có còn dám nhắc tới những này. Phương Lăng gặp nàng không có lại như thế tùy tiện, lúc này mới mang nàng đi ra tứ tượng tuyệt trận. Sau đó Phương Lăng đem Mạch Na gọi tới, nhường nàng sau này chặt chẽ quản giáo Hỏa Y Hệ Thánh Vương. Mạch Na mặc dù tu vi không cao, nhưng trong tay lại nắm giữ Phương Lăng tự mình ban cho thánh lệnh. Lấy nàng tại giáo đình như thế, Phương Lăng tin tưởng có thể đè ép được Hỏa Y Hệ Thánh Vương. Sau đó một đoạn thời gian, Phương Lăng càng là thường xuyên tập kích quấy rối. Nguyên bản tự cao Hỏa Y Hệ Thánh Vương, thời gian dần trôi qua cũng an tĩnh lại, trong lúc bất chi bất giác có chút biến hóa. Chương 1882, bóng đen phi bằng tận thế, 1, chương 1882, bóng đen phi bằng tận thế, 1, Lạc Nhật Đại Bình Nguyên Bắc Bộ Khải Thần Sơn Mạch. Tòa dạng núi này mười phần đặc biệt, khắp nơi có thể thấy được từng cây thông thiên trụ lớn. Những này thông thiên trụ lớn kỳ thật cũng là sơn, từ xa nhìn lại tựa như là từng cây kình thiên trụ đứng ở đó. Chính là bởi vì nơi đây đặc biệt hình dạng mặt đất, bóng đen phi bằng nhất tộc tiên tổ mới lựa chọn ở chỗ này định cư. Mảnh cao cự thạch sơn, dễ dàng cho quan sát cảnh vật xung quanh, tránh né thiên địch. Lúc này Ngải Hy mang theo Vân Thủy Thanh gió nhẹ phi đến hai người, đã đi tới nơi đây. Ngải Hy ngoài miệng mặc dù nói không quan trọng, nhưng trở lại chỗ cũ, nội tâm của nàng vẫn là rất có chút cảm khái. bóng đen bay bằng tộc lão tộc trưởng tự mình tiếp kiến các nàng. Đối với nàng những cái kia đề nghị, Ngải Hy đều trả lời rất mập mờ, nàng sáng sớm liền quyết định tuyệt sẽ không hỗ trợ. Về sau các nàng liền ở, nói là muốn tiếp tục quan sát. Nàng cũng không đội mà đi hướng chỗ kia hái lá mục mạn đà la hoa, mà là cẩn thận tìm hiểu có quan hệ Tây Long tộc tình huống. Tây Long tộc đúng là một mầm hoa lớn, sớm muộn sẽ cùng giáo đình đối đầu, bởi vậy thừa dịp hiện tại nàng trước làm nhiều quan sát. Vài ngày sau, nàng đã đại khái thăm dò rõ ràng tình huống nơi này. Cái này hai tộc bây giờ cũng không phải ma sát đơn giản như vậy, sớm đã bạo phát mấy trận đại chiến. Bóng đen bay bằng tộc bị hoàn toàn áp chế, cái bệ đều bị Tây Long tộc thôn tính không ít. Trong đó nàng đích đến của chuyến này, bên trong dãy núi đầu kia Hắc Câu, bây giờ cũng thực tế bị Tây Long tộc trưởng khống. Tình huống này là Ngải Hy trước khi đến không có dự liệu được, nàng nhất định phải dùng nhiều thời gian tìm hiểu. Bóng đen bay bằng tộc trong nghị sự đại sảnh. Đối với Ngải Hy mơ hồ thái độ, bọn hắn rất là bất mãn. Đại trưởng lão Bay Côn, ta nhìn nàng căn bản không có một tia trở về chúng ta bóng đen bay bằng tộc ý nguyện. Nàng lần này bằng lòng cùng lão phu bắt thượng, hơn phân nửa chỉ là vì tìm hiểu tình huống. Lão tộc trưởng, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao năm đó chúng ta đưa nàng khu trục, nàng nhất định là ghi hận trong lòng. Thậm chí ta hoài nghi nàng sớm muộn cũng sẽ đối với chúng ta động thủ, tiến hành báo thù. Nàng là Hắc Ám giáo đình mấy đại thánh nữ một trong, quyền thế không phải bình thường người có thể so sánh, là hoàn toàn có năng lực phát động chiến tranh. Nơi này hoàn cảnh biến ác liệt, đã không thích hợp nghỉ lại, chúng ta muốn chuẩn bị di chuyển. Lời vừa nói ra, ở đây nghị luận ầm ĩ, chẳng ai ngờ rằng lão tộc trưởng sẽ cân nhắc di chuyển. Di chuyển phong hiểm cực lớn, nếu là rời đi địa phương không thích hợp, tộc đàn thậm chí có bị nô dịch hoặc là hoàn toàn biến mất phong hiểm. Lão tộc trưởng tiếp tục nói, di chuyển phong hiểm rất lớn, cho nên tại di chuyển trước đó chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Lần này mời Ngải Hy trở về, lão thân vốn là làm hai tay chuẩn bị. Nàng nếu chịu giúp chúng ta, vậy chúng ta liền tiếp nhận nàng, cùng giáo đình liên thủ. Nàng nếu không chịu hỗ trợ, chúng ta liền đem nàng siết trong tay, dùng nàng cùng giáo đình đàm phán, bắt chẹt tài nguyên. Lấy giáo đình những năm này tích lũy, tùy tiện yêu cầu một chút, liền đủ chúng ta di chuyển chi dụng. Hắc Ám đại lục rộng lớn vô ngần, này phương bất quá phía nam một góc nhỏ. Chúng ta chỉ cần rời đi địa phương xa, Hắc Ám giáo đình ngoài tầm tay với, muốn báo thủ cũng không biện pháp. Bóng đen phi bằng nhất tộc đáng tự hào nhất, chính là tự thân tốc độ. Lại thêm bọn hắn tộc nhân không nhiều, dạng này có thể tiến hành cực tốc hành quân di chuyển, tính cơ động được mạnh. Một đám nguyên lão nghĩ đều biểu thị duy trì. Đi đem Ngải Hy tìm đến, hôm nay liền làm quyết đoán. Nàng nếu không chịu giúp ta nhóm, liền trói lại nàng. Lao tộc trưởng trầm giọng nói, lập tức để cho người ta đi mời Ngải Hy tới. Bên người nàng hai người kia tù vì không cạn, đợi lát nữa chư vị tất yếu sử xuất toàn lực, mới có thể đem nó trấn áp. Đại trưởng lão nhắc nhở. Yên tâm, tại chúng ta địa bàn còn có thể để các nàng lật trời không thành. Các trưởng lão khác hừ lạnh nói, đám người giữ lực mà chờ. Sau một lát, cái kia đã qua mời người phục vụ trở về, lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Không xong, các nàng không trong phòng, chẳng biết lúc nào trốn. Người phục vụ run rẩy bẩm báo nói, cái gì? Đám người nghe vậy, rất là chấn kinh. Đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, đang giọng nói, không có khả năng, xuôi nam con đường là lão phu tự tay đem khống, sẽ không một chút tin tức đều không có. Các nàng tuyệt không có khả năng lặng yên không tiếng động lẻn về phương nam. Lúc này, lại có người vội vã tiến đến hồi báo, tại dãy núi cánh bắc phát hiện Ngải Hy cùng nàng kia hai người đồng bạn thân ảnh. Vãng bắc, khó trách một mực không có bị phát hiện. Đại trưởng lão ngồi xuống, các nàng vãng bắc đi làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn cùng Tây Long tộc liên minh, giáp công chúng ta nhất tộc? Lao tộc trưởng đảo mắt một cái, một hồi chửi rủa, mắng bọn hắn thế mà liền người đều nhìn không được. Nếu như thế, vậy thì đem kế hoạch lại thay đổi một chút. Nàng cười lạnh nói, các nàng tùy tiện xâm nhập Tây Long tộc khống chế khu vực, vậy liền để Tây Long tộc người khô rơi bọn hắn. Thánh nữ chính là cái kia thần bí thánh chủ nữ nhân của hắn chết tại Tây Long tộc trong tay, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Cái này hai đường cường địch chém giết, chúng ta liền có thể tại loạn bên trong thủ lợi. Đám người nghe xong, cái này dường như càng là diệu kế, nói không chừng bọn hắn còn không cần di chuyển. Đại trưởng lão lập tức đứng dậy, lão phu cái này đi an bài, dẫn đạo Tây Long tộc cường giả đi đối phó các nàng một nhóm. Lúc này Ngải Hy ba người còn không biết mình bị tính kế. Các nàng đang đến gần cái kia đạo Hắc Câu, rất nhanh chui vào. Chương 1882, bóng đen phi bằng tận thế 2, chương 1882, bóng đen phi bằng tận thế 2. Lúc này, Hắc Ám giáo đình bên trong, Phương Lăng ngay tại hắc hỏa trong xưởng tuần sát. Trải qua hắn quan sát cùng thí nghiệm, phát hiện đung khô ra hắc hỏa, tại lượng bằng nhau tình huống hạ, uy lực thế mà không có trong tay hắn oanh thiên lôi hắc hỏa lớn. Cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái, lúc này giao cho địch đan mấy quả hoành thiên lôi, nhường hắn nghiên cứu. Địch đan phá giải phân tích sau, hoài nghi là phối phương không đúng, trong tay bọn họ phối phương có lẽ cũng không hoàn chỉnh. Mặc dù cũng có thể đun khô ra hắc hỏa, nhưng hiệu quả trên thực tế phải kém một chút. Phương Lăng đối với mấy cái này không có nghiên cứu, chỉ có thể nhường hắn cố gắng tìm tòi, cần gì hắn đều sẽ hết sức duy trì. Giờ phút này hắn đang cùng địch đan thí nghiệm cải tiến sau phối phương đun khô ra hắc hỏa, bất quá lúc này có người vội vã chạy đến. Người tới chính là Mạc Phàm, một cái rất có tài học người trẻ tuổi. Chủ thượng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn vội vàng nói, Ngải Hy thánh nữ sẽ có nguy hiểm, là bóng đen bay bằng tộc đưa nàng giam. Phương Lăng nhướng mày, Mạc Phàm, bọn hắn trước kia có lẽ là có loại này dự định. Bất quá dưới mắt tình huống có biến, Ngải Hy thánh nữ dẫn người tiến vào Tây Long tộc trưởng khống khu vực. Bóng đen bay bằng tộc trong bóng tối châm ngòi thổi gió, giờ phút này Tây Long tộc cường giả đang hướng các nàng đánh tới. Những năm này giáo đình dựa theo Phương Lăng chỉ lệnh, vẫn như cũng là ẩn nút không ra. Nhưng bọn hắn cũng không nhàn rỗi, Mạc Phàm liền tự mình thành lập nên một chi mạng lưới tình báo, trải rộng chung quanh lớn nhỏ thế lực mạng lưới tình báo. Cho nên chung quanh có gì gió thổi cỏ lay, cũng khó khăn trốn hắn giám sát. Giờ phút này phát hiện tình huống không đúng, hắn liền lập tức tìm tới Phương Lăng báo cáo. Vậy thì lập tức phát binh, để giải nguy nan. Phương Lăng nói rằng, Mạc Phàm, lần này đi tất yếu trải qua bóng đen phi bằng nhất tộc lãnh địa. Theo lý thuyết bọn hắn là sẽ để cho mở, để chúng ta cùng Tây Long tộc chém giết. Ta có chút lo lắng chờ chúng ta cùng Tây Long tộc giao chiến thời điểm, bọn hắn ở sau lưng đâm đao. Phương Lăng thản nhiên nói, kia đang mượn đường thời điểm, liền thuận tiện đem bọn hắn cũng diệt. Hắn lập tức đưa tin cho cô Hồng Nhạn bọn hắn, để bọn hắn cũng cùng một chỗ hành động. Có bọn hắn rời núi, cũng đầy đủ giải quyết. Là, Mạc Phàm hưng phấn đến nói rằng, lập tức quay người rời đi. Bất quá vừa đi mấy bước, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, còn có sự kiện. Trước đây không lâu ta thu được đưa tin, phụ thân ta còn có cô ta theo đại thiên thế giới trở về, muốn tới giáo đỉnh thăm viếng ta. Phụ thân ta là người cẩn thận, ta không lo lắng hắn cái gì, chính là ta cô ta nàng tương đối lỗ mãng, ta sợ nàng mạo phạm tới thánh chủ, cho nên đặc biệt cùng ngài nói một tiếng. Nàng người này mặc dù lỗ mãng, nhưng bản tính cũng không tệ lắm, thánh chủ chớ có chấp nhận với nàng. Vậy sao? Bọn hắn bây giờ nơi nào an thân? Nếu không cũng gia nhập chúng ta tốt. Phương Lăng cười cười, ta giáo đỉnh quảng nạp thiên hạ anh tài, phụ thân của ngươi cùng cô nhất định không phải người bình thường. Ma Phàm tài học cùng năng lực Phương Lăng là tương đối công nhận, bởi vậy đối với hắn thân nhân tự nhiên cũng ôm lấy chờ mong. Ma Phàm, cha ta tên là Bỉ Hán, bây giờ tại thứ nhất Viễn Trinh quân đoàn nhậm chức, chỉ sợ là không tiện. Cô ta khỉ giữ, cũng cùng hắn cùng một chỗ. Bọn hắn khó được thả nghỉ dài hạn, cho nên mới có cơ hội trở về, bình thường đều là tại đại thiên thế giới bên trong sờ soạn lần mò. Phương Lăng nghe vậy, hơi sững sờ. Lúc trước hắn không chút chú ý, vừa biết thì ra Mạc Phàm là Bỉ Hán nhi tử. Thế nào? Mạc Phàm thấy thế cũng có chút ngạc nhiên, thánh chủ biết bọn họ sao? Phương Lăng cười không nói, xem như thế đi. Nhưng là không tiện thừa nhận, ta tốt nhất không thấy bọn hắn. Minh Mạch. Mạc Phàm không có hỏi thăm nguyên do chỉ là gật đầu, việc này ta sẽ lưu ý. Mạc Phàm rất nhanh rời đi nơi đây, mà cái khác các lộ đầu mục cũng đã nhận được tin tức. Giáo đình các lộ đại quân cấp tốc tập kết, vang bác mà đi. Khải Thần Sơn Mạch, bóng đen bay bằng tộc trong phòng nghị sự. Đại trưởng lao kích động đi tới đến, quá tốt rồi. Kế Thành. Giáo đình phát binh, mà lại là trọng binh đến đây. Bọn hắn tiên phong tới cùng chúng ta bàn bạc, nói là muốn mượn nói đi tiến đánh Tây Long tộc. Ta đã để cho người ta rộng mở cửa ải, thả bọn họ xuyên qua. Lao tộc trưởng mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, tất cả đều ở lao thân tính toán bên trong. Chờ xem, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá nàng vừa đắc ý không đầy một lát, trung quanh bỗng nhiên vang lên trận trận giết tiếng la. Chuyện gì xảy ra? Tây Long tộc xuôi nam công đến đây. Đám người kinh hãi. Không tốt, là giáo đình nhân mã, bọn hắn tại đại khai sát giới. Bên ngoài có người xông tới báo cáo. Ghê tởm, thật coi chúng ta là quả hồng mềm sao? Lao tộc trưởng giận dữ, lại trưởng lão, ngươi đi liên hệ Tây Long tộc, bọn hắn đối hắc ám giáo đỉnh kiêng kỵ càng sâu. Tranh thủ thời gian mời bọn hắn hợp kích giáo đỉnh đại quân. Tốt. Bay côn chính muốn xuất phát, nhưng bỗng nhiên một thanh vô hình chi kiếm đánh tới, đem hắn đầu chém xuống. Cô Hồng Nhạn hiện thân, lặng lẽ đảo qua ở đây bóng đen bay bằng tộc cao tầng. Đáng chết. Lao tộc trưởng giận dữ, đang muốn công hướng cô Hồng Nhạn, nhưng lại một bóng người xuất hiện ngăn cản nàng. Trương Long trên thân cơ bắp cao cao nổi lên, đang đằng sát khí khóa chặt lại nàng. Đáng tiếc là đóa lao hoa cúc. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức một quyền đánh giết tới. Hắn hôm qua vừa biết, Phương Lăng lặng lẽ thưởng tử vô lượng, nguyên do trong đó tự không cần phải nói. Hắn tuy là người thô hảo, nhưng cũng không đốc, nghĩ thầm về sau nếu là có cơ hội, hắn cũng biểu hiện biểu hiện. Chương 1883, triều kiến vĩ đại thánh chủ, 1, chương 1883, triều kiến vĩ đại thánh chủ, 1, giáo đình đại quân cùng bóng đen bay bằng tộc giao chiến lúc, ở vào phương Bắc Tây Long tộc giờ phút này cũng ngao ngoe muốn động. Tây Long tộc tộc trưởng Cổ Lạc Ti, giờ phút này đã tụ tập một nhóm chiến sĩ tinh nhuệ. Tộc trưởng, tranh thủ thời gian lên đường đi. Thừa dịp hiện tại giáo đình đại quân đặt chân chưa ổn, một lần hành động đem bọn hắn trọng thương. Đúng vậy a. Hắc ám giáo đình thực lực không kém, theo thám tử đến báo bóng đen bay bằng tộc sắp không được. Bọn hắn là kinh địch, bắt lấy cơ hội lần này nhất định phải làm cho bọn hắn nguyên khí đại thương, không phải về sau chúng ta cũng nguy hiểm. Nhìn xem Liễu Diễu thủ hạ, Cổ Lạp Ti chậm rãi nâng lên móng vuốt, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Giáo đình cường đại viễn siêu tưởng tượng của ta, cứ như vậy liệu coi như có thể thắng, chúng ta cũng biết tổn thất nặng nề. Cổ Lạp Ti nói rằng, ta có cái tốt hơn chủ ý, theo khắc một bên vòng qua Khải Thần Sơn Mạch, lao thẳng tới giáo đình thánh điện. Dưới mắt bọn hắn tinh nhuệ đều ở nơi này, nội bộ tất nhiên trống rỗng. Lúc này tập kích bất ngờ tất có kỳ hiệu. Hơn nữa bọn hắn địa bàn lớn, nhân khẩu nhiều, chỉ cần đem bọn hắn cày ruộng phá hư, kho lúa tiêu hủy, liền có thể thương tới bọn hắn căn bản. Nhất là chúng ta nếu có thể đem bọn hắn thánh điện đẩy ngã, tinh thần của bọn hắn chắc chắn sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cổ Lạp Ti giờ phút này là mới từ biên giới chiến trường lui về tới, hắn xa xa cảm thấy cô Hồng Nhạn đám người khí tức cường đại, bởi vậy lúc này mới làm ra quyết định này. Không phải hắn nguyên bản cũng là nghĩ thừa dịp hiện tại trực tiếp xuôi nam công kích giáo đình quân đội. Thật là ta nhóm như thế đi, vạn nhất lưu thủ các chiến sĩ ngăn cản không nổi đánh tới giáo đình đại quân, kia có người nói. Đây cũng là rất nhiều người lo lắng, dù sao gia quyến của bọn họ đều tại đây, cũng là không yên lòng. Bọn hắn sau khi rời đi vạn nhất giáo đình đại quân giết tiến đến, vậy thì xong đời, coi như bọn hắn tập kích bất ngờ thành công cũng là lưỡng bại câu thương. Cổ Lạp Ti cười cười, lập tức hạ lệnh. Sau đó một đạo năng lượng màu tím thấm che đậy trong nháy mắt dâng lên, đem bọn hắn hang ổ Vạn Sơn lĩnh vùng này hoàn toàn bao trùm. Đây là lấy 9 quả thủy tổ nguyên tinh làm căn bản, xây thành phòng ngự đại trận, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Cổ Lạp Ti ngạo nghễ nói, lên đường đi, chúng ta chỉ cần tại cái này 9 khỏa thủy tổ nguyên tinh năng lượng hao hết trước đó gấp trở về là được. Lần này dưới tay hắn các chiến sĩ cũng không còn bất kỳ băn khoăn nào, nguyên một đám hưng phấn đến ngao ngao gọi, đi theo Cổ Lạp Ti bay khỏi nơi đây. Bọn hắn theo khác một bên vòng qua Khải Thần Sơn Mạch, tiến vào Lạc Nhật Đại Bình Nguyên. Bọn hắn Tây Long tộc tốc độ phi hành cũng rất nhanh, tiến vào Đại Bình Nguyên sau thẳng đến Kỳ Long Sơn Mạch bên trên thánh điện mà đi. Khởi bẩm thánh chủ, Cổ Lạp Ti xuất lĩnh một chi tinh nhuệ bỗng nhiên xâm nhập, phải chăng muốn phái người chặn đường? Lúc này ngay tại thánh điện bên trong tu luyện Phương Lăng, bỗng nhiên nghe được Mạc Phàm đưa tin. Hắn phút chốc mở to mắt, thản nhiên nói, không cần, thả bọn họ tới. Nhưng là cũng muốn sắp xếp người nhìn chằm chằm, bọn hắn nếu là phá hư cày ruộng kho lúa liền gắng sức ngăn cản. Là, Mạc Phàm tuân lệnh, lập tức an bài. Lúc này Cổ Lạp Ti đã dẫn người đột tiến một đoạn. Dựa theo hắn nguyên bản tư tưởng, là một đường không còn mà cỏ. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, phía dưới kho lúa hoặc là lớn nghiêng ruộng đồng đều có trận pháp bảo hộ. Còn có rất nhiều chiến sĩ thủ vệ, muốn phá hư nhất định phải dùng nhiều chút khí lực. Nhưng lần này buôn tập thời gian rất trọng yếu, bảo tồn thực lực cũng rất trọng yếu. Nếu là trên đường hao phí quá nhiều, tới thánh điện trạng thái không tốt mà bại bắc, vậy liền được không bù mất. Kết quả là hắn cũng chỉ đành từ bỏ ở trên đường tiến hành phá hư kế hoạch, chỉ một đường gia tốc. Cũng không lâu lắm, Cổ Lạp Ti liền xuất lĩnh trong tộc tinh nhuệ đến thánh điện. Động thủ cho ta, đập cái chỗ chết tiệt này. Cổ Lạp Ti hít sâu một hơi, đang định phun ra long tức. Bất quá đúng lúc này, thánh điện đại môn từ từ mở ra, Phương Lăng từ đó đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lạp Ti, cảm thấy mới lạ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tây Long tộc cùng hắn gặp thường gặp Long tộc không sai biệt lắm, nhưng chỉ từ ở bên ngoài còn kém rất nhiều. Tựa như trước mắt Cổ Lạp Ti, hắn hình thể càng giống là cự hình thằn lằn. Sau lưng của hắn mọc ra con rơi giống như to lớn cánh thịt, người mặc cứng rắn lấp lóe lân phiến. Trên đầu cũng có sừng rồng, nhưng lại không bằng loại kia trường long uy mãnh. Tráng kiện tứ chi cuối cùng là bén nhọn lợi chảo, cái đuôi thật dài như roi thép, xem toàn thể xuống tới có mấy phần cổ kền. Cổ Lạp Ti nhìn chằm chằm Phương Lăng, chuẩn bị phun ra long tức lại lập tức nuốt trở vào. Bởi vì hắn không hiểu cảm thấy sợ hãi một hồi, phản phất muốn là hắn tùy tiện ra tay, sẽ lập tức lọt vào tai họa ngập đầu. Ngươi chính là Hắc Ám giáo đỉnh thánh chủ. Hắn mở miệng hỏi. Phương Lăng gật đầu cười, thân ảnh lóe lên trong nháy mắt đi vào Cổ Lạp Ti trước mặt. Hắn đang muốn ra tay, một quyền oanh sát kẻ này. Nhưng Cổ Lạp Ti trong nháy mắt này biến thành hình người, đột nhiên hướng hắn nửa quỳ xuống tới. Tiểu nhân Cổ Lạp Ti, đặc biệt triều bái thấy vị đại thánh chủ. Hắn cao vút phải nói. Phía sau hắn một đám đồng tộc đều trợn tròn mắt, cái này không đúng. Bọn hắn không phải đến tập kích bất ngờ giáo đình sao? Vĩ đại thánh chủ, ta cũng là ngài trung thành tín đồ. Cổ Lạp Ti còn nói, kích động đến nhìn qua hắn. Lúc này Phương Lăng cũng đống nhiên sửng sốt, không nghĩ tới gia hỏa này đống nhiên tới này vừa ra. Chương 1883, triều kiến vĩ đại thánh chủ 2. Chương 1883, triều kiến vĩ đại thánh chủ 2. Đã là tới triều bài ta, vì sao phóng túng thủ hạ trên đường phun ra long tức, tùy ý phá hư ta giáo đình đồng ruộng? Phương Lăng hừ lạnh nói. Cổ Lạp Ti, cái này sao? Hoàn toàn là một trận hiểu lầm. Bọn hắn uống lộ thuốc, cho nên không nín được. Vì lần này triều bái, tiểu nhân chuyên môn chuẩn bị một phần lễ vật. Hắn hướng Phương Lăng ánh mắt ra hiệu xuống, sau đó Phương Lăng liền đơn độc cùng hắn đi tới một bên. Thánh chủ, ta biết sai, ta không nên cùng ngài đối nghịch. Ta thừa nhận ta là tới làm phá hư, nhưng ta liếc thấy ngài liền biết tuyệt không phải đối thủ của ngài. Cổ Lạp Ti thật lớn một tên trắng hán, giờ phút này lại gần cổ lên, giống như là tùy thời đều muốn khóc lên. Cổ Lạp Ti có hạng khác hẳn với thường nhân tiên phú, có thể nhìn thấy người khác không thấy được một loại năng lượng khí thế. Phương Lăng đi ra thánh điện một phút này, hắn cảm giác trời sập, khí thế của hắn cơ hồ che đậy nửa bầu trời. Cổ Lạp Ti biết điều này có ý vị gì, cái này thần bí giáo đỉnh thánh chủ tuyệt đối có thể sánh vai nhất lưu thánh vương, mà hắn chỉ là vừa mới tăng lên tới nhị lưu thánh vương cái này cấp bậc, nào dám ở trước mặt hắn nhảy nhót. Mặc dù gia hỏa này rất sợ, nhưng Phương Lăng cũng không tính buông tha, bởi vì hắn cảm giác bọn hắn Tây Long tộc rất mỹ vị. Công kênh hình thể hạ, là nồng đậm sinh mệnh bản nguyên cùng dư thừa huyết khí, thật là làm sai sự tình là muốn trả giá thật lớn. Phương Lăng vô bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Cổ Lạp Ti trong lòng run lên, vội vàng nói, tiểu nhân có phần lễ vật muốn hiến cho thánh chủ. Lễ vật gì? Phương Lăng nghe xong, tạm thời dằn xuống nội tâm ăn no nê xúc động. Cổ Lạp Ti, tiểu nhân gần đây thực lực tiến mạnh, chính là bởi vì được một trận cơ duyên, phát hiện một đạo ma nguyên vòng xoáy. Ma nguyên vòng xoáy 10 phần mạnh mẽ, ta chỉ là ghé vào bên cạnh hấp thụ một phần nhỏ năng lượng, nhưng cũng không dám góp quá gần. Cái này ma nguyên vòng xoáy ẩn chứa năng lượng còn có rất nhiều, đối thánh chủ ngài mà nói, cũng nhiều có ích lợi. Coi là thật. Phương Lăng hỏi, có chút tâm động. Hắn đối Hắc Ám đại lục hiểu rõ tự nhiên cũng là càng ngày càng sâu, biết ma nguyên vòng xoáy là cái gì. Nó nhưng thật ra là một đạo gió lốc, là từ Hắc Ám đại lục tự thân diễn hóa mà thành, sẽ thường xuyên biến hóa vị trí. Đối kẻ yếu mà nói nó là tai nạn, sẽ bị điên cuồng gió lốc xé nát. Nhưng đối cường giả mà nói nó là cơ duyên, trong gió lốc cũng ẩn chứa đến từ Hắc Ám đại lục tầng sâu tinh thuần năng lượng. Cổ Lạp Ti vận khí không tệ, trước đây ít năm liền có như thế một đạo ma nguyên vòng xoáy xuất hiện tại lãnh địa của hắn bên trong. Hắn hấp thu trong đó năng lượng, thực lực tăng trưởng không ít, lúc này mới dã tâm bành trướng, mong muốn mở rộng thế lực. Mang ta đi nhìn xem, nếu là có thể làm ta hài lòng, ta liền tha thứ ngươi. Phương Lăng nói rằng. Cổ Lạp Ti nội tâm hết sức kích động, hắn biết lần này mình còn có Tây Long tộc xem như bảo toàn. Hắn không có nói láo, cái này ma nguyên vòng xoáy thật sự có, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhường Phương Lăng thất vọng. Cùng lúc đó, một bên khác Vạn Sơn lĩnh trước, cô Hồng Nhạn bọn hắn quét sạch bóng đen phi bằng nhất tộc sau, đã công sát đến tận đây. Tây Long tộc hộ tộc đại trận mặc dù lợi hại, nhưng ở bọn hắn liên tiếp tấn công mạnh phía dưới, vẫn là rất nhanh tán loạn. Sắp giết vào lúc, bọn hắn đạt được Phương Lăng đưa tin, cũng liền kịp thời dừng tay. Dưới mắt Ô Ương Ương giáo đình đại quân đã đem dãy núi này bao bọc vây quanh, bên trong Tây Long tộc run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ động tác. Cũng không lâu lắm, Cổ Lạp Tư một nhóm lôi kéo một cái xe đua trở về. Cổ Lạp Tư nhìn qua chung quanh giáo đình đại quân, âm thầm may mắn. Còn tốt hắn kịp thời chuyển hướng, không phải hôm nay chính là bọn hắn nhất tộc hủy diệt thời điểm. Phương Lăng theo xe đua bên trong chậm rãi đi ra, đi theo Cổ Lạp Tư đi vào lãnh địa của bọn hắn. Cái kia đạo ma nguyên vòng xoáy bốn phía đều được phong lên, cũng không phải Cổ Lạp Tư vì một người ăn một mình, không muốn bị tộc nhân phát hiện, mà là những người khác nếu là không cẩn thận tới gần, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch, đồng thời cho người ta một loại ngạt thở cảm giác, bởi vì trong không khí hắc ám ma khí đều bị gió lốc đảo loạn. Phương Lăng độc thân đứng lặng ở đây, Cổ Lạp Tư đã không dám đi theo tới gần. Phía trước mấy chỗ, cái kia đạo ma nguyên vòng xoáy như là một đầu dữ tận cự thú, điên cuồng tứ ngược. Vòng xoáy lôi cuốn lấy màu tím đen khí lưu, không ngừng phát ra rít lên, tựa như muốn đem chúng quanh tất cả thôn vệ. Phương Lăng cẩn thận quan sát một lát, sau đó nhanh chân hướng phía vòng xoáy đi đến. Vừa mới tới gần, vòng xoáy biên giới như lưỡi dao khí lưu liền tê tê rung động, điên cuồng cắt ra của hắn. Từng đạo vết máu trong nháy mắt hiện hiện, máu tươi cốt cốt chảy ra. Nhưng hắn thể nội tái sinh chi lực như là mãnh liệt thủy triều, cấp tốc chữa trị bị hao tổn làn da, điểm này vết thương nhỏ đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng theo Phương Lăng không ngừng xâm nhập, khoảng cách vòng xoáy hoạch tâm càng ngày càng gần, trung quanh sức gió trong lúc đó hiện lên cấp số nhân tăng cường. Suy một tiếng, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt đem hắn cánh tay phải sóng vai chặt đứt. Tay cụt như diều đứt dây, tại trong cuồng phong bay múa. Phương Lăng chau mày, tại đầu này tay cụt trọng sinh sau, lập tức thi triển kim thân chi thuật. Cho tới nay, hắn đều dốc lòng tu luyện tiên ma biến, hắn bây giờ đối tiên ma hai loại năng lượng chuyển đổi càng là xe nhẹ đường quen. Giờ phút này cho dù ở vào hắc ám trạng thái, cũng có thể thi triển một chút đạo pháp. Hắn bước vàng đi tới vòng xoáy trung tâm, nơi này năng lượng nồng nặc gần như thực chất. Màu tím đen khí lưu như là từng đầu linh xà, ở bên cạnh hắn xoay quanh. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thôn phệ ở trong đó ẩn chứa nồng đậm năng lượng. Chương 1884, bệnh ngạn huynh ngồi đến, 1, chương 1884, bệnh ngạn huynh ngồi đến, 1, Cổ Lạp Tư nhìn xa xa, mặc dù cảm giác tiếc hận, nhưng cũng âm thầm may mắn. Còn tốt trong tay hắn có tiền vốn, không phải chỉ sợ liền cuối cùng này một tia cơ hội đều không có. Hắn cũng không đi nghĩ cái khác, liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này cho Phương Lăng hộ pháp. Thời gian chậm rãi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu. Trung quanh gió đông như ngừng, ma nguyên vòng xoáy trong nháy mắt tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Tích chứa trong đó hắc ám năng lượng đã hoàn toàn bị Phương Lăng hấp thu, hắn lúc này mạnh đến mức kinh người. Cổ Lạp Tư càng là run lẩy bẩy, không chỉ có là bị Phương Lăng khí tức cường đại trấn nhiếp, cũng là tại thấp thỏm tiếp xuống thẩm phán. Trong cái này cơ duyên quả thật không tệ, ta rất hài lòng. Phương Lăng nhìn về phía hắn nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, các ngươi Tây Long tộc tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ cần an phận thủ thường liền tốt, giáo đình thậm chí có thể giúp cho che chở. Hoặc là gia nhập lựa chọn giáo đình, trở thành giáo đình một bộ phận. Cổ Lạp Tư nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, tiểu nhân bằng lòng đi theo thánh chủ, dẫn đầu chúng ta nhất tộc gia nhập giáo đình. Tốt. Phương Lăng gật gật đầu, sau đó lập tức hạ lệnh rút quân. Ngoài ra hắn lại thông chi Mạch Na đến đây, nhường nàng tổ chức đối Tây Long tộc tiến hành cải tạo. Lúc này, ở vào Khải Thần Sơn mạch cánh bắc hắc trong khe, đến Phương Lăng đưa tin sau Ngải Hy thật dài đến thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức nhìn về phía Vân Thủy Thanh gió nhẹ phi yến, bên ngoài đã an toàn. Trước đó các nàng bị vây khốn ở bên trong, bằng vào thực lực của các nàng mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không dám tùy tiện phá vây. Các nàng biết lấy giáo đình thực lực hôm nay, bãi bình cái này hai tộc không phải vấn đề gì, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Giờ phút này Phương Lăng cũng đang hướng các nàng nơi này chạy đến, rất nhanh liền cùng các nàng tại hắc trong khe tụ hợp. Thế nào? Tìm tới lá mục mạn đà la bỏ ra sao? Phương Lăng hỏi. Ngải Hy gật gật đầu, lập tức mang theo Phương Lăng tại hắc trong khe xuyên thẳng qua, cuối cùng tại một chỗ cực hẹp khe hở dừng lại. Tại cái này trên vách đá, sinh trưởng một gốc lá mục mạn đà la hoa. Trước mắt cũng chỉ phát hiện cái này một gốc, bất quá tuổi của nó phần không đủ lâu. Ngải Hy nói rằng, cũng chính vì vậy, nàng mới không có trực tiếp hái. Lý Ngưng chỉ muốn là thành thục lá mục mạn đà la hoa, nhưng trước mắt cái này liền nụ hoa cũng còn không có, dược lực khẳng định là không đủ. Nhưng đây không phải cái vấn đề lớn gì, Hắc Ám Đại Lục dược sư tương đối am hiểu thuốc ma dược. Hắn trước hết mang theo Ngải Hy các nàng rời đi, trước khi đi hắn tự mình ra tay đem đầu này Hắc Sơn câu phong ấn, để tránh lá mục mạn đà la ba hoa người phá hư. Trở lại giáo đình sau, Phương Lăng chuyên đi vào huyền nữ nơi ở nàng bình thường ở tại Kỳ Long Sơn mạch bên trong sơn cốc, ở chỗ này trồng trọt ma dược, nghiên cứu chế tạo dược thủy. Giờ phút này nàng đang ở trong sân làm việc, chân trụi chân ngọc tại một trường phủ kín lá non trúc trên ghế qua lại khởi động. Phát giác được Phương Lăng đến, nàng lúc này mới dừng lại, thu thập sơ một chút sân nhỏ. Vừa vặn đợi nàng thu thập xong, Phương Lăng cũng tới. Ta đi về phía Nam Bộ Đại Sơn kia một vùng tìm, cũng không tìm tới lá mục mạn đà la hoa bóng dáng, cho nên trước hết trở về. Bất quá ta đã phái ra một nhóm ông yêu, đi hướng càng nhiều địa phương tìm kiếm. Huyền nữ nói rằng, nàng coi là Phương Lăng là đến hỏi thăm tiến độ. Thứ này không tính đặc biệt hiếm thấy, dùng nhiều chút thời gian tìm kiếm, hẳn là có thể tìm tới. Nói nàng liền cho Phương Lăng rót một ly trà, bốc hơi nóng trà. Tại Hắc Ám Đại Lục không thịnh hành uống trà, nhưng huyền nữ vẫn là duy trì thói quen trước kia, vừa rồi chính là tại chính mình chế trà. Phương Lăng nâng chung trà lên, hướng phía nhiệt khí hít sâu một ngụm, âm thầm nhẹ gật đầu. Trà này thuần hương vô cùng, hơn nữa mùi thơm mới lạ. Hắn khẽ nhấp một cái sau không khỏi tán thưởng. Huyền nữ, Hắc ám đại lục hoàn cảnh cùng đại thiên thế giới khác biệt quá nhiều, ở chỗ này trồng ra trà khẩu vị cùng đại thiên thế giới trà tự nhiên cũng có rất lớn khác biệt. Ta nguyên lai tưởng rằng ở chỗ này trồng ra tiệp trà xã giao có cố nhàn nhạt mùi máu tươi, bất quá cẩn thận nhất phẩm lại cảm giác được nữ tử mùi thơm. Phương Lăng còn nói, huyền nữ nghe vậy, nhỏ giọng thầm thì vài câu, nhưng Phương Lăng cũng không nghe rõ nàng tại nói thầm thứ gì. Uống một ngụm trà sau, hắn còn nói lên chính sự, lá mục khỉ la hoa ta đã tìm tới. Bất quá nó năm còn chưa đủ, liền nụ hoa đều không có mọc ra. Ta bên kia vội vã dùng, có thể đợi không được lâu như vậy. Huyền nữ nghe vậy, lập tức liền cảm nhận được Phương Lăng ý tứ. Vấn đề không lớn, cho ta một chút thời gian, ta điều chế một chút tính nhắm vào thuốc dược thủy. Nàng nói, Phương Lăng, tốt. Vậy thì vất vả ngươi, có gì cần, cứ việc nói ra. Vật liệu ta chỗ này đại khái đều có, hẳn là rất nhanh. Huyền nữ gật gật đầu. Phương Lăng nghe vậy, cũng liền an tâm. Hắn không có ở nơi này chờ lâu quay rời nàng, rất nhanh liền rời đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Phương Lăng liền đều tại thánh điện bên trong đợi, một mình tu luyện. Hắn hấp thu ma nguyên vòng xoáy bên trong năng lượng sau, tu vi tăng tiến không ít, cũng đang cẩn thận tốt củng cố. Bên ngoài từ lâu khôi phục lại bình tĩnh, Tây Long tộc đem trước kia thuộc về bóng đen phi bằng nhất tộc địa bàn cũng đều chiếm cứ. Khải Thần Sơn mạch cùng Vạn Sơn lĩnh hoàn toàn nối thành một mảnh, trở thành bảo vệ Hắc Ám giáo đình Bắc Bộ phòng tuyến. Ngày này, lạc nhật đại bình nguyên phía tây, một cái tên là Đồ Thai Đồi địa phương. Nơi đây là Bỉ Hán quê quán, Lao Trạch đều còn tại này. Chẳng qua hiện nay sớm đã tu sửa, biểu lộ ra khá là mấy phần khí phái, mặc phàm những năm này phần lớn thời gian đều ở chỗ này. Chương 1884, bệnh nạn huynh muội đến, 2, chương 1884, bệnh nạn huynh muội đến, 2. Lúc này hắn ngay tại trong thư phòng nghiên cứu một chút cổ tịch, giống như là chợt phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra ít có sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lập tức đi ra thư phòng, đi ra ngoài nên đón. Cách đó không xa phụ thân hắn Bỉ Hán cùng hắn cô Khỉ Dữ đang chậm rãi đi tới. Phạm Nhi, Bỉ Hán gặp hắn giờ phút này tinh thần sáng láng, tu vi không tầm thường, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhỏ Phạm, Khỉ Dữ cũng hoan thoát đến hướng hắn vất tay. Mạc Phạm đem hắn hai tiếp về trong nhà. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên tổ trạch, hai người cũng đều cảm khái. Từ đám bọn hắn sau khi lớn lên, kỳ thật cũng chưa từng lại trở lại nơi này. Trên đường tới ta thăm dò được không ít liên quan tới các ngươi Hắc Ám giáo đỉnh sự tình. Nghe nói đoạn thời gian trước các ngươi vừa diệt bóng đen phi bằng nhất tộc, lại sáp nhập thôn tính Tây Long tộc. Vì hắn nói rằng, các ngươi vị thánh chủ này xác thực không tầm thường, theo xó xỉnh địa phương nhỏ một đường phát triển đến nơi này. Mang bọn ta hai đi gặp hắn một chút, ta đối với người này cảm thấy hứng thú. Mạc Phàm, thánh chủ nói không tiện, vẫn là thôi đi. Ta ở chỗ này rất tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. Người này kiêu ngạo thật lớn, xem thường chúng ta sao? Khỉ Dữ hử nhẹ nói. Bị hắn cũng không về phần, đã hắn nói không tiện, vậy cũng không miễn cưỡng. Khó được trở về một chuyến, ta cũng nghĩ thanh nhàn một chút. Mấy ngày nữa thuận tiện đi ra ngoài bái phòng mấy vị lão hưu, cho ngươi cô an bài ra mắt. Mạc Phàm nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, kia chỉ sợ đến tìm mấy cái lợi hại, không phải nếu như bị cô thất thủ đánh chết sẽ không tốt. Tiểu tử thúi, ta có hung hãn như vậy sao? Khỉ Dữ nghe vậy, hung ác đến trừng mắt liếc hắn một cái. Mạc Phàm bị dọa đến tranh thủ thời gian chạy, vừa vặn hắn công sự không ít, rất nhanh lại đi bận rộn. Đợi hắn sau khi đi, Khỉ Dữ bỗng nhiên phát tay, ngăn cách trong ngoài. "Ca, ngươi không cảm thấy cái này Hắc Ám giáo đỉnh thánh chủ rất quỷ dị sao? Hắn vì sao muốn tranh chúng ta? Chẳng lẽ là cựu nhân của chúng ta?" Khỉ Dữ nỉ non nói. Vì hắn thản nhiên nói, "Ta hiện tại nhưng không có cái gì cựu ra." "Vậy ta cũng không có." Khỉ Dữ cũng nói. "Tiểu tử này đầu óc mặc dù thông minh, nhưng đến cùng còn quá trẻ, sẽ không biết người. Chúng ta vẫn là phải đi tiếp người này, nhìn xem có đáng tin cậy hay không. Nhà ta hiện tại coi như Mạc Phàm một cái hậu nhân, cũng không thể nhường hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Vì hắn trực giác nói cho ta, không hề làm gì tốt nhất. Ngươi đừng suy nghĩ, Phạm Nhi mặc dù tuổi trẻ, nhưng ta tin tưởng hắn ánh mắt sẽ không kém. Ngày mai liền cùng ta đi ra ngoài, ta mang đến thấy lão bằng hữu. Ta mới không đi ra mắt. Khỉ Dữ hừ lạnh nói. Không phải đi ra mắt, mới vừa rồi là nói ra thôi. Vì hắn cười cười. Ngày mai dẫn ngươi đi ăn tịch, sinh hoàng người này ngươi còn nhớ rõ không? Hắn lại hỏi. Khỉ Dữ, đương nhiên nhớ kỹ a. Gia hỏa này thật lợi hại. Vì hắn tiếp tục nói, trước đây ít năm hắn thời vận không tốt, tổn thương lui rời đi quân viễn trình, đã sớm về Hắc Ám đại lục. Vừa vặn hắn hiện tại ẩn cư địa phương ngay tại chúng ta cái này không xa, gần thật sự. Nghe nói tên kia đổi ăn chay, còn làm rất tốt. Ngày mai liền đi qua tìm hắn. Cái kia còn đi. Nghe xong là đi ăn tịch, Khỉ Dữ cũng không có như vậy đụng vào, huống chi vẫn là người quen. Sinh Hoàng huynh, là ta à? Bị hắn tránh Khỉ Dữ, lặng yên dùng mà khí liên hệ với. Ta trước đó nhờ ngươi sự tình, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Ta thật là vì ngươi chuyên chạy chuyến này, thật xa theo tiên vực trở về. Thứ ngươi muốn, ta cũng cho ngươi chuẩn bị xong. Đối diện Sích Hoàng nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, cái này Bỉ Hán còn nói, ngươi ngày đó nói mấy người kia, ta đều nghe ngóng, điều kiện xác thực cũng không tệ, có thể thử một lần. Bọn hắn không phải đều có tới nhà ngươi truyền tống trận sao? Ngày mai liền an bài bên trên. Ngươi muốn bậc kia, ta ngày mai cũng thuận tiện mang cho ngươi. Sích Hoàng chỉ là cười khổ, ngày đó hắn là uống nhiều quá, cùng Bỉ Hán quát lác. Từ khi tổn thương lui về sau, lúc trước những bằng hữu kia, còn có cái nào mấy cái chịu phản ứng hắn. Hắn đi đâu cho Bỉ Hán tìm người đến? Như thế bội bảng, bọn hắn chỉ sợ không tiện. Hắn nói, Bỉ Hán, không sao, lần này trở về có thể ở lâu một chút, chúng ta chờ ở đây đấy. Sinh Hoàng nghe vậy, càng là nhức đầu. Bị hắn mang về cho hắn đồ vật cũng là không quan trọng, nhưng hắn tấm mặt mo này thực sự có chút không chịu được nổi. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là cùng hắn thẳng thắn tốt, miễn cho cuối cùng liền bằng hữu đều không có làm. Ngay tại hắn sắp thẳng thắn lúc, hắn chợt nhớ tới một người đến. Ta mấy năm nay giao bạn mới, hắn điều kiện cũng rất tốt. Hắn nói rằng, ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể đè ép được muội muội của ngươi kia tính xấu, hắn gần nhất hẳn là có rảnh a. Là ai? Ta biết sao? Vì hắn rất hiếu kỳ. Sinh Hoàng, ngươi khẳng định cũng biết, như vậy đi, ta hiện tại liền liên hệ hắn hỏi một chút. Vì hắn còn muốn nhiều hơn hỏi thăm có quan hệ người này tình huống, nhưng lúc này hắn đột nhiên phát giác Khỉ Dữ ngay tại tìm hắn. Hắn sợ bị phát hiện, thế là vội vàng cắt đứt liên hệ. Đi, ngược lại nghe ngươi an bài, ngày mai gặp. Cùng bị hắn kết thúc liên lạc sau, Sích Hoàng rất nhanh có liên lạc Phương Lăng. Lúc này Phương Lăng trên mặt kinh nghi bất định, không biết Sích Hoàng đêm khuya liên hệ chính mình sẽ có chuyện gì. Ta cái này có chút việc muốn xin ngươi giúp một tay. Sích Hoàng đi thẳng vào vấn đề phải nói. Ngày mai ta cái này có cái cục, muốn xin ngươi tới chống đỡ giữ thể diện. Ta xuống dốc sau, khó được có lao bằng hữu tới cửa. Ta bằng hữu kia một mực tại quan tâm hắn muội tử sự tình, muốn cho ta hỗ trợ giới thiệu. Ta trước đó là uống đến hơi nhiều, cùng hắn có lát, kết quả hắn tưởng thật. Ngươi liền đến đi ngang qua sân khấu, cùng bọn hắn quen biết một chút. Được thôi. Phương Lăng xem ở hai người có chút giao tình phân thượng, cũng liền đáp ứng. Chương 1885, Hiệu Sơn bại săn chi hành, 1, chương 1885, Hiệu Sơn bại săn chi hành, 1, hôm sau, Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên cạnh, Sinh Hoàng nơi ở Bỉ Hán mang theo muội muội Khỉ Dữ trước Phương Lăng một bước đến. Nhiều năm không thấy, hai người này rất có trò chuyện. Khỉ Dữ kỳ thật cùng Sinh Hoàng không phải đặc biệt quen thuộc, bởi vậy ngay tại bên cạnh gặm hạt dưa, không nói lời nào. Nàng cũng thích hắn làm, cho nên biết do khả năng này là một trận hồng môn yến cũng như cũng cùng theo đến. Nàng bụng ngủ gọi, chỉ chờ cơm khô. Hoán thầm hai người này thật là có thể trò chuyện. Sau một lát, Sinh Hoàng kia lớn giọng đống nhiên dừng lại, đống nhiên đứng dậy. Thế nào? Vì hắn ở đằng kia giả ngu, biết rõ còn cố hỏi. Sinh Hoàng, bằng hữu của ta tới. Nói đến hắn cũng là nơi đây chủ nhà, đợi lát nữa cùng chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm không ngại à? Hắn đặc biệt nhìn về phía Khỉ Dữ, hắn cũng biết cô nãi nãi này tính tình lớn. Nếu là nàng báo nổi, vậy hắn liền để Phương Lăng rút lui trước, cũng tốt hơn đợi lát nữa xảy ra lại càng không tốt tình huống. Khỉ Dữ đã sớm ngờ tới vì hắn không có ý tốt, bởi vậy biểu hiện được rất là bình tĩnh. Không sao không sao, bất quá ngươi nói hắn là chủ nhà bị hắn lập tức trả lời, trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Bây giờ phiến khu vực này thật là địa bàn của hắn, Hắc Ám giáo đỉnh thánh chủ. Sinh Hoàng nói rằng đang muốn đi mời. Bất quá lúc này bị hắn đội vàng ngăn lại hắn. Ta không biết là hắn, phải sớm biết là hắn nhất định không đến. Hắn trầm giọng nói, Sinh Hoàng huynh, chúng ta hai huynh muội trước hết rút lui. Thế nào? Các ngươi có thủ? Sinh Hoàng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cũng không có. Bị hắn lắc đầu. Lúc này nguyên bản rất bình tĩnh Khỉ Dữ lại đột nhiên sinh động, nàng vừa cười vừa nói, đến đều tới, vậy thì gặp một lần. Chúng ta cùng hắn không oán không cừu, sợ cái gì? Nói đúng là, có ta ở đây không có chuyện gì. Sinh Hoàng nói rằng, lập tức đi bên ngoài nên đón Phương Lăng. Sinh Hoàng sau khi rời đi, bị hắn trừng Khỉ Dữ một cái. Đi. Ta cảm giác có điểm gì là lạ, mau bỏ đi. Hắn nói. Khỉ Dữ cười đắc ý, như thế vụng trộm chạy đi, chẳng phải là rất không có lễ phép. Ngươi cái này gọi vác đá ghẻ chân mình, hắc hắc. Nguyên muốn cho ta an bài một cái ra mắt, không nghĩ tới Sích Hoàng đem giá hỏa này cho kéo tới. Ta hôm nay cũng là muốn nhìn, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Bị hắn gặp nàng buồng nghịch lên tính tình, đang định cưỡng ép mang nàng rời đi. Nhưng Sích Hoàng hai người lại tới rất nhanh, trong nháy mắt liền đến tới phòng khách. Đang nhìn thấy bị hắn cùng Khỉ giữ một phút này, Phương Lăng nội tâm cũng là đột nhiên giật mình. Hắn vốn là muốn tránh hủy hai người này, nhưng không nghĩ tới quanh đi quẩn lại vẫn là gặp được. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, vì hắn cùng Khỉ giữ đều chưa thấy qua hắn hắc ám thân thể, hẳn là không nhận ra hắn. Đối diện, bị hắn cẩn thận đánh giá Phương Lăng một cái. Nội tâm của hắn hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác có phải hay không ở nơi nào gặp qua người này. Một bên Khỉ Dữ thì là nhìn thoáng qua, liền yên lặng đem ánh mắt liếc về phía nơi khác. Trong nội tâm nàng lén lút tự đủ, thầm nghĩ người này dáng dấp vẫn rất uy mãnh, nàng đều thật không tiện nhìn chằm chằm nhìn nhiều. Đi đi đi, đừng xử ở nơi này, ăn cơm trước đi. Sinh Hoàng lập tức hô. Ba người liền yên lặng đi theo hắn, đi hướng chỗ ăn cơm. Cả bàn thức ăn chay nhìn xem cũng là rất ngon miệng, Phương Lăng cũng ăn được xuống dưới. Ăn uống no đủ sau, vì hắn lập tức đứng dậy, ăn đến không sai biệt lắm, chúng ta bên kia còn có chút việc, trước hết rút lui. Đa tạ Sích Hoàng huynh quản đãi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, còn có các hạ, con ta Mạc Phàm dựa vào ngươi nhiều hơn chiếu cố. Vì hắn cảm giác có chút không được tự nhiên cho nên ăn xong liền chuẩn bị chuẩn đi. Hắn muốn đi, nhưng một bên Khỉ giữ lại không thuận theo, lại lập tức bày rối. Ca, ta cũng không cái gì việc gấp a. Cái này vừa ăn xong không được tiêu cơm một chút. Nàng cười mỉm nói, lặng yên nhìn về phía Phương Lăng. Trên đường một mực nghe người ta nói đến, Hắc Ám giáo đỉnh thánh chủ là như thế nào lợi hại. Ta cả gan muốn mời các hạ chơi trò chơi, không biết rõ các hạ có cho hay không mặt mũi. Vậy chính ngươi lưu tại cái này chơi, ta có thể về nhà trước. Bị hắn hử lạnh nói, ở đằng kia uy hiếp. Nội tâm của hắn mười phần ảo não, sớm biết liền không mang theo nàng tới. Tối hôm qua trong lúc đội vã cũng không hỏi thăm cẩn thận, hắn không biết hôm nay gặp mặt đến tột cùng cắt hung như thế nào. Đối với bị hắn uy hiếp, Khỉ giữ căn bản không có coi là chuyện đáng kể, vậy chính ngươi về trước đi. Nàng phối hợp từ trong ngực móc ra hai cái lệnh tiễn, đem bên trong một cái ném cho Phương Lăng. Thật vất vả đại đến, Lộc Sơn bãi săn lệnh tiễn, chúng ta đi bãi săn chơi bữa. Nàng nói, cũng được. Phương Lăng thản nhiên nói, nàng đều chủ động tương yêu, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Hắn đem hắc ám chi lực rót vào lệnh tiễn bên trong, sau một khắc hắn liền bị một cỗ lực lượng mang đi, một bên khác Khỉ Dữ cũng là như thế. Bị hắn lưu tại nguyên địa, không có rời đi, trùng điệp ngồi xuống. Đến cùng thế nào? Một bên Xích Hoàng đến gần, không khỏi hỏi. Ta xem muội muội ngươi đối với hắn thật cảm thấy hứng thú, đây chẳng phải là ngươi mong muốn sao? Bị hắn, ta cũng không nói lên được, chính là cảm giác không ổn. Xích Hoàng dùng sức đập bả vai hắn hai lần, ngươi yên tâm đi, cái kia người rất phúc hậu, sẽ không kém. Bị hắn bất đắc dĩ đến thở dài, dưới mắt cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Hắn cái này không nghe lời muội muội, hắn cũng quản bất động. Lúc này Phương Lăng đi vào một chỗ lạ lẫm chi địa. Khỉ Dữ đi theo một bên, hai người một đường đi lên phía trước. Nơi này tên là Lộc Sơn Bãi Săn, chính là một chỗ tiêu khiển chi địa. Chương 1885, Hiệu Sơn Bãi Săn chi hành 2, chương 1885, Hiệu Sơn Bãi Săn chi hành 2, tại Hắc Ám Đại Lục có rất nhiều ma thú thiên tính hung ác, lại linh trí cực thấp, bọn chúng gặp người liền cắn hung manh thật sự. Như loại này không cách nào khai thông, không cách nào thuần phục ma thú, liền thành một mối họa lớn, nhất định phải bắt giết. Cái này Lộc Sơn Bãi Săn chính là một chỗ tập trung các loại hung ác ma thú địa phương, cung cấp người tới đây lịch luyện hoặc là tiêu khiển tìm niềm vui. Bởi vì bắt giữ cùng chăn nuôi những này điên cuồng ma thú cần không ít chi phí, bởi vậy nơi này xuất nhập lệnh tiễn còn bán được rất đắt, cũng không phải người bình thường có thể có khả năng. Trước kia tới chơi qua sao? Khỉ Dữ nhìn về phía Phương Lăng, hỏi. Lần đầu đến. Phương Lăng trả lời. Khỉ Dữ, ta ngược lại thật ra lần thứ hai tới, ngươi cũng đừng xem nhẹ nơi này. Lộc Sơn bãi săn chỗ sâu, thật là cất giấu thực lực có thể so với nhất lưu thánh vương hung ác ma thú. Trở ra chúng ta các việc có liên quan, xem ai cuối cùng đi săn nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Lăng tránh mà không thấy, rõ ràng là khinh thường huynh muội bọn họ. Hay là giả thần giả quỷ ra hỏa, sợ bị bọn hắn chọc thủng, cho nên không dám gặp nhau. Cho nên hôm nay nàng cũng là muốn nhìn, ra hỏa này đến tột cùng bao nhiêu cân lượng. Nếu không phải bận tâm tới nàng kia đại chất tử còn tại dưới tay hắn làm việc, nàng càng muốn trực tiếp hẹn hắn đơn đấu nhìn xem. Phương Lăng tùy ý đến ứng bài tiếng, coi như là tới chơi một chơi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới gần nhất cánh cửa kia. Lệnh tiễn còn tại trong tay bọn họ, bằng vào lệnh tiễn bọn hắn đi thẳng vào, chính thức tiến vào cái này Lộc Sơn bãi săn bên trong. Ta cái này hai khối lệnh tiễn đã là phối đôi tốt. Chúng ta có thể bằng vào nó cảm ứng lẫn nhau vị trí, còn có thể dùng vật này liên lạc. Mặt khác đối phương săn giết ma thú thu hoạch nhiều ít điểm tích lũy, cũng đều có thể nhìn thấy. Khỉ Dữ còn nói, bên trên sẽ còn biểu hiện thời gian, sau 8 canh giờ chúng ta liền sẽ bị bài xích ra ngoài, đến lúc đó gặp lại. Hưu một tiếng, nàng lập tức hướng phía tây bay đi, chiếm trước tiên cơ. Phương Lăng không nhanh không chậm, hướng nàng phương hướng ngược nhau đi đến. Hắn muốn là ôm vui lùa tâm tính tới, không giống Khỉ Dữ như thế tràn ngập thắng bạn muốn. Hắn phát giác nơi đây không gian không phải bình thường, tạo dựng nơi đây nhất định là không tầm thường cường giả. Xa xa nhìn lại, xác thực có mấy đạo cường hãn khí tức đang ngủ đồng tại sơn lĩnh ở giữa. Đi không có mấy bước, phía trước đống nhiên thoát ra một đám song đầu chó. Những này song đầu chó 10 phần hung ác, thử lấy răng hướng hắn trùng sát mà đến. Những này song đầu chó không chỉ có số lượng nhiều, khí tức cũng giống nhau cường đại, yếu nhất cũng có trung đẳng hắc ám thần vương trình độ. Cầm đầu tên kia, khí tức không kém gì đồng dạng hắc ám thánh vương. Bất quá linh trí xác thực thấp đến đáng thương, trong mắt chỉ có giết chóc, mảy may không phát hiện được Phương Lăng đáng sợ. Hắn lập tức ra tay, đem những này song đầu chó tàn sát không còn. Nồng đậm sinh mệnh bản nguyên cùng huyết sát chi khí nhường hắn kinh ngạc, so với cùng cấp bậc sinh linh, những này điên cuồng ma thú chất chứa đến càng nhiều. Nguyên bản còn rất bình tĩnh hắn, giờ phút này cũng không khỏi hưng phấn lên. Lần này đến Hắc Ám Đại Lục, hắn cũng chỉ diệt bóng đen phi bằng nhất tộc, mặc dù thu hoạch còn có thể nhưng không đủ đáng nghiền. Lúc trước hắn đến Hắc Ám Đại Lục phát triển, cũng không chỉ là vì hiểu rõ bọn hắn, càng là vì không hề cố kỵ thôn vệ luyện công. Hắn cực tốc hướng phía trước, một đường sát phạt, điên cuồng thôn vệ những ma thú này. Cùng lúc đó, một bên khác Khỉ giữ chỗ. Giờ phút này nàng đứng tại một cái gấu đen bên cạnh thi thể, sóng lớn trên dưới chập trùng, thở hổn hển. Cái này gấu đen có đỉnh cấp Tam Lưu Đạo Tổ thực lực, hơn nữa thân thể chắc địch thật sự, nàng phí hết không ít kình mới đưa nó chém giết. Ta hiện tại điểm tích lũy hẳn là xa xa dẫn trước tên kia a. Nàng thầm nói, lập tức xem xét lệnh tiễn. Nhưng kết quả lại làm cho nàng chấn kinh, thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt nhìn lầm. Nàng dùng sức lắc lắc lệnh tiễn, lần nữa ngưng thần nhìn lại, nhưng kết quả vẫn là vừa rồi nhìn thấy như thế. Xác thực mà nói vẫn còn có chút khác biệt, trong nháy mắt Phương Lăng điểm tích lũy liền lại tăng trưởng thêm 100, dưới mắt là 990 điểm, mà nàng hiện tại vẫn chỉ là 206 điểm. Điều này nói rõ Phương Lăng hiện tại đánh giết ma thú số lượng cùng chất lượng vượt xa nàng. Gia hỏa này có lợi hại như vậy sao? Nàng hư lạnh nói, biểu thị không phục. Có lẽ là hắn am hiểu cái gì quần thể công kích pháp môn. Xem ra ta phải đi săn mạnh hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia vài tòa sơn, lập tức hướng nơi đó tiến đến. Nàng cách một đoạn thời gian liền nhìn một chút lệnh tiễn, kết quả giữa hai người chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại còn tiếp tục kéo dài. Cái này cũng khiến cho nàng càng ngày càng đi vào trong, bởi vì bên trong ma thú thực lực càng mạnh, săn giết sau đoạt được điểm tích lũy cũng càng cao. Nhưng đột nhiên, trung quanh cây cối bụi cỏ ở giữa dị động liên tiếp. Vù vù vài tiếng, không biết từ cái kia phương hướng xông tới tận mấy cái màu tím đen sợi đằng, lại trực tiếp đưa nàng trói lại. Thứ quỷ gì? Nàng kinh hoàng phải gấp đội giãy giụa, nhưng càng giãy giụa sợi đằng trói càng chặt. Lấy nàng thực lực, lại bị hoàn toàn trói buộc, không cách nào thoát thân. Lần này nàng hoàn toàn luống cuống, trung quanh lúc nào cũng có thể thoát ra ma thú, nàng hiện tại thành bia sống. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng càng là yên tĩnh liền càng để cho người ta hai đến hoảng. Trong nội tâm nàng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hướng Phương Lăng xin giúp đỡ. Nhưng lại ngượng nghịu mặt mũi này, cảm thấy quá mất mặt. Nàng hết sức che lấp khí tức, chỉ mong thời gian trôi qua mau mau. Dạng này chờ đã đến giờ, nàng liền có thể trực tiếp truyền tống rời đi. Chương 1886, tiên đẳng tiến hóa cơ hội, 1, chương 1886, tiên đẳng tiến hóa cơ hội, 1, nhưng nhiều khi hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ chốc lát sau, rừng cây chỗ sâu vang xào xạc. Khỉ giữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức. Một đầu đại xà bò tới, hiện ra nó thân thể cao lớn. Ma xà phun lưới, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm khỉ giữ, sau đó đột nhiên đánh tới. Khỉ giữ lập tức mở ra miệng nhỏ, trong miệng bắn ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem đầu này đại xà chém thành hai khúc, gọn gàng mà linh hoạt. Đây là nàng sau cùng thủ đoạn phong thân, đánh giết đầu này đại xà sau nàng lại rất không cam tâm điều khiển phi kiếm chém vào trói buộc nàng ma đằng. Nhưng ma đằng cứng cỏi vô cùng, nàng ẩn dưỡng nhiều năm cái này miệng lợi kiếm vẫn là không có cách nào chặt đứt nó. Ma đằng dường như bị chọc giận, đưa nàng trói buộc càng chặt hơn. Một đôi sóng lớn tại sợi đằng phát hoa hạ, cũng hoàn toàn đột hiện đi ra. Ma đằng trói buộc nàng cũng không phải đùa giỡn, mà là tại liên tục không ngừng hấp thụ tính mạng của nàng tinh khí. Hơn nữa dây leo bên trên còn bổ sung gai nhỏ, đâm vào da thịt của nàng sau còn có độc tố chảy vào, nàng cảm giác thân thể càng ngày càng chi độn, ý thức cũng có chút u ám. Bất quá dựa theo nó thôn vệ tốc độ, trong vòng 8 canh giờ cũng không có gì đáng ngại, hút không đi nhiều ít, cho nên nàng thật cũng không như vậy tuyệt vọng. Nhưng trước mắt đại xà hai nửa thi thể nằm trên mặt đất, mùi máu tươi xông đến rất, trôi hướng bốn phía. Đây tuyệt đối sẽ dẫn tới càng nhiều ma thú. Bởi vậy nàng cũng không do dự nữa, lập tức liên hệ với Phương Lăng. Ta chỗ này gặp gỡ phiền toái, ngươi nàng mượn dùng lệnh tiễn đưa tin cho hắn, thanh âm nghe rất có vài phần đáng thương. Một bên khác ngay tại thôn vệ ma thú Phương Lăng nghe hỏi, liền lập tức hướng nàng nơi này chạy đến. Đến gần sau, nhìn thấy bị trói thành bánh trưng khỉ dữ, hắn cố nén không cười. Khỉ dữ màu tím đen trên da cũng không khỏi lộ ra hai xóa đỏ ửng, giờ phút này quá mức quấn bách, nàng rất khó là tỉnh. Mặc dù thẹn thùng, nhưng nàng cũng rốt cục can tâm. Ngoại trừ đầu kia đại xà thi thể, trên mặt đất còn nhiều thêm mấy cái ma thú thi thể. Tại Phương Lăng chạy tới trong lúc đó, lại có mấy cái ma thú tới gần. Giờ phút này theo mùi máu tươi càng ngày càng đậm, tình cảnh của nàng cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Ngươi cũng cẩn thận chút, đừng bị cái này ma đằng của lấy. Khỉ giữ lại lập tức mở miệng nhắc nhở. Tốt. Phương Lăng gật gật đầu, không có đi gần, cùng ma đằng bảo trì một khoảng cách. Sau một khắc, sau lưng của hắn thần ma chi luân chuyển động. Một đạo cực quang bắn ra mà ra thẳng hướng ma đằng gốc rễ, hắn muốn từ đầu nguồn đem ma đằng làm gãy. Nhưng làm hắn không tưởng tượng được là, cái này ma đằng càng như thế cứng cỏi, hắn một kích này chỉ là làm hỏng nó vài miếng lá cây mà thôi. Ngoại trừ héo tàn lá cây, nó kia tráng kiện sợi đằng còn rất tốt. Một bên khỉ giữ thấy thế, hỏi, ngươi có cái gì thần binh lợi khí? Phương Lăng nguyên bản không muốn triển lộ quá nhiều, nhưng dưới mắt cũng là không có cách nào. Hắn lập tức tế ra Kim Lân kiếm, dùng cái này kiếm phong mang hắn cũng không tin chặt đứt không được cái này khu ma đằng. Nhưng không chờ Kim Lân kiếm quát tháo, giữa không trung đột nhiên kích xạ ra một cây ma đằng. Ma đằng đem kiếm đem vị trí quấn quanh, dùng sức đến giắt Kim Lân kiếm, không cho nó bay gần. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, đang muốn phát lực cùng ma đằng giằng co, nhưng chẳng biết lúc nào dưới chân hắn cũng xuất hiện một cây ma đằng. Ma đằng theo chân của hắn đi lên trèo, trong chớp mắt cũng sẽ hắn trói lại. Đối diện khỉ giữ mở to hai mắt, không khỏi thở dài, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ thời gian chậm rãi qua đi. Mặc dù tình huống vẫn như cũ không ổn, nhưng nàng tin tưởng Phương Lăng cũng có thủ đoạn, hẳn là có thể chịu nổi. Nhưng sau một khắc, vẻ đẹp của nàng tốt nguyện cảnh bị đánh phá. Xung quanh ma đằng tất cả đều bắt đầu chuyển động, Phương Lăng cùng nàng đều bị xé hướng cùng một nơi. Kia là một đóa hoa ăn thịt người, nó sắc bén răng tựa như từng thanh lợi kiếm. Hai người bị ném đi vào, rơi vào cái này nhỏ hẹp hoa phòng bên trong. Xì xì xì, một hồi bàn đuổi vào nước thanh âm vang lên. Hoa này trong phòng chứa hàng lấy đại lượng ăn mòn dịch, đem trên thân hai người quần áo toàn bộ tan rã. Không chỉ có như thế, nàng càng cảm giác hơn tới trên da chuyển đến trận trận phòng, nhục thể của nàng lại cũng có chút gánh không được. Bối rối ở giữa nàng một phát bắt được Phương Lăng phía sau hai cái lòng, nhờ vào đó để cho mình thân thể bay lên, giảm bất tiếp xúc ăn mòn dịch diện tích. Bất quá dạng này sai chỗ, cũng khiến cho kia một đôi bánh bao lớn thẳng tắp đôi tại Phương Lăng trước mặt. Phương Lăng lúc này cũng không để ý những này, bởi vì hắn cũng cảm thấy trên da thiêu đốt cảm giác, ăn mòn dịch liền hắn cũng gánh không được. Ta chuẩn bị dùng hỏa công. Phương Lăng lập tức nhắc nhở. Khỉ giữ khẽ dạng, lập tức thi pháp làm tốt phòng bị. Sau một khắc ngọn lửa màu xanh theo Phương Lăng trên thân nhảy vọt mà ra, trong nháy mắt đem hoa phòng lấp đầy. Nếu là trước kia, thanh quang ma diễm vi lực tuyệt đối uy hiếp không được cái này gốc đã có thành tựu ma đằng. Nhưng đoạn thời gian trước đang nhìn nước bên nơi đó, nó thôn phệ hơn phân nửa địa tâm hỏa, uy lực tăng trưởng không ít. Thanh quang ma diễm không có đem hoa phòng tiêu hủy, bất quá ma đằng cũng bị đốt đau đớn, một ngụm đem bọn hắn phun ra. Tức giận ma đằng xuất thủ lần nữa, mong muốn đem bọn hắn cuốn quanh. Bất quá lần này Phương Lăng đã có phòng bị, một thanh ôm lấy bên người khỉ giữ liền né tránh. Hắn lui đến nơi xa quan sát, ma đằng hình như có ẩn nấp chi ý. Chương 1886, tiên đằng tiến hóa cơ hội 2, chương 1886, tiên đằng tiến hóa cơ hội 2, nhưng Phương Lăng không phải dự định buông tha nó mặc dù vô cùng cường đại, nhưng nhược điểm cũng đã bạo lộ ra, chính là sợ lửa. Hắn đem thanh quang ma diễm hoàn toàn phong thích, một tia một sợi đều không bảo lưu. Thoát thể mà ra thanh quang ma diễm đem bám vào ở đằng kia chút sợi đằng bên trên, duy trì liên tục không ngừng tiêu đốt. Sợi đằng điên cuồng đông đưa, giống như là từng đầu cự mãng giữa khu rừng nhảy múa. Nhưng mặc cho bằng ma đằng dãy rủa như thế nào, cũng dập tắt không được bám vào tại trên người nó thanh quang ma diễm. Thời gian dần trôi qua, cái này từng cây sợi đằng bao khỏa cái kia giữ tận hoa ăn thịt người phòng đều bị tiêu hủy. Phương Lăng cẩn thận phải đi tiến lên, tìm tới nó phần gốc vị trí. Hắn động thủ đảo, đưa nó dưới đất bộ phận hoàn chỉnh đảo lên. Dưới mặt đất thân cụ rất lớn, tản mát ra nồng đậm một thuộc tính năng lượng, toàn thân tản mát ra có chút lục quang, giống như là một khối phỉ thúy. Phương Lăng cảm giác được Sa La Di giới bên trong đến từ tiên đằng rung động, tiên đằng dường như rất khát vọng đạt được nó. Hắn liền trực tiếp đem đào được thứ này, chốt ở tiên đằng gốc rễ phụ cận. Hắn ở một bên cẩn thận quan sát, chỉ thấy tiên đằng lít nha lít nhít bộ rễ rất nhanh đâm vào trong đó, chậm chạp hấp thu trong đó ẩn chứa năng lượng. Phương Lăng đoán chừng chờ tiên đằng đem những năng lượng này hấp thu, nhất định có thể lần nữa tiến hóa, biến càng mạnh. Một hồi này, Khỉ Dữ ở bên cạnh yên lặng ngồi. Thấy Phương Lăng bận rộn xong, nàng mới đứng dậy, thẹn thùng phải xem hắn một cái. "Đa tạ." Nàng nhỏ giọng nói rằng. "Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí." Phương Lăng thản nhiên nói. "Bất quá thứ này xác thực khó giải quyết, còn tốt nó chịu hỏa diễm khắc chế, không phải ta cũng lấy nó không có cách." Hai người rất nhanh rời khỏi nơi này, trên đường đi Khỉ Dữ đều cảm giác mai con đi loạn. Lúc trước đủ loại cảnh tượng hiện lên ở trong đầu, nhưng nàng rất khó là tỉnh. Nàng lúc này đâu còn có cái gì thắng bại muốn, cũng minh bạch Phương Lăng thực lực nhất định mạnh hơn nàng. Hai người đi ra ngoài, tại an toàn hơn địa phương tản bộ, cũng là rất có vài phần hẹn hò chi ý. Sinh hoàng trong nhà, bị hắn có chút ngồi không yên. Ngươi nói là Khỉ Dữ lợi hại, hay là hắn lợi hại? Hai cái bạn nhất đánh nhau, sẽ là như thế nào kết quả? Hắn không khỏi hỏi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Khỉ Dữ sẽ ở Lộc Sơn bãi săn bên trong thăm dò Phương Lăng. Sinh hoàng, đơn thuần liệu thực lực lời nói, ta cảm thấy muội muội của ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn làm việc có chừng mực, ngươi không cần lo lắng quá mức. Đúng lúc này, Phương Lăng cùng Khỉ Dữ hiện thân, về tới nguyên địa. Gặp nàng bình yên vô sự, bị hắn cũng liền an tâm. Thế nào? Hai vị chơi đến vui vẻ sao? Sinh hoàng cười cười phải hỏi nói. Hắn thấy Khỉ Dữ có điểm gì là lạ, thế nào theo mẹ con cọp biến thành bé thỏ trắng, nhất định có biến. Vẫn được. Khỉ Dữ lẩm bẩm một tiếng, lập tức chào hỏi bị hắn rút lui. Huynh muội này hai người rất nhanh rời đi, Phương Lăng cũng không có nhiều chờ. Trên đường trở về, bị hắn truy vấn Khỉ Dữ, đến tột cùng xảy ra cái gì? Khỉ Dữ mơ hồ không rõ trả lời, không có thành thật khai báo. Về sau hắn lại quan sát một đoạn thời gian, phát hiện Khỉ Dữ thật rất dị thường. Đối với cái này hắn tự nhiên không yên lòng, dự định giải quyết triệt để. Nói thực ra, ngươi có phải hay không bị hắn mạnh lên? Bị hắn hỏi. Khỉ Dữ nghe vậy, tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói bậy bạ gì đó? Không có sự tình. Vậy sao ngươi cả ngày mất hồn mất vía? Bị hắn lại hỏi, cái này cũng không giống như ngươi. Sẽ không phải là Tư Xuân, coi trọng hắn đi. Khỉ Dữ ngẩng đầu lên, thầm nói, có lẽ có khả năng này. Ta cũng không biết, lần đầu kinh nghiệm. Chúng ta ngày mai về tiên vực a. Nếu là về tiên vực về sau ta còn vẫn muốn hắn, kia không chừng chính là thật thích hắn, đến lúc đó ta trở lại tìm hắn. Nếu là không có lại nghĩ hắn, kia chính là ta hiện tại chỉ là suy nghĩ lung tung. Cũng tốt. Bị hắn nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, hai người thì rời đi lão trạch, một đường trở về tiên vực. Phương Lăng theo Mạc Phàm trong miệng biết được sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn cùng Bị hắn có hợp tác, nhưng cũng vẹn vẹn quan hệ hợp tác mà thôi. Hắn cái này hai trọng thân phận rất nguy hiểm, càng ít người biết càng tốt. Huyền nữ còn tại điều chế thuốc lá mục mạn đà la hoa dược thủy, Phương Lăng cũng liền tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Vài ngày sau, hắn rốt cục thu được huyền nữ thông chi, thuốc dược thủy điều chế tốt. Phương Lăng mang theo huyền nữ tự mình tới cái kia đạo hắc sơn trong khe đi một lượt. Thuốc dược thủy hiệu quả rất không tệ, bất quá không cách nào một lần là xong, cần điểm mấy cái giai đoạn. Phương Lăng liền yên lặng thủ tại chỗ này, nhìn xem cái này gốc lá mục mạn đà la hoa dần dần thành thục. Cùng lúc đó, tiên vực linh tố hiên bên trong, Mị Phong lão tổ nhìn trước mắt mù kêu to nhu phong pháp sư, thật sự là nhịn không được. Nàng đem một khối khăn lụa vò thành đoàn, lập tức trực tiếp nhét vào trong miệng nàng, nhường nàng ngậm miệng. Ngươi muốn đại Phật bảo, cho ngươi. Nàng bất đắc dĩ phải nói. Trong khoảng thời gian này nàng nguyên bản còn rất tốt, nhưng mấy ngày gần đây nhất tình huống đông nhiên tăng lên. Còn la hét muốn cái gì đại Phật bảo loại hình, hoàn toàn điên rồi, nhiều cho nàng không được an bình. Lý Ngưng chỉ bất đắc dĩ tạm thời luyện đan, muốn trước đem nàng ngăn chặn. Nhu Phong pháp sư tự nhiên là chỉ có thể giao cho Mị Phong lão tổ trông giữ, nhưng không giống trước đó, nàng cũng không thể dùng nhiếp hồn đồng một gậy đánh ngất xỉu nàng. Lấy nàng tình huống hiện tại, nếu là thường xuyên sử dụng nhiếp hồn đồng công kích nàng, sẽ làm bị thương tới nàng yếu ớt thân hồn. Nàng đang lẩm bẩm, bên ngoài bỗng nhiên tới người, chính là Phương Lăng mang theo lá mục mạn đà la hoa trở về. Chương 1887, Nhu Phong pháp sư quyết định, 1, chương 1887, Nhu Phong pháp sư quyết định, 1, nàng thế nào? Phương Lăng vào nhà sau, thấy Nhu Phong pháp sư bị trói vô buộc, miệng bên trong trả lại đút lấy. Mị Phong lão tổ không nói gì, chỉ là đem nhét vào trong miệng nàng khăn lụa giật xuống. Dù là Phương Lăng ra mặt dày, giờ phút này nghe Nhu Phong pháp sư những này âu ngôn ngữ, cũng không nhịn được mặt đỏ tim run. Lý trưởng môn đâu? Hắn lại hỏi. Nàng tại khẩn cấp luyện chế một loại đan dược, nói là có thể tạm thời trấn trụ nàng tà tính. Mị Phong lão tổ trở lại, lập tức mang theo Phương Lăng đi tìm nàng. Lúc này Lý Ngưng chỉ cái này một lò đan đã nhanh luyện tốt, cho nên hai người đến tìm nàng liền tùy ý mở ra đan phòng đại môn, để bọn hắn hai cái tiến đến. Vận khí tốt, tại chợ đen bên trong đào đến. Thứ này hẳn là không sai a. Phương Lăng đem mang về gốc kia lá mục mạn đà la hoa đem ra. Lý Ngưng chỉ sau khi nhận lấy cẩn thận phỏng đoán, sau đó chăm chú đến nhẹ gật đầu, đồ vật không sai, vậy ta hiện tại liền đến luyện chế trừ tà đan. Chỉ là luyện chế đan này cần mạnh hơn hỏa lực, ta hỏa diễm chỉ sợ uy lực chỉ sợ không đủ. Nàng yên lặng nhìn về phía Phương Lăng, bởi vì nàng cảm giác được Phương Lăng thể nội dường như có một đạo rất mạnh hỏa diễm. Vậy ta liền lưu lại hỗ trợ. Phương Lăng nói rằng. Mị Phong lão tổ thì xoay người lại tiếp tục xem quản Nhu Phong pháp sư, Lý Ngưng chỉ nghỉ ngơi một lát sau rất nhanh bắt đầu. Phương Lăng dựa theo chỉ thị của nàng, phóng thích thanh quang ma diễm. Có khi nhỏ hơn lửa, có khi phải lớn lửa, dường giả thật sự. Hắn thầm nghĩ quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công, luyện đan loại này sống muốn hắn đến khẳng định quá sức. Cái này một lò trừ tà đan không hề tầm thường, Lý Ngưng Chỉ cũng có chút phí sức. Lúc này mới không bao lâu, trên người nàng liền đã bị mồ hôi thấm ướt. Hai người nhất cổ tác khí, ở đây bế quan 7 ngày. Tại ngày thứ 7 trạm vào tối, cái này một lò trừ tà đan cuối cùng là luyện thành. Trong lò đan hết thảy 3 cái dược hoàn, mỗi một khỏa đều có lớn chừng cái trứng gà. Lý Ngưng Chỉ đưa chúng nó phân biệt chứa ở 3 cái đan trong hộp, sau đó cùng Phương Lăng lập tức chạy tới Nhu Phong pháp sư phòng bệnh. Thứ này dược lực rất mạnh, có thể sẽ làm bị thương bình thường thần hồn. Bởi vậy dùng thuốc không thể quá lớn, trước đút nàng nuốt một viên thử một chút. Lý Ngưng Chỉ nói rằng, Phương Lăng cùng Mị Phong lão tổ phối hợp, đưa nàng khống chế lại, kệ mở miệng của nàng. Đem một quả trừ tà đan uy hạ về sau, nóng nảy Nhu Phong pháp sư rất nhanh liền an tĩnh lại, nhắm mắt thiết đi. Đợi nàng sau khi tỉnh lại lại quan sát quan sát. Lý Ngưng Chỉ nhẹ gật đầu, hiệu quả cùng nàng dự liệu hẳn là không sai biệt lắm, một quả liền đầy đủ trị liệu. Các ngươi trong khoảng thời gian này cũng vất vả, trước hết xuống dưới nghỉ ngơi, còn lại liền ta đến trông coi. Phương Lăng nhìn về phía các nàng, còn nói: "Đi, đợi nàng tỉnh lại gọi ta." Lý Ngưng Chỉ trả lời, nàng xác thực buồn ngủ. Bị Phong lão tổ cũng nghĩ đi híp mắt một hồi, trong khoảng thời gian này Nhu Phong pháp sư quá nháo đẳng, nàng cũng tâm mệt mỏi. Hai người bọn họ sau khi đi, Phương Lăng an vị tại giường trước nhắm mắt tu luyện. Tu luyện một hồi sau, sự chú ý của hắn lại bị Sa La Di giới bên trong tiên đằng hấp dẫn. Tiên đằng một mực tại hấp thu ma đằng năng lượng, giờ phút này bỗng nhiên biến nóng nảy. Ma đằng rễ cây mặc dù ẩn chứa tinh thuần một thuộc tính năng lượng, nhưng cũng bổ sung một bộ phận vùng đi không được hắc ám chi lực. Tiên đằng hấp thu rễ cây năng lượng thời điểm, tự nhiên cũng không khỏi đem hắc ám chi lực cũng đưa đến trên thân. Tiên ma chi lực chính là đối lập hai loại năng lượng, giờ phút này tiên đằng rõ ràng muốn bị kịch liệt phản ứng năng lượng nó bạo. Phương Lăng thấy thế, vội vàng ra tay, điều hòa cái này hai cô năng lượng. Tại hắn giữ gìn hạ, nóng nảy tiên đằng dần dần an tĩnh lại, gắng gượng qua cái này nguy hiểm nhất thời điểm. Giờ phút này tiên đằng xảy ra biến hóa, sợi đằng bên trên xuất hiện từng đạo màu tím đen đường vân, kia là hắc ám chi lực hiện hóa. Hắc ám chi lực cùng tiên lực tại trên người nó đã đạt tới cân bằng, nó thành công thối biến. Ma đằng cứng cỏi Phương Lăng là từng trải qua, dưới mắt tiên đằng hấp thu nó một bộ phận năng lượng, tự nhiên cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Tiên đằng dường như linh xà giống như hướng Phương Lăng tới gần, thân mật đến cọ lấy hắn, tựa hồ là đang biểu thị cảm tạ. Linh trí của nó càng ngày càng cao, tự nhiên minh bạch là chính mình chủ nhân giúp nó vượt qua một kiếp này. Quá trình này nhìn như rất nhanh, nhưng kỳ thật đã qua vài ngày. Giờ phút này, trong phòng, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ lặng lẽ đi vào, chiếu vào Nhu Phong pháp sư gương mặt trắng đoán bên trên. Nàng thon dài lông mi khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở mắt. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đầu của mình đau, vô cùng đau đớn. Chậm một hồi lâu, loại kia cảm giác kịch liệt đau nhức mới hoàn toàn biến mất, khôi phục bình thường. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía canh giữ ở bên giường Phương Lăng, ánh mắt có chút phức tạp. Mặc dù nàng chịu tà niệm chỗ nhiễu, gần nhất tính tình đại biến, nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì nàng đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Vừa nghĩ tới chính mình những cái kia lời nói điên cuồng, cùng hoang đường hành vi, nàng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này Phương Lăng ý thức cũng theo Sa La Di giới bên trong thu hồi, yên lặng nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ như vậy nhìn xem lẫn nhau. Ngươi có muốn hay không đại Phật bảo? Phương Lăng nói thầm một tiếng, thăm dò tính phải hỏi nói, muốn nhìn một chút nàng phải chăng đã khôi phục bình thường. Nhu Phong pháp sư nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng đến nghiêng đầu đi. Phương Lăng thấy thế, liền biết nàng hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn lập tức đưa tin cho Lý Ngưng Chỉ, Lý Ngưng Chỉ rất nhanh đổi tới, vừa cẩn thận kiểm tra một chút. Hẳn là không thành vấn đề. Nàng nói, bất quá gần nhất phải chú ý nghỉ ngơi, thần hồn của ngươi vẫn là nhận lấy một chút tổn thương. Chương 1887, Nhu Phong pháp sư quyết định 2, chương 1887, Nhu Phong pháp sư quyết định 2, đa tạ Lý trưởng môn ra tay cứu trị. Phần ân tình này ta sớm muộn cũng sẽ báo đáp. Nàng nhìn về phía Lý Ngưng Chỉ, chắp tay trước ngực nói. Lý Ngưng Chỉ mỉm cười, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Phương Lăng. Là hắn trải qua ngàn khó vạn hiểm, tìm tới một gốc sinh ra từ Hắc Ám Đại Lục kỳ hoa, lúc này mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Đi, ngươi liền nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Phương Lăng, chúng ta rút lui. Phương Lăng lập tức đứng dậy, đi theo Lý Ngưng Chỉ rời đi. Lúc này Nhu Gió cũng đúng là cần thời gian một chỗ, để tiêu hóa trong khoảng thời gian này những sự tình này. Phương Lăng sau khi rời đi, trực tiếp đi vào Mị Phong lão tổ gian phòng. Nàng thế nào? Bị Phong lão tổ hỏi. Không có đáng ngại, lại nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Phương Lăng trả lời. Vậy là tốt rồi. Nàng mỉm cười, chân ngọc theo cái màn giường phía sau dò ra, thẳng đến tại Phương Lăng tim. Trong khoảng thời gian này, nàng canh giữ ở nơi đây chiếu cố Nhu Phong pháp sư cũng là vất vả, Phương Lăng tự nhiên sẽ thật tốt khao thưởng nàng. Đúng rồi, ngày mai ta sẽ về trước Mị Phong cốc một chuyến, đem ta những cái kia đồ tử đồ tôn đều tiếp vào Hám Thiên thành đi có thể chứ? Kịch chiến về sau, nàng tại Phương Lăng bên thai nói rằng. Cũng tốt, muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Phương Lăng trả lời. Không cần, ta những cái kia đồ tử đồ tôn cũng không nhiều liền mấy trăm người. Nàng nói, hai người một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau Mị Phong lão tổ liền tinh thần sáng láng đi ra ngoài, rời đi Linh Tố Hiên. Phương Lăng lúc này mới có thời gian cho mắt, bất quá rất nhanh liền bị Lý Ngưng Chỉ đánh thức. Lý Ngưng Chỉ là đến truyền lời, buổi sáng nàng đi cho Nhu Phong pháp sư kiểm tra thời điểm, nàng nói muốn gặp Phương Lăng. Tới nàng gian phòng sau, Phương Lăng phát giác tình trạng của nàng so với hắn dự đoán thân thiết. Nghe nói Giả Lam Tiền Viện vui vẻ xuyên pháp rất lợi hại. Nàng liếc nhìn Phương Lăng, thản nhiên nói, ta đã trở về không được, hoặc là hoàn tụ hoặc là liền chuyển tu đạo này. Bất quá vẫn là đến dấu giếm sư thì ta, việc này ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, lại không hứa bất kỳ người nào biết. bao quát các ngươi giả Lam Tiền viện tử trúc pháp sư cùng huyền niệm pháp sư. Phương Lăng nghe vậy, không khỏi sửng sở, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng không đồng dạng. Hắn cẩn thận quan sát, hoài nghi nàng có phải hay không còn chưa tốt, vẫn là bị tà niệm ảnh hưởng. Thấy Phương Lăng ở đằng kia lắc lư, nói nhỏ, Nhu Phong pháp sư một tay lấy hắn bắt được. Phương Lăng tuy là ngày đêm vất vả, nhưng thể cốt cũng là coi như cứng rắn, cũng không lo ngại. Ngày này, Lý Ngưng chỉ ngồi ở trong sân với nắng. Nàng thỉnh thoảng đến hướng phía tây nhìn lại, nơi đó là Nhu Phong pháp sư tính dưỡng chi địa. Hai người này, khi nào thì đi a? Nàng nói lẩm bẩm, đều muốn lập tức đi lên gõ cửa, quanh bọn hắn rời đi. Trong khoảng thời gian này, hai người này đi lại liên tiếp, tất nhiên là chạy không khỏi con mắt của nàng. Nàng đang nói thầm lấy, một vị nữ đệ tử bước nhanh đi tới, nhìn hết sức kích động. Cô gái này đệ tử chính là Lý Ngưng Chỉ thân truyền đệ tử một trong, tên là Lý Thanh Thanh. "Sư phụ, ta trở về." Nàng nói. Lý Ngưng Chỉ gặp nàng mang trên mặt vẻ mừng rỡ, liền biết chuyến này hơn phân nửa thuận lợi. "Thế nào? Đập tới đi." Nàng lập tức hỏi. Lý Thanh Thanh liên gật đầu liên tục, lập tức từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. "Lần này 10 phần mạo hiểm, kém một chút liền cùng nó bỏ lỡ cơ hội. Ngài cho ta tiền, một phần không nhiều một phần không thiếu vừa vặn. Qua lại cái này lộ phí ăn ngủ, cũng còn đến chính ta lấy lại đâu." Nàng còn nói. "Quay đầu đi tìm ngươi sư tỷ Thanh Lý, thiếu không ngươi." Lý Ngưng Chỉ cười nói. Lý Thanh Thanh cười hắc hắc, tiếp lấy còn nói, "Ngài muốn tìm Ngọc La sư thúc tới sao?" Nàng vừa vặn bế con đi, sợ là không đợi kịp. Lý Ngưng Chỉ thầm nói, "Ngược lại còn có chút thời gian, có thể cho ta chuẩn bị cẩn thận. Ngươi đoạn đường này cũng vất vả, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta tối thiểu nhất phải ngủ 3 ngày 3 đêm." Nàng cười nói, lập tức rời đi. Nàng sau khi đi, Lý Ngưng Chỉ nhìn chằm chằm trong tay khối này lệnh bài, trên mặt suy tư. Đây là Hỏa Vân Động lệnh bài thông hành, Hỏa Vân Động là đông vực đệ nhất tìm lửa bảo địa. Nó từ tiên đỉnh cùng lửa linh tộc cộng đồng chấp trưởng, cách mỗi 100 triệu năm liền sẽ mở ra một lần. Có cần người có thể tiến về cạnh tranh, dùng tiền mua tiến vào Hỏa Vân Động tìm lửa danh ngạch. Mặc dù giá cao chót vót, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người, lần này nàng nguyên bản muốn đích thân tiến về cạnh tranh. Nhưng bởi vì Phương Lăng việc này, nàng cũng chỉ phải đổi phái đệ tử tiến về. May mắn nàng vận khí không tệ, trên đường không có gặp ngoài ý muốn, còn thuận lợi đến đem Hỏa Vân khiến mang về. Hỏa Vân Động trong phủ lửa thú hình hành, có chút hung hiểm. Bởi vậy nắm giữ Hỏa Vân khiến người, là có thể mang một cái giúp đỡ cùng nhau đi tới. Có người thực lực bản thân cao cường, liền sẽ mang một cái hậu bối tiền đến, cho cơ duyên. Có người thực lực không mạnh, nhất định phải mang bảo tiêu. Ngọc La sư muội cũng không, ta nên mời người nào cùng ta cùng đi đâu? Nàng thầm nói, rất là xoắn xuýt. Lúc này, nàng hình như có cảm giác, tiến lặng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Nhu Phong pháp sư bay khỏi Linh Tố Hiên, nhoáng một cái liền không thấy thân ảnh. Cùng lúc đó, Phương Lăng rời bước đi vào trước mặt nàng. Nhu Phong pháp sư nhờ ta hướng ngươi nói tạm. Nàng có chút việc gấp, không kịp tự mình cùng ngươi chào từ biệt. Phương Lăng nói rằng, đây thật ra là Nhu Phong pháp sư lý do, nàng nhưng thật ra là bởi vì ngượng ngùng không chịu nổi, nàng cũng biết Lý Ngưng Chỉ thường xuyên nhìn trộm bọn hắn. Ta sớm nghe nói qua Nhu Phong pháp sư là người, nàng ghét ác như kiểu, thích hay làm việc thiện, 10 phần nhỏ khó. Là tu hành giới hiếm thấy một dòng nước trong. Lý Ngưng Chỉ nói rằng, lần này ta ra tay cứu trị, cũng không chỉ là bởi vì ngươi nguyên nhân, bất kể như thế nào ta đều sẽ hết sức cứu nàng, không màng hồi báo. Chương 1888, tạo hóa chi địa hỏa vận động, 1, chương 1888, tạo hóa chi địa hỏa vận động, 1. Phương Lăng nghe vậy, lập tức cảm thấy một tia ấy nấy, dường như chính mình là tội nhân. Muốn không có việc gì, vậy ta cũng đi. Còn có, đây là ta theo chợ đen bên trong đãi đến mặt khác một vài thứ. Không biết do đối ngươi có hữu dụng hay không, đều là sinh ra từ Hắc Ám đại lục, ngươi coi như nhìn mới lạ. Phương Lăng phất tay lấy ra một nhóm ma dược, những này ma dược là hắn nhường huyền nữ hỗ trợ chuẩn bị. Lý Ngưng Chỉ hiếu kỳ phải xem đi, đem những này chứa ma dược hộp gấm lần lượt mở ra, trong mắt dị sắc liên tục. Rất không tệ, trong đó một chút ma dược ta sớm có nghe thấy. Nàng kích động đến nói rằng, ngươi đến cùng là từ đâu làm tới? Có thể đem cái này con đường cũng phân hưởng cho ta. Phương Lăng, chợ đen trên sạp hàng tùy tiện mua, người kia cũng không muốn cùng ta nhiều giao lưu. Được thôi, nếu là sau này còn có cơ hội tìm được, đều đưa tới cho ta, ta dùng tiền cùng ngươi mua. Nàng trả lời, đối Phương Lăng giải thích bán tín bán nghi, cũng không để ý ngươi ta ở giữa, đàm luận tiền không khỏi có tổn thương tình cảm. Phương Lăng cười cười, sau này muốn tìm thuốc gì cũng có thể nói với ta, nói không chừng ta khả năng giúp đỡ được bận điệu. Lý Ngưng Chỉ nháy mắt, cũng là đống nhiên có một ý tưởng. Cái kia, không biết rõ ngươi trong khoảng thời gian này có rảnh hay không? Nàng nhỏ giọng hỏi, ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Phương Lăng vốn là muốn đi người, bất quá Lý Ngưng Chỉ ký chủ động mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Gần nhất không có việc gì, ngươi nói đi. Hắn gật gật đầu, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ được, nhất định giúp bận điệu. Lý Ngưng Chỉ lập tức từ trong ngực móc ra khối kia vừa mới có được hỏa vân kiến. Ta hỏa diễm cường độ không đủ, vẫn muốn đi tìm chút cái khác tiến hành tăng cường. Nàng em hay nói, vật này tên là hỏa vân kiến, chính là hỏa vân động lệnh bài thông hành. Phương Lăng nghe Lý Ngưng Chỉ sau khi nói xong, cũng cảm thấy có chút hứng thú. Đoạn thời gian trước cùng khỉ giữ tại Lộc Sơn bãi săn gặp nạn, cũng nhiều thua thiệt thanh quang ma diễm khả năng biến nguy thành an. Thanh quang ma diễm có cực mạnh thôn phệ tính, nếu có thể đi hỏa vân động đi một lần, nói không chừng còn có thể lại tăng cường một đợt. Hắn đáp ứng lập tức xuống tới, đồng thời ngay tại Linh Tố Hiên tiếp tục ở chờ. Có Phương Lăng cùng đi, Lý Ngưng Chỉ cũng càng thêm an tâm, cả người đều cảm giác nhẹ nhàng không ít. Cùng lúc đó, Tinh Hải Sơn Bắc vực phân đàn, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người giờ phút này ngay tại tiến về đỉnh núi trên đường. Những năm này hai người rất có cơ duyên, lại song song đăng lâm đạo tổ chi cảnh. Tại cái này Tinh Hải Sơn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, đã là hai vị thực quyền trưởng lão. Bất quá Tinh Hải Sơn rất lớn, đông tây nam bắc bốn vực đều có một tòa phân đàn. Các nàng bây giờ cũng chỉ là tại cái này bắc vực phân đàn lẫn vào phong sinh thủy khởi mà thôi, chân chính Tinh Hải Sơn còn tại trung vực. Gặp qua Thương Vân tôn giả, hai người đi vào đại điện sau, hướng nơi đây một cái lão giả tóc trắng thi lễ ân cần thăm hỏi. Vị này Thương Vân tôn giả chính là cái này bắc vực phân đàn đàn chủ. Thương Vân tôn giả xoay người lại, nhìn về phía các nàng hai người. Hôm nay gọi các ngươi đến đây là có cái cọc cơ duyên đem tặng. Hắn mở miệng nói ra, phất tay đưa ra một khối màu đỏ lệnh bài. Đây là Hỏa Vân Kiến, là đi hướng Hỏa Vân động phủ tín vật. Hai người các ngươi những năm này là phân đàn xuất lực không ít, cho nên lão phu quyết định đem cơ hội này tặng cho các ngươi. Nàng hai người nhập tiên vực nhiều năm, lại là thuần chính hỏa hệ tu sĩ. Đối truyền thuyết này bên trong Hỏa Vân động phủ tự nhiên không xa lạ gì. Trước đây không lâu, các nàng còn tự thân tiến về tiên đỉnh cùng Lửa Linh tộc cộng đồng dựng lên phòng đấu giá, tiến hành tranh đoạt. Chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cuối cùng không thể gặp đến. Vốn cho rằng chấp nhận này bỏ lỡ, không nghĩ tới Thương Vân tôn giả trong tay lại có một khối. Lựa này mây khiến số lượng không nhiều, cực kỳ đắt đỏ, tôn giả chiếm được ở đâu? Lưu Quang hỏi. Đoạn thời gian kia các nàng cũng không có tại phòng đấu giá phụ cận phát hiện có Tinh Hải Sơn đồng môn, bởi vậy hiếu kỳ. Thương Vân tôn giả thản nhiên nói, lão phu có vị Lửa Linh tộc bằng hữu. Hắn tại Lửa Linh tộc địa vị không thấp, chỉ vì thiếu lão phu một phần ân tình, cho nên lúc này mới đem vật này xem như lễ vật đem tặng. Hỏa Vân động tuy là cơ duyên chi địa, nhưng cũng hung hiểm dị thường, coi như muốn đi chúng ta bắt vực phân đàn cũng không mấy người thích hợp. Hai người các ngươi tới vậy sau này, cũng phải ngàn vạn cẩn thận. Không chỉ có phải đề phòng Hỏa Vân động bên trong hung mãnh lửa thú, càng đến đề phòng cái khác đi vào tìm lửa người. Chúng ta tự sẽ cẩn thận, đa tạ tôn giả. Hai người lập tức đáp lại. Cái này khó được cơ duyên, các nàng tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ, vui vẻ nhận khối này Hỏa Vân kiến. Mặt khác lão phu trong tay có kiện bảo vật, cũng mượn các ngươi hai cái dùng một lát. Thương Vân tôn giả nâng lên cổ tay, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, đưa ra một cái nổi lên hàn khí màu xanh thẳm bảo châu. Vật này tên là Hàn Phách Châu, ẩn chứa cực mạnh băng thuộc tính năng lượng, vừa vặn có thể khắc chế lửa thú, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Hắn giới thiệu nói. Đa tạ tôn giả. Hai người lần nữa nói tạ, trong lòng có chút cảm kích, nhưng lại chưa phát giác, tại các nàng quay người sau khi rời đi, Thương Vân tôn giả trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm lãnh. Chương 1888, tạo hóa chi địa hỏa vận động 2. Chương 1888, tạo hóa chi địa hỏa vận động 2. Hai người đừng trách ta, muốn trách thì trách người kia cho nhiều lắm. Lão phu không có cách nào cự tuyệt, hắn lẩm bẩm nói. Một bên khác, Tây vực Hỏa Liên Tông. Mục Lan Y thức tha đi tại Hỏa Liên Tông trong đại điện, trực tiếp tại tôn vị trước dừng lại. Trước mắt ngồi ngay thẳng, chính là Hỏa Liên Tông tông chủ, Thương Vân Thương. Gặp qua tông chủ, nàng hướng người này chắp tay ân cần thăm hỏi. Năm đó các nàng một đoàn người nhập tiên vực về sau, tự nhiên là riêng phần mình tách ra, tìm kiếm thích hợp bản thân tu hành địa phương. Nàng trong khoảng thời gian này kinh lịch vô cùng đặc sắc, đầu tiên là tại Bắc vực lão đạo, sờ soạn lần mò một đoạn thời gian. Vận khí không tốt, nàng từ đầu đến cuối không có gặp gỡ cái gì tốt tông môn, còn suýt nữa bị người làm hại. Thẳng đến một ngày này, nàng trong núi nhặt được một người, cũng chính là trước mắt vị này Hỏa Liên Tông tông chủ. Khi đó nàng bản thân bị trọng thương, còn bị người truy sát, tại hôn mê lúc hướng vừa vặn trải qua Mục Lan Y Lìa cầu cứu. Mục Lan Y Lìa liên tiếp gặp đả kích, vốn là không muốn lẫn vào, nhưng truy binh tới gần sau, không nói hai lời liền nàng cũng cùng một chỗ công kích. Nàng dưới cơn nóng giận, liền mang theo Thương Vân Thư cùng một chỗ chạy trốn, cuối cùng may mắn trốn qua truy sát. Thương Vân Thư khôi phục về sau, liền đem Mục Lan Y Lìa dẫn tới Tây Vực, đồng thời cho nàng một trưởng lao chức vụ. Hỏa Liên Tông tại Tây Vực cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, thật là một cái lịch sử lâu đời đại tông. Bằng vào cái này trưởng lão thân phận, nàng hiện tại cơ hồ có thể tại Tây Vực xung pha. Cùng là trưởng lão những người khác, tu vi yếu nhất đều là Tam Lưu đạo tổ. Giống nàng loại này vừa trở thành đạo tổ không lâu, thực lực còn thấp, chỉ là duy nhất. Thương Vân Thư đi xuống, mang theo nàng bên cạnh tản bộ vừa nói: "Hảo muội muội, dưới mắt có cái tăng thực lực lên cơ hội, cũng không biết ngươi có dám đi hay không." Thương Vân Thư nói rằng, từ trong ngực móc ra một khối màu đỏ lệnh bài. Đây là Hỏa Vân Kiến, chính là Bắc vực Hỏa Vân động lệnh bài thông hành. Cái này Hỏa Vân động bên trong là một chỗ kỳ địa, bên trong thường xuyên sinh ra thiên địa linh hỏa. Có bộ phận thiên địa linh hỏa sẽ còn hóa thân thành lửa thú, nếu có thể săn giết, liền có thể đến lửa đan, tăng thêm tu vi. Hỏa Vân động cách 100 triệu năm mới có thể mở ra một lần, mỗi lần đều có thể hấp dẫn rất nhiều người tiến về. Lần này ta sở dĩ tại Bắc vực gặp nạn, cũng là bởi vì ta chuyên Bắc vực cạnh tranh vật này, chỉ là để lộ tin tức bị đại trưởng lão biết được. May có ngươi tương trợ, ta khả năng bình an trở về. Nói đến chỗ này, Thương Vân Thư không khỏi thở dài. Hỏa Liên Tông nội tình huống phức tạp, nàng tuy là tông chủ, lại nói đến không tính, ngược lại là đại trưởng lão một tay che trời. Đại trưởng lão có mưu đồ vị trí tông chủ ý nghĩ, nhiều lần mong muốn hại nàng, nhưng đều bị nàng biến nguy thành an. Mục Lan Y liền nghe vậy, chăm chú đến nhẹ gật đầu, nghe ngươi nói như vậy, nơi này đối với chúng ta hỏa hệ tu sĩ mà nói đúng là một chỗ tạo hóa chi địa. Ta nguyện tiến về. Thương Vân Thư, ngươi đừng đội bằng lòng, ta còn chưa nói xong đâu. Lửa này mây khiến nhiều nhất có thể hai người cùng một chỗ dùng, tên điêu biết trong tay của ta có Hỏa Vân Kiến, bởi vậy dùng bộ phận lợi ích cùng ta trao đổi. Hắn muốn ta cho hắn một cái danh ngạch, nhường con của hắn, cũng chính là Tiêu Bạch trưởng lão cũng đi. Cho nên ngươi muốn đi lời nói, nhất định phải cùng người này cùng nhau đi vào. Tiêu Bạch. Mục Lan Y liền nghe vậy, đại mi cau lại. Nàng cùng người này đã từng quen biết, vô cùng không thích. Tiêu Bạch chỉ vào thân phận của mình, tại Hỏa Liên Tông bên trong làm mưa làm gió. Cho nên ta muốn cho ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thương Vân Thư tiếp tục nói. Bàn luận tu vi, Tiêu Bạch so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Hiện tại ai cũng biết ngươi là thân tín của ta. Ở chỗ này bọn hắn bận tâm ảnh hưởng còn không dám động tới ngươi. Nhưng tới Hỏa Vân Động, gia hỏa này không có ước thúc, không chừng sẽ đối với ngươi ra tay. Mục Lan Y lìa lẩm bẩm nói, tu vi của người này mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng nếu chân chính động thủ lên, ta không sợ hai hắn. Hắn hành vi phong túng, bị tiểu sắc móc sạch thân thể, bất quá là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Thương Vân Thương, lời tuy như thế, nhưng đại trưởng lao nhất định sẽ thay hắn làm chuẩn bị, ngươi cũng không thể khinh thường. Kia là tự nhiên. Mục Lan Y lìa rất tán thành, bất quá ta cũng có thủ đoạn cuối cùng, coi như không địch lại, cũng có thể tự vệ. Cơ duyên có được, ta còn là bằng lòng đi bước lên lần này hiểm. Tốt. Vậy ngươi bây giờ liền xuất phát, âm thầm đi đầu một bước. Thương Vân Thư gật gật đầu. Đợi đến Hỏa Vân Động mở ra kỳ hạn, ngươi lại cùng Tiêu Bạch tụ hợp, miễn cho trước đó bị hắn ám toán. Mặt khác ta chỗ này cũng có kiện bảo vật tặng ngươi phòng thân, giúp ngươi một tay. Nàng từ trong ngực móc ra một mặt bảo kính, đưa nó giao cho Mục Lan Y Lệ. Đối với cái này Mục Lan Y Lệ cũng không có chối từ, cẩn thận cất kỹ vật này. Bất kể như thế nào, an toàn đệ nhất, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Thương Vân Thư lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, có chút không bỏ. Ta vẫn chờ tương lai ngươi đem cái kia Phương Lăng giới thiệu cho ta, nhưng không cho trái với điều ước. Tốt. Mục Lan Y Lệ cười cười. Nàng sở dĩ cùng Thương Vân Thư nhắc lên Phương Lăng, là bởi vì nàng thấy Thương Vân Thư quá đáng thương. Nàng biết Phương Lăng bây giờ tại Tiên Vực có chút năng lượng, bởi vậy vừa muốn đem Phương Lăng giới thiệu cho nàng, giúp nàng một tay. Theo nàng đối Phương Lăng hiểu rõ, hắn là vui lòng giúp một cái đáng thương tiểu mỹ nữ. Cũng không lâu lắm, Mục Lan Y Lệ liền lặng yên rời đi Hỏa Liên Tông, một đường tiềm hành một mình đuổi vãng Bắc Vực. Chương 1889, xuất phát tiến về Hỏa Vân Động. Một. Chương 1889, xuất phát tiến về Hỏa Vân Động. Một. Phương Lăng, ngươi nếm thử cái này kiểu gì? Lý Ngưng chỉ trong tay vân ve một cái màu hồng dược hoàn, đưa nó tiến đến Phương Lăng bên miệng. Phương Lăng ăn một miếng hạ, nhắm mắt lại cảm thụ một lát sau, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm, dược lực rất mạnh, cảm giác thân thể ấm áp. Đối tu sĩ bình thường mà nói, tuyệt đối có thể tăng cường không ít huyết khí, bất quá đối với ta liền vô tác dụng. Hắn nói. Lý Ngưng chỉ nghe vậy, miệng nhỏ một xẹp, nhìn xem có chút để bài. Xem ra đan phương này còn phải cải tiến. Nàng nhỏ giọng lầu bầu nói, phối hợp quay người trở lại hiệu thuốc. Trong khoảng thời gian này Phương Lăng ở tại Linh Tố Hiền, không biết làm sao lại thành Lý Ngưng chỉ thí nghiệm thuốc người. Nàng thường xuyên ném uy Phương Lăng các loại chính mình chơi đùa ra đan dược mới, có một lần còn hại hắn náo loạn vài ngày bụng. Giống hắn loại này đục thân cương đại, sinh mệnh ngoan cường thí nghiệm thuốc người, thật là mười phần khó tìm. Phương Lăng hành tung bất định, bỏ qua lần này, sau này không biết còn có hay không cơ hội tốt như vậy. Cho nên Lý Ngưng chỉ liền tóm lấy mỗi một phần mỗi một khắc, đem những năm này chính mình nghiên cứu các loại đan phương thay phiên thí nghiệm. Đối với cái này Phương Lăng đương nhiên cũng biểu thị kháng nghị, bất quá kháng nghị vô hiệu. Tới tới lui lui ở giữa, quan hệ của hai người cũng biến thành có chút mờ mờ. Lại qua mấy ngày, Lý Ngưng chỉ lại không xin phép mà bảo, ẩn vào Phương Lăng gian phòng. Phương Lăng còn tưởng rằng lại muốn thử đan, nghĩ đến hôm nay nếu không hù dọa nàng một chút, đưa nàng về đàn tay nhỏ lắm điều bên trên một ngụm. Bất quá Lý Ngưng chỉ hôm nay cũng không phải vì thử đan mà đến, nàng nhìn về phía Phương Lăng đang giọng nói, đi, xuất phát đi Hỏa Vân Động. Nàng từ trong ngực móc ra khối kia Hỏa Vân Kiến, bên trên điêu khắc Hỏa Vân ở đằng kia phun trào, đây là Hỏa Vân Động sắp mở ra tín hiệu. Nếu là bỏ qua thời gian, khối này lệnh bài là sẽ trở thành phế vật. Phương Lăng lập tức đứng dậy đi vào bên người nàng, Lý Ngưng chỉ duỗi ra tay nhỏ, nắm chặt Phương Lăng góc áo. Sau một khắc nàng thôi động trong tay Hỏa Vân Kiến, một cỗ lực lượng tùy theo bộc phát, đem hai người cuốn vào một đạo không gian vòng xoáy. Một hồi mê muội sau, hai người đáp xuống một đầu mây mù lượn lờ đường nhỏ trước. Con đường này có thể trực tiếp thông hướng Hỏa Vân Động nội bộ, mỗi cái tay cầm Hỏa Vân Kiến người đều có như vậy một đầu chuyên môn thông đạo. Đây là vì tránh cho một chút không cần thiết phân tranh. Như vậy mọi người tới Hỏa Vân Động bên trong cũng không biết còn có ai tại, tránh cho một số người gây hấn trả thù. Phương Lăng cùng Lý Ngưng chỉ sau khi tĩnh hồn lại, liền nhanh chân đến đi về phía trước, đi đến cuối con đường này sau, xuyên qua một cái linh môn, liền chân chính tiến vào Hỏa Vân Động bên trong. Một bên khác, Tinh Hải Sơn Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người cũng cơ hồ trong cùng một lúc tiến vào Hỏa Vân Động. Mục Lan Y Dịch thì so với bọn hắn trễ một chút, giờ phút này bên người nàng còn đi theo một cái nam tử áo tím. Người này chính là Hỏa Liên Tông đại trưởng lão Chi Tử Tiêu Bạch. Mục trưởng lão xinh đẹp như vậy, không biết có hay không đạo lữ. Tiêu Bạch mang theo mấy phần hèn mọn phải hỏi nói. Có, nam nhân ta gọi Phương Lăng, ngươi cho ta thành thật một chút, không phải cẩn thận hắn đánh chết ngươi. Mục Lan Y Dịch lạnh lùng nói, đối với hắn không có tốt tính. Đối với loại người này, nhất định phải lạnh lùng một chút, không thể rụt rè. Tiêu Bạch nghe vậy, lại là nở nụ cười, vậy sao? Vậy ta còn thật có chút sợ. Mục Lan Y thì không thèm để ý hắn, bước nhanh đi về phía trước, rất nhanh liền đi vào Hỏa Vân Động bên trong. Tiêu Bạch không nhanh không chậm đến đi lên phía trước, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Coi như phụ thân hắn không có bàn giao cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội khó được. Đợi lát nữa nhìn ngươi còn phách lối không phách lối. Hắn hừ lạnh nói, cũng sau đó bước vào Hỏa Vân Động. Hỏa Vân Động là một chỗ độc lập động tiền, trong động tiên hỏa thuộc tính nguyên tố phá lệ nồng đậm, nói ngắn gọn chính là rất là nóng. Lúc này mới vừa đi không đầy một lát, Lý Ngưng Chỉ cũng cảm giác đồ lót của mình đều bị mồ hôi ướt, không thể không tranh thủ thời gian móc ra một khối huyền băng hạ nhiệt độ. Khô nóng Hỏa Vân Động bên trong cũng không phải là vô sinh cơ, nơi này giống nhau sinh trưởng rất nhiều thực vật, thuần một sắc hỏa thuộc tính thực vật. Lý Ngưng Chỉ một đường đi cũng một đường ngắt lấy, những này hỏa hệ linh dược tại bên ngoài cũng là tương đối ít thấy. Nàng cúi người ngắt lấy lúc, nở nang ngông ngọc kề sát tiền máy, hoàn mỹ hiển hiện ra, Phương Lăng là xem xét một cái không lên tiếng. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên trái. có thể đem hắn lực chú ý dẫn ra, tự nhiên là hỏa vận động bên trong lửa thú. Giờ phút này một cái hỏa sư tử đang hướng bọn họ chạy tới, đầu này hỏa sư tử ước chừng có 3 trượng chi cao, hiện lên xích hồng sắc. Phương Lăng ngưng thần nhìn lại, rõ ràng phải xem tới lửa thú thể nội lửa đan, thứ này thật là coi như không tệ. Hắn lập tức ra tay, một đạo đại âm dương thủ rơi xuống. Lửa thú linh tức trong nháy mắt sụp đổ, thân thể tán loạn thành một đoàn bất quy tắc hỏa diễm. Lửa thú mặc dù chết, nhưng ngọn lửa này thiêu đến lại rất tràn đầy, nhiệt độ chung quanh cũng bị trong nháy mắt nâng lên. Nhưng đem trong ngọn lửa lửa đan lấy đi về sau, tràn đầy hỏa diễm liền rất nhanh dập tắt. Lửa đan chính là hỏa lực áp xúc, tinh hoa vị trí. Phương Lăng đem lửa này đan đút cho thanh quang ma diễm, nó sau khi thôn phệ hỏa lực sát thực tăng trưởng một chút. Lửa đan cũng là có cấp bậc, trước mắt cái này lửa thú rất yếu, cho nên thôn phệ hiệu quả tự nhiên đồng dạng. Bất quá kế tiếp gặp phải cái thứ hai, tương đối hung mãnh. Cái này cái thứ hai lửa thú lửa đan cũng so cái thứ nhất lửa thú lớn không ít. Thấy một bên Lý Ngưng chỉ trơ mắt nhìn chính mình, Phương Lăng liền đem cái này mai lửa đan tặng cho nàng. Trước khi tới đây hắn cũng là bằng lòng, muốn giúp nàng tăng lên hỏa diễm, hắn đương nhiên sẽ không ăn một mình. Hai người cứ như vậy thay phiên đến, mặc kệ lửa đan là lớn là nhỏ, ngươi một quả ta một quả như thế thay phiên ăn. Hỏa vận động bên trong 10 phần bao la, hai người bọn hắn đi nửa ngày cũng không gặp gỡ những người khác. Cùng lúc đó, tiến vào hỏa vận động bên trong các lộ nhân mã tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Tất cả mọi người tự mình đi săn lửa thú, tìm kiếm có tiềm lực lại chưa biến hóa thiên địa linh hỏa. Một mảnh lửa hoa dưới cây, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi. Chương 1889, xuất phát tiến về hỏa vận động 2, chương 1889, xuất phát tiến về hỏa vận động 2, hai người bọn họ đoạn đường này xuống tới, thu hoạch coi như không tệ, đi săn không ít lửa thú. Nơi này thật là nóng đến quá phận. Lưu Quang thầm nói, phối hợp cởi bờ lưới. Ngươi nhìn, chính là cái này băng kia tẩm vớ đều có thể vận xuất thủy đến. Nàng hai tay vặn một cái, thật là có mồ hôi rơi xuống. Các nàng sớm biết nơi đây không nhiệt, bởi vậy mặc trên người đều là kèm theo băng hàn chi khí tia áo, kết quả vẫn là nóng đến quá sức. Một bên Phi Huỳnh cười cười, cũng lập tức cởi giày vớ, song thượng một đôi thủy tinh giày cao gót. Tốt như vậy xấu có thể hơi hơi mát mẻ một chút. Hai người ở đây nghỉ ngơi một lát sau, đang muốn tiếp tục tìm kiếm lửa thú tung tích. Bất quá đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới. Người tới cực kỳ đặc thù, trên thân còn mang theo ngọn lửa, con người nhan sắc rất hiếm thấy, chính là màu đỏ cam. Đối với quái nhân này, hai người bọn họ lại không xa lạ gì, lập tức nhận ra. Bộ dáng này chính là điển hình lửa linh tộc. Cái này lửa linh tộc mỹ phụ Lắc Nông Chi, chậm rãi đi tới, khóe miệng mang theo một tia như có như không cười. Hai người lập tức cảnh giác lên. Rốt cuộc tìm được các ngươi, hai người các ngươi thật là biết chạy. Lửa linh tộc mỹ phụ cười cười, dừng bước lại. Tìm chúng ta? Chúng ta không biết a. Lưu Quang Hồ nghi nói. Một bên Phi Huỳnh thì cảm giác kẻ đến không thiện, vắt tại sau lưng tay âm thầm nổi lên. Lửa linh tộc mỹ phụ, các ngươi không phải Tinh Hải Sơn Lưu Quang trưởng lão cùng Phi Huỳnh trưởng lão sao? Thương Vân tôn giả đem các ngươi bán cho ta, đợi lát nữa có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Cái gì? Hai người nghe vậy, rất là kinh ngạc. Hỏa vận động bao la thật sự, lửa này linh tộc mỹ phụ có thể tìm tới các nàng, xác thực quỷ dị, tất có nguyên do. Bất quá các nàng cũng không có cùng Thương Vân tôn giả trực tiếp tiếp xúc, hắn không có cơ hội tại trên người các nàng lưu lại tiêu ký. Là thứ này. Lưu Quang móc ra một cái hiện ra hàn khí, màu xanh thẳm bảo châu. Cái này hàn phách châu chính là Thương Vân tôn giả cấp cho pháp bảo của các nàng, muốn nói có chuyện ẩn ở bên trong, hơn phân nửa chính là vật này. Lửa linh tộc mỹ phụ vỗ tay phát ra tiếng, sau một khắc cái này hàn phách châu liền hướng nàng bay đi, rơi vào trong tay nàng. Vật này chính là ta pháp bảo. Nàng thản nhiên nói. Chia ra rút lui. Lưu Quang lặng yên truyền âm cho Phi Huỳnh, lập tức khởi hành. Phi Huỳnh phản ứng cũng rất nhanh, hai người lập tức liền hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bất quá đối diện lửa linh tộc mỹ phụ lại không thèm để ý chút nào. Chỉ chốc lát sau, chia ra chạy trốn, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người liền vòng trở lại tại ban đầu vị trí hội hợp. Hai người sở dĩ đi mà quay lại, chỉ vì sinh lộ đều bị chặn đứt, trung quanh đã sớm bị đại trận bao phủ, đã khó mà đào thoát, tự nhiên là chỉ có thể hai người dắt tay ra sức đánh cược một lần. Hai người các ngươi không cần bối rối, nói không chừng tới cuối cùng các ngươi còn có thể sống được. Ta với các ngươi không oán không cừu, chỉ là muốn mượn các ngươi giúp ta mở đường mà thôi, cũng không cái gì quá không được. Lựa linh tộc mỹ phụ nhìn về phía các nàng, nói rằng: các ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, bảo tồn thực lực mới là sáng suốt chi tuyển. Không phải đợi lát nữa cơ hội đến trước mắt các ngươi cũng nắm chắc không được. Lưu Quang cùng Phi Huỳnh đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng quỷ này lời nói. Giờ phút này buông tay đánh cược một lần có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là thúc thủ chịu trói, liền thật chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Hai người nhìn nhau, lập tức ra tay công hướng lựa này linh tộc mỹ phụ. Lưu Quang khẽ quát một tiếng, trên thân buộc phát ra cường đại hỏa thuộc tính khí tức. Nàng tóc dài trong nháy mắt bị nhuộm thành xích hồng sắc, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như là một đạo màu đỏ lưu tinh, hướng phía lửa linh tộc mỹ phụ mau chóng đuổi theo. Nàng hai tay nhanh chóng múa, mười ngón ở giữa không ngừng ngưng tụ ra xích diễm kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh đan vào lẫn nhau, tại trước người nàng hợp thành một cái vòng kiếm khổng lồ. Kiếm luân lôi cuốn lấy quần quần sóng nhiệt, như là một đài cối xay thịt giống như hướng phía lửa linh tộc mỹ phụ nghiền ép lên đi. Đây là nàng mới xây luyện cường đại thần thông, xích diễm đốt thiên kiếm vòng. Một bên khác Phi Huỳnh thì song trưởng tung bay, sau lưng hiện ra 9 cái hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh. Mỗi một cái phượng hoàng đều sinh động như thật, vỗ cánh ở giữa mang theo đầy trời hỏa diễm, hướng phía lửa linh tộc mỹ phụ đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Lửa linh tộc mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa diễm hộ thuẫn mặt ngoài lưu động phù văn thần bí. lưu ánh sáng kiếm luân đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra một hồi đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Kiếm luân bên trên hỏa diễm trong nháy mắt bị hộ thuẫn thôn vệ, hóa thành hư không. Phi hình triệu hồi ra 9 cái phượng hoàng hư ảnh, cũng tại tiếp xúc hộ thuẫn trong nháy mắt bị lực lượng cường đại chấn vỡ, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Thực lực của hai bên chênh lệch rõ ràng, các nàng dù sao cũng là vừa đăng lâm đạo tổ chi cảnh không lâu, nội tình kém xa lửa này linh tộc mỹ phụ thâm hậu. Mặc dù công kích gặp khó, nhưng hai người cũng không hề từ bỏ. Lưu Quang nghiến chặt hàm răng, nàng đem thể nội năng lượng vận chuyển tới cực hạn, toàn thân làn da nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Theo gầm lên giận dữ, phía sau nàng hiện ra một đầu to lớn viêm long hư ảnh. Viêm long ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo tráng kiện hỏa diễm trụ, hướng phía lửa linh tộc mỹ phụ vào tới. Phi huỳnh cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trên không trung trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm. Nàng thả người bay lên, ngọn lửa màu đỏ như máu tại trước người nàng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ hỏa diễm trường đao. Huyết diễm trảm. Nàng khẽ kêu một tiếng, hỏa diễm trường đao mang theo khí thế bén nhọn, hướng phía lửa linh tộc mỹ phụ bổ tới. Đối diện lửa linh tộc mỹ phụ âm thầm nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, hai người các ngươi tu vi không cao, đạo pháp cũng là rất lợi hại. Bất quá liền đến này là ngừng a. Bản tọa không có công phu cùng các ngươi chơi. Nàng bạo bước lên trước, trực tiếp ngạnh xông hỏa long trụ. Sau đó trong tay ngưng tụ ra một thanh xích viêm đại kiếm, một kiếm đem phi huỳnh huyết diễm trảm kích phá. Nàng thân ảnh mới tránh, liên tiếp ra tay, rất nhanh liền đưa các nàng hai người đánh ngã. Đắc thắng về sau, nàng hai tay bung lên, hai đạo hỏa diễm dây thừng trong nháy mắt cuốn lấy Lưu Quang cùng phi huỳnh thân thể, đưa các nàng bắt được. Chương 1890, Thiên Mục Đường chủ An lời nói khói, 1, chương 1890, Thiên Mục Đường chủ An lời nói khói, 1, một bên khác, Lý Ngưng chỉ đắc ý nhìn xem trong lòng bàn tay mình khiêu động kim sắc hỏa diễm. Đoạn đường này Phương Lăng 10 phần hung mãnh, gặp lửa thú bất luận mạnh yếu, bị hắn toàn bộ săn giết. Hấp thu lửa đang nhiều, nàng hỏa diễm cũng đã nhận được không nhỏ tăng cường. Hơn nữa mới vừa rồi còn hấp thu một sợi tiềm lực cực mạnh thiên địa linh hỏa, đã coi như là chuyến đi này không tệ. Nàng cơ hồ cái gì cũng không làm, chỉ còn chờ Phương Lăng ném uy là được. Luôn luôn lo liệu nên độc lập tự chủ, không thể ỷ lại nam nhân nàng, giờ phút này nội tâm cũng không khỏi có chút lung lay. Lý Ngưng chỉ đối với mình thu hoạch rất hài lòng, bất quá Phương Lăng cũng là có chút không thỏa mãn, thanh quang ma diễm tăng lên cũng không lớn. Còn có không ít thời gian, tiếp tục. Phương Lăng đứng dậy, nhìn về phía còn tại nghỉ ngơi Lý Ngưng chỉ. Lý Ngưng chỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn đến đi theo Phương Lăng tiếp tục tại hỏa vân động bên trong xuyên thẳng qua. Bất quá đột nhiên, Phương Lăng dừng bước lại, vẫn còn so sánh một cái im lặng thủ thế. Đồng thời phất tay kéo ra một tấm vải, dùng khối này vải đem hắn cùng Lý Ngưng chỉ đều bao trùm, hai người tùy theo ở thân. Vật này là hắn tại Hắc Ám Đại Lục đại đến, tên là Linh Nhật Khăn, theo bóng đen phi bằng nhất tộc trong bảo khố tìm được. Nó vốn là sinh ra từ đại thiên thế giới pháp bảo, về sau bị bóng đen bay bằng tộc tiên tổ thu hồi được. Vật này hiệu quả cực dai, bởi vậy Phương Lăng đặc biệt đổi mới, tế luyện một phen. Hỏa vân động bên trong các phương cường giả tụ tập, cho nên Phương Lăng vẫn là lấy cẩn thận làm chủ, gặp phải người trước hết ẩn vào âm thầm. Người cái mông lộ ra. Phương Lăng nói rằng, nhìn thấy nàng kia mông bự còn lộ ra một chút tại linh nhận khăn bên ngoài. Lý Ngưng chỉ khuôn mặt đỏ lên, đội vàng điều chỉnh tư thế. Chỉ chốc lát sau, hai đạo nhân ảnh rất mau ra hiện, hai người này một nam một nữ, tu vi đều là không tầm thường. Nam tử áo gấm, mày kiếm mắt sáng, biểu lộ ra khá là mấy phần khí khái hào hùng. Nữ tử cũng rất tú lệ, nhìn xem mười phần dịu dàng. Hai người này Phương Lăng tự nhiên không biết, bất quá một bên Lý Ngưng chỉ lại khẽ ồ lên một tiếng, an lời nói khói. Bằng hữu của ngươi? Phương Lăng hỏi. Lý Ngưng chỉ nhẹ gật đầu, đúng vậy, nàng là Thiên Mục Đường đường chủ. Ta cùng nàng trước kia rất quen, bất quá về sau nàng Thiên Mục Đường đem đến Đông Vực về sau liền không chút liên hệ. Thiên Mục Đường còn tại Bắc Vực thời điểm, cơ hồ cùng ta Linh Tố Hiên nổi danh. Ta cùng An Đường chủ cũng thường xuyên giao lưu y dược đan thuật, có khi sẽ còn kết bạn đi hái thuốc. Theo trong lời nói của nàng Phương Lăng không khó nghe ra, hai người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá dưới mắt bọn hắn trốn ở nơi đây, đông nhiên tiến lên chào hỏi cũng thực sự lột lột. Nàng đã không có nói thêm cái gì, Phương Lăng liền tiếp tục duy trì linh nhận khăn, thẳng đến hai người này rời đi. Chờ hai người này đi xa sau, Phương Lăng mới triệt hạ linh nhận khăn, hai người hiện ra. Có muốn đuổi theo hay không đi lên tiếng kêu gọi. Phương Lăng nhìn về phía nàng. Lý Ngưng chỉ lắc đầu, quên đi thôi. Quay đầu có rảnh chính ta đi đông bực tìm nàng. Hòa vân động mở ra thời gian có hạn, cho nên nàng không có ý định lãng phí này thời gian. Hai người tiếp tục ở chung quanh thăm dò, bất quá vừa qua khỏi đi không bao lâu, liền chợt nghe nơi xa chuyển đến một tiếng to lớn bạo tạc. Hai người nhìn nhau, lập tức hướng tiếng nổ chuyển đến phương hướng tiến đến. Phương Lăng xa xa dừng bước lại, định thần nhìn lại. Động tĩnh của nơi này chính là mới vừa rồi cùng bọn hắn gặp thoáng qua An lời nói khói hai người làm ra. Giờ phút này hai người bọn họ ngay tại đối phó một cái cường đại kỳ lân lửa thú. Kỳ lân lửa thú thực lực rất mạnh, nó phun ra ra hỏa cầu sẽ còn bạo tạc, uy lực cực mạnh. An lời nói khói cùng Lý Ngưng chỉ như thế, chỉ là thuần túy y sư không am hiểu chiến đấu. Giờ phút này nàng ở hậu phương cho mình đồng bạn gia trì, bất quá sắc mặt nghiêm túc, có vẻ hơi phí sức. Cùng nàng kết bạn đồng hành nam tử kia là Kiếm Tu. Người này thực lực không kém, Phương Lăng đoán chừng có thể đạt tới đồng dạng nhị lưu đạo tổ trình độ. Nhưng là đầu này bỗng nhiên xuất hiện kỳ lân lửa thú, càng thêm hung hãn, nó căn bản không sợ người này kiếm khí. Xem ra bọn hắn không phải là đối thủ. Lý Ngưng chỉ thì thầm nói. Phương Lăng, ngươi nếu không ra tay giúp chuyện. Không cần nàng nói Phương Lăng cũng là dự định xuất thủ, cái này lửa thú rất mạnh, mang ý nghĩa nó lửa đàn cũng rất có giá trị. Phương Lăng thân ảnh lóe lên, cực tốc tiếp cận, cũng gia nhập trong đó. Cẩm Y Kiếm Tu mặc dù không biết Phương Lăng là ai, nhưng giờ phút này đến giúp một tay, hắn cũng tận lực tới phối hợp. Tại hai người hợp lực vây quét phía dưới, cái này kỳ lân lửa thú cuối cùng vẫn bị diệt. Phương Lăng cùng Cẩm Ý kiếm tu cách không giằng co, trong bọn hắn ở giữa thì là cái này kỳ lân lửa thú lửa đan. Ngọc Lang, đem lửa này đan cho vị nhân huynh này a. Lúc này, Lý Ngưng Chỉ cùng An Lợi nói khói đi lên phía trước, An Lợi nói khói mở miệng nói ra. May mắn mà có hắn ra tay giúp đỡ, khả năng săn giết thành công. Không phải vừa rồi chúng ta chỉ sợ chống đỡ không nổi, sẽ còn bị gây thương tích. Cẩm Ý kiếm tu nghe vậy, huy kiếm vẩy một cái, đem cái này mai lửa đan đưa đến Phương Lăng trước mặt. Không cần, chúng ta một người một nửa. Phương Lăng cười cười, kiếm chỉ gảy nhẹ, trong nháy mắt đem lửa đan một bổ hai nửa. Đối mặt khách khí người, Phương Lăng là sẽ không chiếm tiện nghi. Cái này lửa thú là bọn hắn phát hiện ra trước, tự nhiên có một phần của bọn hắn. Lửa đan bị đánh mở sau, năng lượng sẽ nhanh chóng sói mòn. Cẩm Ý kiếm tu lập tức đem trước mặt mình cái này nửa viên lửa đan giao cho An Lợi nói khói. Phương Lăng cũng sẽ trong tay mình cái này nửa viên đưa cho Lý Ngưng Chỉ. Hai người này lập tức ngồi xếp bằng xuống, an tâm luyện hóa trong đó năng lượng. Sau một lát, các nàng lần lượt đứng dậy, trên thân hỏa diễm đều bởi vậy đạt được cực lớn tăng cường. Chương 1890, Thiên Mục Đường chủ An Lợi nói khói, 2, chương 1890, Thiên Mục Đường chủ An Lợi nói khói, 2, Ngưng Chỉ, chúng ta thật là rất nhiều năm không gặp. An Lợi nói khói vừa cười vừa nói, đúng rồi, đây là ta đạo lữ, Giang Ngọc Lang. Bên cạnh ngươi vị này cũng là ngươi nói lữ a, cùng ngươi rất xứng, thật có vợ chồng cùng nhau. Lý Ngưng Chỉ cũng không biết thế nào, lại ma xui quỷ khiến đến nhẹ gật đầu. Chờ kịp phản ứng thời điểm, không khỏi mắt nhìn Phương Lăng, trên mặt hiện hiện một vẻ đỏ ửng. Nàng không có lại giải thích, dưới mắt càng giải thích chỉ có thể càng xấu hổ, ngược lại bọn hắn lại không biết thật giả. Hắn gọi Phương Lăng, nàng nhỏ giọng lầu bầu nói. Sau đó hai người ở đằng kia ôn chuyện, Phương Lăng cùng Giang Ngọc Lang cũng là đều không chút chen vào nói, liền cùng như đầu gỗ như vậy xử lấy. Vừa vặn chúng ta bây giờ bốn người, nhà ngươi Phương Lăng thực lực càng là cao thâm mặt chắc, chúng ta có lẽ có thể đi lấy một cọc cơ duyên. An Lợi nói khói bỗng nhiên nói rằng, cơ duyên? Cơ duyên gì? Lý Ngưng Chỉ hiếu kỳ phải hỏi nói. An Lợi nói khói lập tức từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, chương này rách dưới địa đồ chính là Hỏa Vân Động bên trong địa lý, đánh dấu điểm cuối cùng khoảng cách nơi đây dường như cũng không xa. Hỏa Vân Động thiên lý ngoại trừ lửa thú cùng thiên địa linh hỏa bên ngoài, còn có cực phẩm hỏa linh châu. Nàng nói, miếng bản đồ này lúc trước cường giả nhập Hỏa Vân Động thiên vẽ ra, đánh dấu điểm cuối cùng liền có một quả. Bất quá khi đó cái này Mai Hỏa Linh Châu hẳn là vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cho nên người này liền không có hái. Nhìn miếng bản đồ này cũ kỹ trình độ, nếu là nó không có bị người hái đi, hiện tại tuyệt đối là một quả phẩm tướng cực tốt tồn tại. Hỏa Linh Châu tất có cường đại lửa thú chăm sóc, cho nên chỉ bằng vào hai người chúng ta không dám tới gần. Bất quá nếu như các ngươi cũng bằng lòng cùng một chỗ tiến về, nói không chừng có thể đắc thủ. Lý Ngưng Chỉ nghe vậy, mới đầu có mấy phần kích động, nhưng lại bỗng nhiên do dự. Thật là liền một quả Hỏa Linh Châu, hai chúng ta đám người cũng không tốt điểm nàng nói. Tại trọng bảo trước mặt, nhân tính là không đáng khảo nghiệm, nàng không muốn bởi vậy cùng An Lợi nói khói náo tách ra. An Lợi nói khói, tứ phẩm Hỏa Linh Châu năng lượng quá mạnh, ta kỳ thật không dùng được. Nhà ta Ngọc Lang là kiếm tu, vật này đối với hắn cũng không cái gì dùng. Chúng ta cũng là có thể chắp tay nhường cho, các ngươi tùy tiện cho điểm cái khác đền bù là được. Lý Ngưng Chỉ nghe vậy, yên lặng nhìn về phía Phương Lăng, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Đối với cái này Phương Lăng không có gì đáng nói, tạm thời đi qua nhìn xem xét cũng không sao, liền nhẹ nhàng gật đầu. Kia tốt, chúng ta liền đi qua thử một chút. Lý Ngưng Chỉ lập tức trả lời. Tốt. An Lợi nói khói cười một tiếng, sau đó chỉ bằng mượn trương này tàng bảo đồ, một đường tiến lên. Nơi đây như thế bí ẩn, viên Tiêu Hỏa Linh Châu hẳn là sẽ không bị người nhanh chân đến trước. An Lợi nói khói nói rằng, lúc này bọn hắn đã tới gần điểm cuối cùng, nơi đây tại một tòa trong sơn động bí ẩn, hơn nữa còn có cường lực trận pháp cách trở. Người bình thường cho dù phát hiện, cũng rất khó tiến vào. Nơi đây chính là động thiên bên trong động thiên, bất quá cũng không lớn, đi vào cơ hồ có thể nhìn một cái không sót gì. Cách đó không xa có tòa 9 tầng tháp, cũng không biết trong đó có gì huyền cơ. Hỏa Linh Châu ngay tại tòa này 9 tầng trong tháp, bên trong cũng nghỉ lại lấy không ít cường đại lửa thú. An Lợi nói khói nỉ nó nói. Giang Ngọc Lang nhìn về phía các nàng, nói rằng, ngươi cùng Lý Tiên Tử ngay tại bên ngoài chờ lấy, ta cùng Phương Đạo Hữu đi vào thử một chút. Phương Lăng gật gật đầu, trong tháp đã hung hiểm, tự nhiên không tiện mang theo các nàng. Mặc dù các nàng cũng có thể giúp được bận điệu, nhưng nếu thật gặp phải lớn nguy hiểm, các nàng không tại vẫn là lại càng dễ thoát thân. Cũng tốt, vậy các ngươi cẩn thận chút. Lý Ngưng Chỉ trả lời, liền cung An Lợi nói khói lưu tại nguyên điểm. Phương Lăng lập tức theo Giang Ngọc Lang tiến lên, đi vào hắc tháp tầng thứ nhất lối vào chỗ. Giang Ngọc Lang liên tiếp xuất kiếm, mong muốn bổ ra cánh cửa này, nhưng cánh cửa này nhưng bây giờ thật sự căn bản bổ không ra. Ta đi thử một chút. Phương Lăng giơ tay lên, ra hiệu hắn tạm thời dừng lại. Giang Ngọc Lang lúc này mới thu kiếm, yên lặng nhìn xem Phương Lăng đi lên trước. Phương Lăng hai tay khoác lên trên cửa, trầm ổn bước chân, chuẩn bị phát lực. Theo hắn dùng lực, cửa tháp lại dễ như trở bàn tay mở ra. Bởi vì hắn dùng sức quá lớn, cả người thuận thế đi đến phóng đi, căn bản không dừng được. Lúc này, ngoài cửa Giang Ngọc Lang khỏe miệng có hơi hơi dương, lộ ra tà ác cười. Hắn mới vừa rồi không có đang diễn trò, môn này dùng kiếm sát thực bổ không ra, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền tiến vào. Chỉ là sau khi đi vào muốn đi ra, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác, An Lợi nói khó hiểu ý, đột nhiên ra tay tập kích bên người Lý Ngưng Chỉ. Lý Ngưng Chỉ không có đề phòng, lập tức bị nắm bắt. An Lợi nói khói, ngươi đây là vì sao? Lý Ngưng Chỉ tức giận nói. An Lợi nói khói cười cười, đẩy nàng đi lên phía trước, cũng không cái gì, cần các ngươi giúp một chút mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đơn thuần như vậy, ha ha. Đi đến hắc tháp cổng thời điểm, nàng một cước đạp ra ngoài, đem Lý Ngưng Chỉ cũng đưa vào trong tháp. cái này hai hàng hẳn là có thể giúp chúng ta tranh thủ không ít thời gian, chúng ta nhanh. An lời nói khói nhìn về phía một bên Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang gật gật đầu, hai người lập tức đi hướng tháp khác một bên. Nơi đó có cái cửa hông, bất quá rất nhỏ lại không đáng chú ý, cho nên vừa rồi Phương Lăng cũng không để ý hai người rất đi mau tiến cái này phiến cửa hông bên trong. Tại cái này về sau cũng không lâu lắm, lại có người đuổi tới nơi đây. Người tới chính là Lựa Linh tộc mỹ phụ. Tiên lặng đi đến hắc tháp cửa chính, sau đó đưa trong tay buộc lưu quang phi hình hai người đầu nhập trong đó. Sau khi làm xong, nàng phối hợp hướng cửa hông đi đến. Chương 1891, đoạt xá lựa thú tu sĩ, 1, chương 1891, đoạt xá lựa thú tu sĩ, 1, lúc này, hắc tháp bên trong. Phương Lăng ngay tại kịch chiến hai cái hình rồng lựa thú. Lý Ngưng Chỉ thì tại cách đó không xa, tập trung tinh thần đến quan chiến, tùy thời chuẩn bị ra tay gấp rút tiếp viện. Nàng mặc dù không sợ trường đánh nhau, nhưng trị liệu thuật mười phần cao minh, cũng có thể giúp được bật dịu. Bất quá sau lưng đột nhiên xuất hiện động tĩnh, nhường nàng đột nhiên giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái nở nang nữ tử từ dưới đất bò dậy. Hai người này chính là bị Lựa Linh tộc mỹ phụ ném đến nơi đây lưu quang cùng phi hình. Các nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết kia Lựa Linh tộc mỹ phụ đến tuột cùng tóm các nàng làm cái gì. Phương Lăng, hắn thế nào cũng ở nơi đây. Hai người hướng phía trước nhìn lại, phát hiện Phương Lăng thân ảnh sau rất là chấn kinh. Các ngươi là cái gì của hắn? Cách đó không xa Lý Ngưng Chỉ nghe được các nàng nói thầm, đi lên trước hỏi. Lưu Quang nhỏ giọng trả lời, chúng ta là hắn đạo lữ. Đông nhiên xuất hiện hai người lại là Phương Lăng đạo lữ, vốn là kỳ quái lại không hợp tói thường sự tình, nhưng giờ phút này Lý Ngưng Chỉ lại cảm thấy vẫn rất bình thường. Lúc này Phương Lăng ngay tại phía trước gác chiến kia hai cái hỏa lòng, các nàng cũng không có lòng nhiều trò chuyện, liền đều cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Không bao lâu, cái này hai cái hình rồng lửa thú liền bị Phương Lăng gạt bỏ. Nhưng kỳ quái là, bọn chúng trên thân thế mà không có lửa đàn, thân thể tán loạn sau hóa thành hỏa diễm đi lên phương dũng mãnh lao tới. Đám người ngẩng đầu nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện đỉnh tháp chiếm cứ một đầu kinh khủng hơn hình rồng lửa thú. Vừa rồi Phương Lăng đánh tan kia hai cái hỏa long, bất quá là nó nho nhỏ phân thân mà thôi. Chiếm cứ ở phía trên đầu kia cự hình hỏa long dường như còn không có thức tỉnh, đóng chặt lại mắt. Thế là Phương Lăng vội vàng hướng cửa tháp nơi đó bay đi, thuận thế đưa các nàng ba người cũng mang theo chạy. Hắn khẽ quát một tiếng, đồng thời tế ra kim lân kiếm, niêu bụi kiếm cùng tập phong kiếm. Ba kiếm tế xuất, uy thế kinh người. Nhưng kết quả lại không giống hắn tưởng tượng như thế, ba thanh kiếm thần sắc thực xuyên thấu cánh cửa này, nhưng cửa tựa như là sẽ hư vô chi thuật, tại thần kiếm xuyên thấu trong nháy mắt hư hóa. Ba thanh kiếm thần giết ra ngoài, nhưng cửa còn nếm đẹp, ngăn trở Phương Lăng bọn người. Nơi đây tiến đến dễ dàng, ra ngoài liền khó, thật là để cho người ta nổi nóng. Phương Lăng điều khiển ba thanh kiếm thần giết trở lại đến, nhưng kết quả vẫn là như thế. Hắn lại liên tiếp xuất trưởng, đại âm dương thủ đánh vào trên cửa phát ra kịch liệt tiếng vang, cả tòa tháp đều bởi vậy run rẩy. Nhưng ở hắn tấn công mạnh hạ, đại môn vẫn là không lúc đích. Tựa hồ là bởi vì động tĩnh quá lớn, đầu kia chiếm cứ ở bên trên hỏa long mở tròn mắt. Ao ào ào, xiên xích va chạm kéo lấy thanh âm vang lên. Hỏa long túi người xuống tới, thẳng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nơi đây sở dĩ tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, chính là vì phong ấn nó. Khó được có mấy phần điểm tâm, lão tổ ta có thể ăn no nê. Hỏa long tà ác cười một tiếng, ánh mắt so với cái khác lựa thú càng thêm linh động. Ngươi không phải lựa thú. Phương Lăng nhìn chằm chằm nó, gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống. Lựa long nạo không sai đến nhẹ gật đầu, cũng là có mấy phần nhãn lực độc đáo. Bản tọa chính là Viêm Sơn chân quân, năm đó bị người an toán, nhục thân vẫn lạc tại cái này hỏa vân động bên trong. Không được mới đi đoạt xá một đầu lựa thú, cùng nó dung hợp. Không nghĩ tới cũng coi như nhân họa đắc phúc, nơi đây khắp nơi trên đất là lửa, ta thân thể mới ở chỗ này tu luyện mười phần tự tại, tu vi tiến triển cực nhanh. Vốn cho rằng bản tọa có thể từ đây một đường hát vang, đi hướng đời người đỉnh phong, không ngờ nửa đường giết ra tên ghê tởm. Lão tử thế nào không ý kiến nàng sự tình, kết quả lại đem lão tử trấn áp ở đây, còn cần Linh Châu phản hút lực lượng của ta. Lý Ngưng Chỉ nghe vậy, dường như nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, năm đó Huyền Thành đại hỏa chính là ngươi làm ra à? Nàng còn nhớ rõ năm đó, nàng cũng tới Huyền Thành phụ cận hỗ trợ trị liệu những cái kia bị bỏ người. Trận kia đại hỏa rất đáng sợ, nghe nói nào đều nháo bất diệt, về sau vẫn là Tiên Đỉnh đại năng ra tay, mới lấy bãi bình. Ngươi tiểu nữ tử này cũng là có chút kiến thức, không tệ. Năm đó Huyền Thành đại hỏa chính là ta làm. Ta chỉ là đem tự thân năng lượng thả ra ngoài, liền đem cái này một tòa rộng lớn thành lớn cháy hết sạch. Hắn đáp ý đến cất tiếng cười to. Sở dĩ chọn cái này Huyền Thành động thủ, là bởi vì năm đó chính là Huyền Thành thành chủ đem hắn nhục thân đánh băng. Hắn chuẩn ra hỏa vân động sau, liền lập tức lao tới Huyền Thành, một trận đại hỏa đem nơi đó đốt sạch sẽ. Hắn cảm thấy rất đáng nghiền, còn muốn tiếp tục đốt, hướng chung quanh lan tràn. Bởi vì hắn phát giác hỏa thiêu đến càng vượng, thực lực của hắn cũng liền tùy theo biến càng mạnh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị chế tài, bắt về hỏa vân động bên trong trấn áp, hắn một thân cường đại hỏa thuộc tính năng lượng một chút xíu bị bóc ra đi. Có ý tứ, hóa ra là có hai nhóm người. Viêm Sơn chân quân lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía khác một bên. Kia là cửa hông đi lên, có dấu Hỏa Linh Châu địa phương. Lúc trước Giang Ngọc Lang cùng An Lời nói khói đi lên sau tìm tới Hỏa Linh Châu, đang muốn dẫn nó rời đi. Không ngờ Lựa Linh tộc mỹ phụ vừa vặn xuất hiện, song phương bởi vậy ra tay đánh nhau. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn, là phát ra tế phẩm hấp dẫn hỏa long chú ý lực, sau đó bọn hắn thừa cơ đánh cắp Hỏa Linh Châu. Nếu là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, giờ phút này Giang Ngọc Lang cùng An Lời nói khói đều đã muốn rời khỏi cái tháp này. Hỏa Long phát giác vậy lúc này đã muộn, không kịp ngăn cản. Muốn đánh cắp tu vi của ta, mơ tưởng. Viêm Sơn chân quân hừ lạnh một tiếng, lập tức bay đầu hướng một bên khác bay đi. Cửa hông phía trên mặc dù cùng tháp chủ thể bộ phận là tách ra, nhưng bằng mượn hắn thực lực, hắn vẫn là một đầu phá tan, xâm nhập trong đó. Chương 1891, đoạt xá lửa thú tu sĩ 2, chương 1891, đoạt xá lửa thú tu sĩ 2, lớn mật mưu tặc, còn chưa chịu chết. Viêm Sơn chân quân giận dữ hét, đối lửa linh tộc mỹ phụ cùng Giang Ngọc Lang đồng thời triển khai công kích. Bên kia đấu pháp 10 phần kịch liệt, mà lúc này Phương Lăng một đoàn người thì là ngồi xuống nghỉ ngơi. Phương Lăng nhìn về phía Lưu Quang cùng Phi Hình, hỏi: "Hai người các ngươi tại sao lại tới nơi này?" Hai người sẽ chuyện từ đầu đến cuối báo cho hắn, bất đắc dĩ liên thanh thở dài. "Cái này Tinh Hải Sơn không đợi cũng được, về sau liền cùng ta về Hám Thiên Thành." Phương Lăng nói rằng. "Còn có kia hám hại các ngươi Thương Vân lão tặc, ngày khác ta nhất định mang các ngươi báo thủ. Trước tiên cần phải vượt qua trước mắt nan quan lại nói, đợi lát nữa ngươi có nắm chắc đối phó tên kia sao?" Phi Hình hỏi. Phương Lăng nhẹ gật đầu, trong tay hắn tự nhiên là có đòn sát thủ. Hàn Tinh Phái không pháo còn có thể đánh hai phát, đây là băng thuộc tính công kích, tuyệt đối có thể khắc chế Viêm Sơn chân quân. Mấy người nhìn về phía nơi xa, tiếp tục quan chiến, giữa sân tình thế lại có biến hóa. Cảm giác được Viêm Sơn chân quân cường đại sau, Lửa Linh tộc mỹ phụ cùng Giang Ngọc Lang đều cảm thấy áp lực, hai người không thể không bức bỏ hiểm khích lúc trước yêu, liên thủ đối địch. Viêm Sơn chân quân quay đầu nhìn Phương Lăng những người kia một cái, nghĩ đến muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn vừa rồi sở dĩ không có lập tức công kích Phương Lăng, là mơ hồ cảm thấy một tia bất an, bởi vậy mới không có xúc động. Mà trước mắt mấy người kia, hắn lại không thể không trước đối phó. Bởi vì Hỏa Linh Châu rơi vào những người này trong tay. Hắn rất lớn một phần lực lượng đều tại Hỏa Linh Châu bên trong, vật này nếu như bị lấy đi, mang rời khỏi nơi đây, khí tức của hắn sẽ trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. Đến lúc đó hắn liền hoàn toàn kết thúc, càng không sức tự vệ, chớ nói chi là về sau tự do. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lôi cuốn lấy quần quần sóng nhiệt, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, hướng phía Lửa Linh tộc mỹ phụ cùng Giang Ngọc Lang gọt mạnh đã qua. Lửa Linh tộc mỹ phụ quanh thân hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, hóa thành một tầng nóng bỏng hộ thuẫn, tạm thời đem hắn ngăn trở. Giang Ngọc Lang thì cầm trong tay một thanh hàn quang lấp loé trường kiếm, xúc thế chém ra. Có Lửa Linh tộc mỹ phụ hỗ trợ phòng ngự, hắn chỉ quản toàn lực công kích chính là. Một kiếm này vạch phá không gian, trong nháy mắt đem Viêm Sơn chân quân thân thể chém thành hai đoạn. "Ngu xuẩn, ta là Hỏa Diễm chi thân Viêm Sơn chân quân" cười khẩy nói, nhưng tiếng cười lại im bặt mà dừng. "Chuyện gì xảy ra? Thần hồn của ta, a a a." Thân thể của hắn kịch liệt lan lộn, nhìn ra được hết sức thống khổ. Giang Ngọc Lang cũng không phải là hạ người hời hợt, tiến vào Hỏa Vân động cũng có chút thời gian, hắn há không biết lửa thú bản thể, nhưng thật ra là Hỏa Diễm. Bình thường kiếm khí rất khó đánh giết, cho nên hắn một kiếm này chuyên công thần hồn. Lửa Linh tộc mỹ phụ thấy thế, thừa thắng xông lên. Nàng tế ra một cái màu xanh thẳm bảo châu, chính là trước đó theo Lưu Quang trên thân thu hồi lại Hàn Phách châu. Vật này chí âm chí hàn, ngày thường nàng đều không dám mang theo trên người, chỉ có đặc thù thời điểm mới có thể lấy dùng. Hàn Phách châu đánh vào Viêm Sơn chân quân trên thân, phát ra xì 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 tiếng vang, trung quanh lập tức dâng lên một mảnh xương trắng. Xương trắng tràn ngập tại trong tháp mỗi một cái nơi nhỏ lánh, đem xa xa Phương Lăng mấy người đều cho bà phủ. Không nghĩ tới cái này Viêm Sơn chân quân yếu như vậy, ta còn tưởng rằng hắn sẽ lý ngưng chỉ lời mới vừa nói một nửa, lại đột nhiên ngậm miệng. Đánh mặt tới rất nhanh, nhìn như bị hai người bọn họ áp chế, sắp vẫn diệt Viêm Sơn chân quân bỗng nhiên bộc phát. Giờ phút này hắn không còn là Hỏa Long hình thái, mà là hoàn toàn cháy bùng, thành một cái biển lửa. Phương Lăng thấy thế vội vàng ra tay, đem Lưu Quang Phi Huỳnh cùng Lý Ngưng Chỉ đôi hộ tại sau lưng. Nhưng hắn ngưng tụ ra hộ thể cương cháo cũng trong nháy mắt bị hỏa phân diệt, cũng may thanh quang ma diễm tuôn ra, hình thành đạo thứ hai phòng tuyến. Một bên khác, đối mặt cháy bùng biển lửa, Giang Ngọc Lang bọn hắn cũng đội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị cái này kinh khủng đốt cháy. Bất quá ba người ở trong an lời nói khói, trên người nàng dường như có cái gì lợi hại pháp bảo. Tại cái này rào rạt trong biển lửa, nàng giống như Thái Sơn, trên thân hiện ra một cái vòng bảo vệ màu trắng. Nàng hai mắt ngưng tụ, vội vàng ra tay, từng đạo nhu hòa lục sắc quang mang theo trong tay nàng bay ra, rơi vào Lửa Linh tộc mỹ phụ cùng Giang Ngọc Lang trên thân. An lời nói khói chữa trị chi lực mạnh, bị ngọn lửa thiêu đốt mà thống khổ không thôi hai người lập tức dịu đi một chút. "Ngưng Chỉ, nhanh để ngươi nam nhân ra tay giúp đỡ." An lời nói khói quay đầu nhìn về một bên khác, Phương Lăng mấy người vị trí. Hắn không chỉ như thế, nhất định có thủ đoạn, nhanh chóng hỗ trợ. Không phải chúng ta đều sẽ bị tiêu chết. Giờ này phút này, nàng cũng là đau khổ chèo chống. Thấy Phương Lăng lại có thực lực che chở ba người kia, nàng liền muốn nhường hắn cũng tranh thủ thời gian ra tay. Lý Ngưng Chỉ nghe vậy, lại không phản ứng. Nàng đem An lời nói khói coi là tiểu tỷ muội, kết quả nàng lại không chút do dự lợi dụng nàng, nàng tương đối sinh khí. Gặp bọn họ không để ý, An lời nói khói trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng lại lập tức đưa tin cho Giang Ngọc Lang, ngươi tranh thủ thời gian ra lại một kiếm, công hắn thần hồn. Chỉ cần đem hắn thần hồn ma diệt, chúng ta liền an toàn. Nhưng Giang Ngọc Lang lại là rút kiếm tứ phương tâm mở miệng, ta tìm không thấy hắn, gia hỏa này thần hồn không biết giấu ở nơi nào. Đem Hỏa Linh Châu vứt xuống, chúng ta rút lui a. Mặc dù không có cam lòng, nhưng ở sinh tử trước mặt, An lời nói khói cũng chỉ đành từ bỏ. Đem Hỏa Linh Châu lưu lại, gia hỏa này hẳn là cũng sẽ không điên cuồng như vậy, bọn hắn có lẽ cũng có thể có cái đường lui. Nhưng kết quả lại không bằng bọn hắn sở liệu, đem Hỏa Linh Châu vứt xuống sau, Viêm Sơn chân quân vẫn không thuận không buông tha. Hại bản tọa tổn hao nhiều như vậy lực lượng, còn muốn toàn thân trở ra. Mơ tưởng. Cửa hung chỗ, một đôi hung lệ đôi mắt hiện hiện, Viêm Sơn chân quân lần nữa hiện lộ ra. Chương 1892, Mi Tâm kiếm một kích bất thắng, 1, chương 1892, Mi Tâm kiếm một kích bất thắng, 1, một đạo hỏa trụ bắn ra, đánh vào An lời nói khói bên người hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, liệt hỏa đưa nàng nhóm lửa. Hai người khác cũng đồng thời lọt vào công kích, tình cảnh không ổn. Ba người cuồng loạn, mong muốn phản công, phá vây ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn táng thân tại mảnh này trong biển lửa. Sau đó biển lửa tan đi, Viêm Sơn Chân Quân Hỏa Long thân thể trên không trung lần nữa ngưng tụ, quan sát Phương Lăng. Giờ phút này Phương Lăng độc thân ở đây, làn da màu vàng nóng bên trên bốc lên trận trận khói trắng. Lưu Quang Phi hình cùng Lý Ngưng Chỉ, ba người các nàng mới vừa rồi bị hắn đưa vào xa là gì giới bên trong. Tới nửa đoạn sau hắn cũng không phòng được, chỉ có thể trước dạng này, hắn lấy kim thân trọi cứng, lại đem xa là gì giới hoàn toàn che tại kim thân bên trong. Tiểu tử ngươi kỳ thật so với bọn hắn đều muốn lợi hại. Viêm Sơn Chân Quân trầm giọng nói, bản tọa cũng là ái tài người, niệm tình ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, cũng là không dễ, đi thôi. Theo đạo này cửa hông ra ngoài, đạo này cửa hông ngăn không được ngươi, ta tha cho ngươi một cái mạng. Vừa rồi một trận chiến Viêm Sơn Chân Quân tiêu hao không ít, lúc này nội tâm của hắn đã mất chiến thắng Phương Lăng nắm chắc, cho nên mới nói muốn thả hắn một ngựa. Phương Lăng lại đột nhiên cười một tiếng, chỗ mi tâm hiện ra một cái màu vàng kim nhạt kiếm ấn. Đi. Hắn kiếm chỉ vung lên, mi tâm kiếm liền giết ra ngoài. Mi tâm kiếm chính là Hoàn Vũ bên ngoài đại thần thông, năm đó hắn lĩnh hội bắt mị cơ trên người tinh huyễn thần văn sau tập được. Phương Lăng quan chiến cái này hồi lâu, trong lòng sớm có quyết đoán. Mi tâm kiếm uy lực viễn siêu lục hồn đao, nhất định có thể một kích định cả côn. Phương Lăng đột nhiên xuất hiện công kích, nhường Viêm Sơn Chân Quân đội vàng không kịp chuẩn bị. Mi tâm kiếm trực tiếp giết xuyên, đem hắn thần hồn đóng đinh. Tại hồn phách sắp chôn vùi một phút này, Viêm Sơn Chân Quân không có lựa chọn phản công Phương Lăng, ngược lại là một đầu vọt tới cửa hông nơi đó. Cửa hông phía trên trong nháy mắt rơi xuống một cánh cửa khác, kia là phòng ngừa hắn bỏ chạy đạo thứ hai bảo hiểm. Hắn biết mình phải chết, bởi vậy trước khi chết cho Phương Lăng một ngạn, phát động cửa hông nơi này cơ quan, đem đạo này cửa hông cũng đóng chặt hoàn toàn, không cho bọn hắn rời đi. Phương Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đội vàng tiến lên phá cửa, muốn lao ra. Nhưng cửa hông nơi này rơi xuống đạo thứ hai cửa, cùng cửa chính giống nhau như lúc, mà hắn sử xuất các loại thủ đoạn cũng không xông ra được. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, phất tay cũng sẽ Lý Ngưng Chỉ các nàng phóng xuất. Bên ngoài tình hình các nàng thời điểm quan sát, tự nhiên cũng đều hiểu rõ. Lý Ngưng Chỉ trấn an nói, dưới mắt ra không được cũng không quan trọng, chờ đã đến giờ chúng ta nhất định có thể rời đi. Nơi đây mặc dù đặc biệt, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là tại Hỏa Vân Động bên trong. Hỏa Vân Động pháp tắc khẳng định là cao hơn nơi này. Nàng nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không xác định. Hy vọng như thế. Phương Lăng than nhẹ một tiếng. Đây là kết quả tốt nhất, nếu không, không biết đến ở chỗ này khốn bao lâu. Ánh mắt của hắn quét về phía Lưu Quang cùng Phi Hình, lại nhìn mắt Lý Ngưng Chỉ. Nghĩ thầm cũng là không hoàn toàn là tin tức xấu, tuy bị khốn tại nơi đây, nhưng có giai nhân làm bạn, cũng là có thể chịu một chịu. Hắn đi lên trước, trong lửa lấy đan, sau đó lại đem viên kia lăn xuống trên mặt đất Hỏa Linh Châu tìm đến. Hỏa Linh Châu cùng lửa đan đều ẩn chứa cực mạnh hỏa thuộc tính năng lượng, chuyến này cũng là thu hoạch không nhỏ. Chúng ta thay phiên tu luyện tốt. Phương Lăng nói rằng, trước đem Hỏa Linh Châu đưa cho Lý Ngưng Chỉ. Lý Ngưng Chỉ không có khách khí, phối hợp đi đến một bên, bắt đầu tu luyện. Sau đó Phương Lăng lại nhìn về phía bên cạnh Lưu Quang cùng Phi Hình, đưa ra lửa đan, hai người các ngươi ai trước tu luyện. Lưu Quang thầm nói, ta hai người tu vi còn thấp, mà lửa này đan năng lượng kinh người, chỉ bằng vào chính chúng ta sợ là nắm chắc không được. Nếu không cùng một chỗ tu luyện a. Phi Hình cũng liền gật đầu liên tục, tới ngươi kia tùy thân thế giới bên trong tu luyện, ta vừa rồi phát hiện có một nơi hàn khí kinh người, vừa bạn có thể ép một chút hỏa khí. Cũng tốt. Phương Lăng gật gật đầu, lúc này phất tay đưa các nàng cùng một chỗ đưa vào xa la di giới bên trong. Đợi bọn hắn sau khi đi, nơi xa ngồi xếp bằng Lý Ngưng Chỉ phút chốc mở to mắt, trong miệng nàng không biết tại nói nhỏ thứ gì. Cùng lúc đó, một bên khác Mục Lan Y ở chỗ. Từ khi tiến vào Hỏa Vân Động sau, nàng liền cùng đồng hành Tiêu Bạch tách ra, riêng phần mình hành động. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cảm giác không thích hợp, phản phất có một đôi mắt nhòm ngó trong bóng tối. Nàng ngờ tới Tiêu Bạch sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, chắc chắn tìm cơ hội đối phó nàng, hơn phân nửa là hắn đang giở trò. Bởi vậy đoạn đường này, nàng đã muốn tìm kiếm cơ duyên, đi săn lửa thú, lại muốn thời điểm đề phòng. Liên tiếp một hồi xuống tới, nàng cũng đã thể xác tinh thần đều mệt. Chuyến này thu hoạch đã không tệ, không tham lam, tranh thủ thời gian tìm một chỗ nghỉ ngơi tốt. Nàng nghĩ thầm, một đường vừa đi vừa quan sát xung quanh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, nàng tại một chỗ hoang vắng chi địa dừng lại. Xung quanh nơi này hỏa thuộc tính nguyên tố mờ nhạt, tự nhiên cũng không thấy cái gì lửa thú bóng dáng, vừa vẫn thích hợp đặt chân. Nơi đây sơn động hình như có bí ẩn, nàng lại yên lặng đi hướng một ngọn núi động, phát giác nơi đây có không gian chấn động vết tích. Sở dĩ xuất hiện không gian ba động, là bởi vì bên trong liên tiếp đại chiến nhiễu loạn không gian. Mục Lan Y đi vào, đi đến tận cùng sơn động sau dừng bước. Trước mắt có cấm chế cùng trận pháp cách trở, hơn nữa cường độ không kém. Nàng đơn giản thử hạ, lấy nàng thực lực bây giờ, thế mà vào không được. Nơi đây tất có cơ duyên. Nàng lại không bởi vậy nhục chí, ngược lại hưng phấn lên. Chương 1892, Mi Tâm kiếm một kích đắc thắng, 2, chương 1892, Mi Tâm kiếm một kích đắc thắng, 2, trước khi đi Thương Vân Thư chuẩn bị cho nàng rất nhiều thứ, bao quát một chút chuyên môn ứng đối loại tình huống này phá cấm chế phụ lục. Đến này trợ lực, nàng thuận lợi đến thông qua được nơi đây cách trở, tiến vào mảnh này không gian độc lập. Ngay tại nàng trở ra, cách đó không xa đột nhiên hiện ra một bóng người. Người này chính là Tiêu Bạch, Mục Lan Y cảm giác không sai, hắn đúng là một đường theo dõi. Bất quá để phòng lòng tham trọng, nhường hắn chậm chạp tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Chậm trễ ta nhiều thời gian như vậy, lần này nếu là bắt không được ngươi, vậy ta coi như thiệt thòi lớn. Tiêu Bạch hừ lạnh nói. Hắn một mực theo dõi Mục Lan Y, sợ bại lộ tự thân, cho nên cái gì cũng không dám làm, tự nhiên là không có gì thu hoạch. Thấy Mục Lan Y lửa đan một viên tiếp lấy một viên, giống ăn đường đậu như thế, hắn đỏ mắt đến răng hàm đều nhanh tan nát. Cùng đến càng lâu, hắn liền càng không nỡ từ bỏ. Bởi vì hắn đã ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian. Bất quá hắn cũng đã nhìn thấy ánh dạng đông, hắn đã sớm phát hiện Mộc Lan Y sắp không chịu được nữa. Dưới mắt nàng đống nhiên chạy đến lửa này thú hiếm thấy hoang vắng khu vực, ngoại trừ mong muốn nghỉ ngơi bên ngoài, hắn nghĩ không ra bất kỳ lý do gì. Lúc này cũng chính là hắn tốt nhất động thủ thời cơ. Trên người hắn tự nhiên cũng không thiếu bảo vật, cũng rất thuận lợi đến xuyên qua nơi đây cấm chế, chui vào trong đó. Trở ra hắn phóng nhãn nhìn lại, nơi này không lớn, theo nhập khẩu nơi này liền có thể đem nơi đây tình hình nhìn một cái không sót gì. Cách đó không xa có một tòa 9 tầng tháp, nhìn xem có chút tà dị. Mà Mộc Lan Y thì không có tiến tháp, mà là tại cách tháp chỗ rất xa ngồi xếp bằng, ở đằng kia điều dưỡng khôi phục. Nơi đây tuy có cơ duyên, nhưng nàng hiện tại quá mệt mỏi, tự nhiên là cần trước khôi phục một hồi. Tiêu Bạch Âm thầm nhẹ gật đầu, nghĩ thầm quả nhiên như hắn dự liệu như vậy, hiện tại Mộc Lan Y thì nhất định rất suy yếu. Hắn lặng yên tới gần, trong tay vân vê một cây dài nhỏ ngân châm. Ngân châm trên mũi châm có chút lộ ra màu hồng đào quang trạch, cũng không biết ở bên trên tôi cái gì. Chỉ nghe hưu một tiếng, cổ tay hắn lắc một cái lập tức ra tay. Ngân châm nổ bắn ra mà ra, mắt thấy là phải đâm trúng Mộc Lan Y Lì, nhưng vào lúc này, Mộc Lan Y Lì mở tròn mắt, khoác trên người bên trên một cái áo giáp màu đỏ. Nàng ngờ tới Tiêu Bạch sẽ thừa cơ ra tay, cho nên đã sớm chuẩn bị. Giờ phút này nàng căn bản liền không có ở khôi phục, mà là cố ý thiết sáo, muốn câu hắn hiện thân. Tiêu Bạch không giữ được bình tĩnh, cứ như vậy bị lừa rồi. Nhưng khiến Mộc Lan Y Lì không nghĩ tới chính là, Tiêu Bạch công kích như vậy sắc bén. Thương Vân Thư cấp cho nàng hộ thể hỏa phượng bảo giáp, giờ phút này lại ngăn cản không nổi căn này ngân châm ám khí gai nhọn. Nàng lập tức đem cắm vào nàng trên vai thương ngân châm rút ra. Sắc mặt âm trầm đến nhìn về phía giờ phút này hiện thân Tiêu Bạch. Xem ra ngươi là sớm có phòng bị, Thương Vân Thư kia tiểu nương bị còn đem Hỏa Phượng bảo giáp cho ngươi mượn. Bất quá đáng tiếc phụ thân ta đã sớm ngờ tới, ta ám khí kia tên là U Minh thần châm, bộ này Hỏa Phượng bảo giáp không ngăn nổi. Tiêu Bạch đắc ý phải nói. Mộc Lan Y thì hừ lạnh nói, tại độc phát trước đó đem giết người chính là. Nàng theo vừa dứt lời, liền lập tức ra tay, một hồi hỏa vũ tại Tiêu Bạch phía trên rơi xuống. Tiêu Bạch thấy thế, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị giống như vội vàng tối lui. Tay phải hắn nhanh chóng xoay chuyển, ba cây giống nhau tôi độc U Minh thần châm lần nữa phù hiện ở đầu ngón tay. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái này ba cây thần châm hiện lên xếp theo hình tam giác hướng phía Mộc Lan Y Lì bỏ tới. Mộc Lan Y Lì vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là không có thể ngăn hạ, bị cái này ba cây U Minh thần châm gây thương tích. Thật sự cho rằng ta là giá áo túi cơm sao? Kỳ thật ta vẫn luôn là Hỏa Liên Tông đệ nhất thiên tài, Thương Vân Thư cũng xa xa không kịp ta. Tiêu Bạch cười lạnh nói, đáp ý phải xem hướng Mộc Lan Y Lì thần phục ta, giúp giám sát Thương Vân Thư nhất cử nhất động, đợi ta tương lai kế nhiệm vị trí tông chủ lúc tuyển sẽ không bạc đãi ngươi. Nam mơ. Mộc Lan Y Lìa giận dữ mắng mỏ một tiếng, liên tiếp ra tay. Nhưng nàng vốn là trạng thái không tốt, lại bị U Minh thần châm gây thương tích, càng phát ra không phải Tiêu Bạch đối thủ. Đã rơi vào tuyệt cảnh nàng, đành phải hướng chết mà sinh, thừa dịp bất ngờ trốn hướng hắc tháp nơi đó. Mặc dù không ôm kỳ vọng gì, nhưng nàng vẫn là một đầu vọt tới cửa tháp. Nhưng không nghĩ tới môn này tùy tiện liền mở ra, nàng lập tức trốn vào trong đó. Đuổi tới cổng Tiêu Bạch sắc mặt kinh nghi bất định, trực giác nói cho hắn biết nơi này rất có quỷ dị, cần cẩn thận tiến vào. Nhưng việc đã đến nước này, nếu là cứ như vậy từ bỏ, hắn có chịu cam tâm? Tâm hắn quét ngang, liền đuổi đi bảo. Tiến vào trong tháp không gian sau, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tìm tới Mộc Lan Y Lìa. Lúc này Mộc Lan Y Lìa một người ở bên trái, mà bên phải bên cạnh nơi đó lại còn có những người khác tồn tại. Lý Ngưng chỉ phút chốc mở to mắt, kinh nghi bất định phải xem hướng liên tiếp xâm nhập hai người. Nhưng không chờ nàng nói cái gì, một đạo đại âm dương thủ chống rông xuất hiện, ba kích một tiếng đem nam tử mặc áo tím kia trục chết. Sau đó Phương Lăng hiện thân, sau lưng Lưu Quang Phi Huỳnh hai người có thể nói là thần thái sáng láng, mặt mày tỏa sáng. Phương Lăng, còn có Lưu Quang Phi Huỳnh hai vị đạo hữu. Mộc Lan Y Lì còn không có theo trong lúc khiếp sợ thoáng qua thần đến, liền lại là sức sở. Phương Lăng, sao thật sự, ngươi thế nào đến nơi này? Việc này nói rất dài dòng, ta Mộc Lan Y Lì mặt lộ vẻ khó xử. Một bên Lý Ngưng chỉ gặp bọn họ nhận biết, tự nhiên là lập tức đứng dậy, đến đây trần trị. Ta giúp ngươi nhìn xem. Nàng nói rằng, làm phiền. Mộc Lan Y Lì gật gật đầu, ngửi thấy trên người nàng mùi thuốc nồng nặc vị, biết nàng hẳn là một cái lợi hại y sư. Lý Ngưng chỉ tiến lên xem xét sau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lăng, ngươi mau tới đây hỗ trợ đem trên người nàng độc hút ra đến. Nàng chỉ cho là người này lại là Phương Lăng đạo lữ, cho nên không có gì tốt tỉ ý. Chương 1893, ngươi liền nói nàng có khỏe hay không? Một, chương 1893, ngươi liền nói nàng có khỏe hay không? Một, Phương Lăng đi tới, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này cái gì được à? Lấy y thuật của ngươi cũng giải không được. Lý Ngưng chỉ, nếu là ta không nhìn lầm, đây cũng là sinh ra từ Tây vực một loại độc, tên là say son phấn. Loại độc này không phải bình thường, không tốt hóa giải. Dưới mắt không có nhiều thời gian như vậy, ngươi trực tiếp đem độc cho hút ra đến chính là biện pháp tốt nhất. Một bên Mộc Lan Y Lì nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ta chính là từ Tây vực mà đến, dùng độc châm tập kích bất ngờ ta tặc tử cũng là Tây vực tu sĩ. Kia tốt, ngươi đi theo ta. Phương Lăng nói rằng, lập tức phất tay đem Mộc Lan Y Lì đưa vào xa là gì giới bên trong. Hai người bốn mắt đối lập, bầu không khí biểu lộ ra khá là mờ mờ. Lúc trước tại Huyền Hoàng Tinh thời điểm, giữa bọn hắn cũng phát sinh qua một chút mập mờ sự tình. Mộc Lan Y Lì sau khi hít sâu một hơi cũng không còn xấu hổ, lập tức giật xuống cổ áo. Như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Phương Lăng một giọng nói, lúc này mới hướng phía trước gót. Mộc Lan Y Lì liếc mắt nhìn hắn, oán thầm gia hỏa này giả vờ chính đáng. Vài tiếng yêu kiều qua đi, trên người nàng độc liền bị Phương Lăng cho hút ra tới. Trên mặt đất là một bãi màu hồng máu độc, mười phần quỷ dị. Lau lau a. Thấy Phương Lăng khỏe miệng còn dính một chút, Mộc Lan Y liên lặng đưa cho hắn một phương khăn lụa. Phương Lăng tiếp nhận khăn lụa trà sát hai lần, nhưng lúc này hắn nhìn lại có chút khó chịu, cau mày. Thế nào? cảm giác được một bên Phương Lăng hô hấp thô trọng, Mục Lan Y Lìa rụt rè phải xem hắn một cái. Phương Lăng khoát khoát tay, không có gì, hắn trên miệng nói không có gì, bất quá vụng trộm lại lập tức đưa tin cho Lý Ngưng Chỉ. Chuyện gì xảy ra? Ta giúp nàng đem độc cho hút ra đến sau, chính mình lại cảm giác không thoải mái. Phương Lăng lập tức hỏi. Lý Ngưng Chỉ, ngươi liền nói nàng có khỏe hay không a? Ta biện pháp vốn chính là muốn đem trên người nàng độc tái giá tới trên người ngươi. Thân thể ngươi mạnh hơn nàng, không có cái gì trở ngại. Ngược lại nàng cũng là người của ngươi, ngươi nhường nàng cùng ngươi nghỉ ngơi thật tốt một hồi liền không sao. Phương Lăng, lúc này ở một bên quan sát Mục Lan Y Lìa, duỗi ra tay nhỏ chọc lấy hắn hai lần, ngươi đến cùng thế nào? Nàng cảm giác Phương Lăng không thích hợp, mặt đỏ dần. Phương Lăng nhìn về phía nàng, thầm nói, nếu không ngươi đi đem Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người bọn họ gọi tiền đến. Lý Ngưng Chỉ không hiểu tình huống liền loạn chỉ huy, Phương Lăng ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chỉ thừa bất đắc dĩ. Dưới mắt tự nhiên chỉ có thể hướng Lưu Quang hai người tìm kiếm giải dược. Mục Lan Y Lìa nhẹ ồ một tiếng, yên lặng xoay người sang chỗ khác, bất quá vừa đi chưa được mấy bước nàng lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Kỳ thật ta cũng có thể hỗ trợ nàng, lầu bầu nói. Phương Lăng hồ nghi nói, thật hay giả? Hắn cho rằng Mục Lan Y Lìa là đang trêu đùa hắn, giống như là nàng có thể làm được tới sự tình. Mục Lan Y Lìa lập tức co lại tóc, chăm chú đến nhẹ gật đầu. Phương Lăng mới vừa rồi giúp nàng đem độc hút ra tới thời điểm, nàng kỳ thật liền đã có chút khó chịu. Trước đó tại Pháp Tông, nàng kiểu gì cũng sẽ muốn chính mình so Phương Lăng lớn nhiều như vậy, đối phận cũng cao hơn hắn, có chút trâu già gặm cỏ non hiềm nghi. Nhưng bây giờ tới tiên vực, tới hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nàng dường như cũng không nhiều như vậy thượng vàng hạ cám ý nghĩ. Lý Trường Môn, bọn hắn tại sao lâu như thế còn không có động tĩnh? Nếu không ngươi vào xem, bạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tại bên ngoài Lưu Chỉ xem hướng Lý Ngưng Chỉ, có chút bận tâm phải hỏi nói. Lý Ngưng Chỉ cười nói, hai vị không cần phải lo lắng, vừa rồi hắn còn đưa tin tại ta. Nói không có gì đáng ngại, chỉ là cần tĩnh dưỡng một hồi, chúng ta không đi quấy rầy thuận tiện. Tốt a. Lưu Điểm sáng một chút đầu, đạt được nàng trả lời khẳng định, tựa như an viên thuốc an thần. Cũng không biết trôi qua bao lâu, lúc này Sa La Di giới bên trong hoàn toàn an tĩnh lại. Làm sao ngươi tới nơi này? Phương Lăng nắm cả Mục Lan Y Lệ, tò mò hỏi. Mục Lan Y Lệ, việc này nói rất dài dòng, từ khi tới tiên vực về sau, kinh nghiệm của nàng có thể nói long đong, cũng không có người quen có thể thổ lộ hết. Dưới mắt vừa vặn có cơ hội, nàng liền đem trong khoảng thời gian này đến nay kinh lịch sinh động như thật phải nói cho Phương Lăng nghe. Phương Lăng nghe xong về sau, trên mặt hiện ra mấy phần thần sắc lo lắng. Ta một trưởng giết Tiêu Bạch, vị kia Tiêu đại trưởng lão nhất định sẽ nghiêm khắc trả thù. Cái này Hỏa Liên Tông có chút nguy hiểm, ta nhìn ngươi cái này đừng trở về, cùng ta về Hám Thiên Thành. Hắn nói, nếu là khi tiến vào Hỏa Liên Tông trước đó, Mục Lan Y thì khẳng định là bằng lòng cùng Phương Lăng trở về. Đoạn thời gian trước thời gian khổ cực nàng cũng là qua đủ, sẽ không muốn không có khổ miễn cưỡng ăn. Ta còn là muốn về Hỏa Liên Tông, Thương Vân Thư đối ta không tệ, ta không thể vứt bỏ nàng tại không để ý. Sau khi trở về ta xem một chút có thể hay không tìm cơ hội quên nàng từ bỏ đây hết thảy, cùng ta tới Hám Thiên Thành nhờ cậy ngươi. Nàng nói. Mục Lan Y Lìa trả lời, cũng là tại Phương Lăng trong dự liệu. Thứ này ngươi cầm, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Phương Lăng chuyển ra một Dương Vanh Thiên Lôi. Cái này Dương Vanh Thiên Lôi là uy lực lớn nhất, thứ này ưu điểm lớn nhất chính là không chọn người. Cho dù là tiểu tu sĩ, cũng có thể dùng, cũng biết làm. Đây là cái gì? Mục Lan Y Lìa tò mò nhìn những này hắc cầu, cầm lên dường như còn muốn đẩy ra nhìn xem. Doa đến Phương Lăng tranh thủ thời gian ngăn lại, bắt lấy tay của nàng đánh mấy lần. Vật này tên là Vanh Thiên Lôi, uy lực mạnh. Chương 1893, ngươi liền nói nàng có khỏe hay không? 2. Chương 1893, ngươi liền nói nàng có khỏe hay không? 2. Bất quá sử dụng vật này nhất định phải chú ý, Phương Lăng nói một trận. Mục Lan Y thì không có nhớ kỹ quá nhiều, cũng chỉ nhớ kỹ thứ này uy lực lớn, nói không chừng có thể nổ chết vị kia Tiêu đại trưởng lão. Tây vực có chút xa, chờ ta lo liệu xong chuyện nơi đây, ta lại đi tìm ngươi. Phương Lăng còn nói, cái này Vanh Thiên Lôi là cuối cùng thủ đoạn, có thể không cần cũng không cần. Đi, ta nhớ kỹ. Mục Lan Y liền ngoan ngoãn gật đầu, tiếp lấy lại chui vào chăn bên trong. Trong tháp không thấy Nhật Nguyệt, để cho người ta đối thời gian cảm giác mơ hồ không rõ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Phương Lăng cùng Lan Theo mới từ Sa La Di giới bên trong đi ra. Lúc này Mục Lan Y thì tự nhiên là khôi phục được rất tốt, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ sảng khoái tinh khí thần. Nơi này hiện tại cũng ra không được, mọi người chúng ta cùng một chỗ tu luyện a. Phương Lăng nói rằng, đám người riêng phần mình gật đầu, ngồi vây quanh thành một cái vòng tròn. Tại vòng tròn ở giữa là lửa đàn cùng hỏa linh châu, liên tục không ngừng phóng xuất ra tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng. Cùng lúc đó, bắc vực băng nguyên bên trên, xa xa đỉnh băng ở dưới ánh trăng lóe ra u lãnh lang quang, giống như là ẩn núp lấy cử thú. Tại cái này đỉnh băng dưới chân, ba người ở đây mưu đồ bí mật. Này ba người chính là Phương Lăng con cái, Phương Nhu Nhu, Phương Diệu Âm cùng Phương Hưởng. Nàng hai người trước đó nói là muốn tới Âm Thầm bảo hộ, kết quả hiện tại sớm đã bị Phương Hưởng phát hiện, hiện tại thành quân sư của hắn. Phương Hưởng a, thì môn cho ngươi điều tra rõ ràng. Phương Nhu Nhu nói rằng, ngày mai La Thư Diệp sẽ rời đi Lăng Tuyết Cung, đi theo một chi đội ngũ hướng Ngũ Sơn phương hướng bắc thượng. Cơ hội lần này, ngươi có thể niềm tin chắc chắn, không phải bỏ lỡ thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Chúng ta tại cái này ngồi xổm lâu như vậy, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Phương Hưởng giờ phút này lộ ra áp lực rất lớn, vẻ mặt nghiêm túc đến bộ dáng. Ta nhất định mang nàng đi, nàng nếu là không chịu, ta liền đem nàng đánh ngất xỉu. Hắn đang giọng nói. Một bên hai người nghe vậy, lập tức cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi cái tên này đừng như thế mãng, vạn nhất người ta thật không nguyện ý, ngươi cũng đừng hại nàng. Phương Nhu Nhu nói rằng. Phương Diệu Âm, người ta lo lắng lớn hơn ngươi, nàng nhưng là muốn thật sự gánh chịu nguy hiểm. Lăng Tuyết cung cung quy sơ nghiêm, nữ đệ tử một khi xúc phạm đầu này cấm kỵ, kết quả là rất thảm. Nhất là nghe nói các nàng hộ pháp Diệp Băng Lam, không chỉ tu vi cao thầm, càng là thiết diện vô tư, thủ đoạn sắc bén. Coi như hai người các ngươi tình cùng vui vẻ, nàng bằng lòng cùng ta nhóm về nhà, cũng không biết cha ta có thể hay không ngăn cản được nàng. Phương Hưởng, ta nghe ý của phụ thân, là muốn ta buông tay lớn mật làm, hắn hẳn là có khảo lượng. Chỉ là ta nên nói như thế nào phục La tiên tử Phương Nhu Nhu hai người trong đêm một kích, dạy cho hắn rất nhiều vậy bội kỹ xảo, bất quá hắn đến cùng học đi mấy thành cũng không biết. Hôm sau, mấy chi đội ngũ theo Lăng Tuyết cùng xuất phát, phân biệt chạy về phía địa phương khác nhau. Trong đó một chi đội ngũ chính là hướng Ngũ Sơn phương hướng tiến lên, trong đội ngũ một nữ tử càng dễ thấy. Không nói so với trong đội ngũ những người khác, nàng tại toàn bộ Lăng Tuyết cung đệ tử bên trong, cũng là xếp hàng đầu mỹ nhân. Người này chính là Phương Hưởng tâm tâm niệm niệm là tiên tử. La sư muội, ngươi gần nhất thế nào đều âm trầm? Đến tột cùng vì chuyện gì phiền nhiễu? Một bên một cái cường tráng nữ tử lại gần, nhỏ giọng hỏi. Nàng cùng La Thư Diệp luôn luôn quan hệ không tệ, bởi vậy cũng đã sớm chú ý tới sự khác thường của nàng. Hôm nay khó được rời đi Lăng Tuyết cung, người chung quanh lại rất ít, cho nên nàng liền lên trước hỏi thăm. La Thư Diệp, Trương sư tỷ, ngươi nói muốn thế nào khả năng rời đi Lăng Tuyết cung đâu? Ta có chút chán ghét, muốn từ này rời đi, tìm thanh nhàn địa phương ẩn cư. Một bên Trương sư tỷ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào? Thật là bị người bắt nạt? Nàng hỏi. Không có. La Thư Diệp thẳng lắc đầu. Vậy ngươi vì sao sinh ra này niệm? Tiến tông môn khó, ra tông môn càng khó, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nàng nói. Nguyên do trong đó, La Thư Diệp tự nhiên không dám cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát trước mắt vị này cùng nàng quan hệ phải tốt sư tỷ. Ta chính là chán ghét. Nàng chỉ có thể nói như vậy. Cũng là, tại một chỗ ở lâu, có chính là thủ không được. Trương sư tỷ nói rằng, vừa vặn lần này có thể đi xa nhà, ngươi ngay tại trên đường thật tốt buông lỏng, nói không chừng sau khi trở về liền dễ chịu. La Thư Diệp khẽ dạ, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng vào lúc này, trong đống tuyết phát sinh dị biến, mãnh liệt báo tuyết đánh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ. Có ít người thậm chí bị gió thổi chạy, đội ngũ trong nháy mắt đánh tan. Báo tuyết cũng không duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh yên tĩnh. Dẫn đội chấp sự đội vàng tổ chức đám người tụ họp. Không đúng, thiếu đi người. La Thư Diệp đâu? Các người ai thấy nàng? Chấp sự hỏi. Báo tuyết mặc dù lợi hại, nhưng các nàng cũng không có gì trở ngại, nhưng bây giờ trong đội ngũ thế mà thiếu đi người. Ở trung quanh cẩn thận tìm xem. Chấp sự vội vàng nói, đám người lập tức tản ra. Nhưng cho dù đem tìm kiếm phạm vi mở rộng gấp 10, các nàng cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới nàng bất kỳ bóng dáng. Xong đời, La Thư Diệp là cung chủ sắp thu làm môn hạ đệ tử, nàng tại dưới mí mắt mất tích chấp sự đặt mông ngồi phịch ở trên mặt tuyết. Nàng không dám lập tức nói cho Cố Minh, chỉ có thể đem việc này tạm thời bẩm báo cho Diệp Băng Lam. Chương 1894, tốt một đôi bỏ mạng nguyên đường, 1, chương 1894, tốt một đôi bỏ mạng nguyên đường, 1, vừa rồi trận kia báo tuyết, chính là Phương Nhu Nhu cùng Phương Diệu Âm thủ bút. Các nàng ra tay lúc, Phương Hưởng lặng yên chui vào, vụ trộm đem La Thư Diệp bắt đi. Lúc ấy để tránh nàng váy nhiễu tới những người khác, hắn còn không phải đã xem nàng đánh bất tỉnh đã qua. Đi, nên làm chúng ta đều đã hết sức. Lão đệ, kế tiếp liền xem chính ngươi biểu hiện, chúng ta rút lui. Phương Nhu Nhu hai người rất nhanh rời đi. Phương Hưởng yên lặng nhìn về phía một bên, lúc này La Thư Diệp ngay tại bên cạnh hắn, tựa ở một mặt trên tường băng, rũ cụp lấy đầu. Qua không bao lâu, La Thư Diệp từ từ mở mắt, tỉnh lại. Nàng sờ lên đầu, cảm giác đầu vẫn là choáng váng, mới vừa rồi bị người trọng kích, không biết có hay không lưu lại cái gì ám thương. Nàng phát giác bên cạnh còn giống như có người, hơn nữa còn là cái nam nhân. Nàng đội vàng đứng dậy, hướng bên cạnh tối lui, vẻ mặt cảnh giác phải xem hướng người này. Tại sao là ngươi? Nhìn thấy người này đúng là Phương Hưởng, nàng rất là chấn kinh. Phương Hưởng thầm nói, La tiên tử, đã lâu không gặp, vừa rồi ngươi là đem ta đánh ngất xỉu mang tới. La Thư Diệp lại hỏi. Phương Hưởng nhẹ gật đầu, đúng vậy, xin hãy tha lỗi. Nôn nôn nóng nóng, ra tay cũng không biết nằm nhẹ, cho ta đầu đều gõ ra một cái bọc lớn. La Thư Diệp hừ nhẹ nói, mang theo mấy phần đủ đoán chi ý, ngươi không phải rời đi băng nguyên sao? Tại sao lại tới tìm ta? Nàng lại hỏi. Phương Hưởng trực tiếp nên được nói rằng, ta tới tìm ngươi, đương nhiên là muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Không biết La tiên tử phải chăng có thể cho ta cơ hội này? La Thư Diệp biết hắn luôn luôn là người thành thật, không biết cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Giờ phút này hắn nói đến rất trực tiếp, nhưng cũng rất chân thành. Lần trước ta cùng ngươi thẳng thắn qua, ta là Lăng Tuyết cung đệ tử. Ngươi ta nếu là muốn cùng một chỗ, sẽ có khó có thể tưởng tượng được cản, Lăng Tuyết cung cung quy nghiêm, sẽ không bỏ qua cho ta. Ngay cả ngươi cũng muốn chịu liên lụy. Nàng nói, nàng rất cảm động Phương Hưởng có thể lại đến tìm nàng, nhưng nguyên nhân chính là này nàng mới muốn lần nữa cự tuyệt. Nàng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy tới hắn, song phương riêng phần mình thưởng thức, nhưng lại nhất định phải vĩnh viễn vẫn duy trì một khoảng cách, có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Phương Hưởng, ta không sợ bị liên lụy. Các ngươi Lăng Tuyết cung quy củ quả thực hoang đường, nam nữ hoan ái chính là thiên tính, làm sao có như vậy chèn ép lý lẽ. Ngươi đi theo ta đi, ta sẽ hết sức bảo hộ ngươi. Cho dù cùng ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên đường, ta cũng vui vẻ. La Thư Diệp không nói gì, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm, nàng do dự ánh mắt cũng chậm chậm biến kiên định. Phương Hưởng vừa rồi cũng là gánh chịu cực lớn phong hiểm, đưa nàng trong đội ngũ mang đi. Giờ phút này lời nói còn nói đến nước này, nàng đã không còn gì để nói, lại nói chính là có dựa vào hắn phần này chân tâm. Tốt. Vậy ta liền cùng ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên đường. Nàng bước liên tục khẽ rời đi, đồng nhiên tiến lên ôm lấy hắn. Phương Hưởng đại hỉ, đưa nàng ôm chặt lấy. Đúng rồi, ta còn không có đã nghe ngươi nói trong nhà người tình huống. La Thư Diệp còn nói, trong nhà người còn có thứ gì người? Ở chỗ nào? Người dẫn ta đi nhà ngươi đi một chút, chúng ta lại đi chạy trốn đến tận đầu a. Phương Hưởng, nhà ta. Nhà ta bây giờ tại Hám Thiên Thành, người trong nhà rất nhiều. Chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói, nơi đây khoảng cách các ngươi Lăng Tuyết cũng không xa, cũng không an toàn. Tốt. La Thư Diệp gật gật đầu, lập tức cùng hắn rời đi. Về sau không bao lâu, Phương Nhu Nhu cùng Phương Diệu Âm không biết từ chỗ nào xuất hiện, dọa La Thư Diệp nhảy một cái. Về sau mới biết được các nàng là Phương Hưởng tỷ tỷ. Một đoàn người cấp tốc xuôi nam, mong muốn thoát đi Bắc vực Băng Nguyên. Mà cùng lúc đó, Lăng Tuyết cung bên trong, Cao Lãnh Diệp Băng Lam chậm rãi đi ra, nàng kỳ thật không thèm để ý việc này, chỉ muốn tùy tiện phái mấy người đi điều tra đuổi bắt liền tốt. Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng theo Cố Manh trong miệng biết được một cái tin tức kinh người, cái này khiến nàng mơ hồ cảm thấy bất an. Cái kia gọi là kia La Thư Diệp nữ đệ tử, không phải bình thường. Không chỉ có là Cố Manh tọa hạ sắp chuyển chính thức ký danh đệ tử, càng là một vị cường giả nữ nhi. Bởi vì một chút duyên cớ, nàng bị bí ẩn gián xếp ở đây, ngoại trừ Cố Manh bên ngoài ngay cả nàng cũng không biết. Người kia sở dĩ lựa chọn đem nữ nhi của mình dàn xếp tại Lăng Tuyết Cung, chính là coi trọng Lăng Tuyết Cung quy củ sơ nghiêm. Đem nữ nhi dàn xếp ở chỗ này, cũng không cần lo lắng nàng ngộ nhập lạc lối, hoặc là bị một chút nam nhân hư bắt cóc. Dưới mắt La Thư Diệp mất tích bí ẩn, dùng pháp bảo còn tại phụ cận phát hiện nam tử xa lạ khí tức, tình huống không thể lạc quan. Bởi vậy Diệp Băng Lam cũng không thể không tự thân xuất mã, truy tung điều tra. Không xong, có người đổi tới, tuyệt đối là hướng chúng ta tới. Ngay tại Băng Nguyên bên trên đi nhanh, Phương Nhu Nhu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng dọc theo đường lưu lại không ít tiêu ký pháp bảo, bởi vậy có thể phát hiện sau lưng có truy binh. Hai người đi trước, ta và ngươi Diệu Âm tỷ cho hỗ trợ kéo dài. Nàng còn nói thêm. Phương Diệu Âm nhìn về phía La Thư Diệp, đệ muội, ngươi an tâm đi theo đệ đệ ta đi, chúng ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Chuyện là cái gì gây, vẫn là các ngươi đi trước. Phương Hưởng trầm giọng nói, muốn hắn như thế bỏ trốn mất dạng, lưu lại hai cái tỷ tỷ, hắn làm không được. La Thư Diệp cũng đang giọng nói, đúng vậy a, truy binh là hướng chúng ta tới, tự nhiên là chúng ta một mình gánh chịu. Hai vị tỷ tỷ chỉ quản đi trước, chúng ta cho dù bị bắt, cũng sẽ không lập tức xử tử. Các ngươi nếu có thể chạy thoát, tìm được viện trợ, cố gắng còn có cơ hội xoay chuyển. Một câu nói sau cùng này, nàng nhưng thật ra là nói cản, cũng không cho là bọn họ nhà có thể có cải biến Lăng Tuyết Cung cung quy thế lực. Nàng chỉ là không muốn liên lụy các nàng. Mấy người đang khi nói chuyện, đột nhiên một cỗ cực mạnh khí tức che mà đến, đem bọn hắn trấn trụ. Chương 1894, tốt một đôi bỏ mạng nguyên đường, 2, chương 1894, tốt một đôi bỏ mạng nguyên đường, 2, một cái cao lanh chân dài nữ tử, lúc trước bên cạnh chậm rãi đi tới. Diệp Hộ Pháp La Thư Diệp nhìn thấy người này, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Phương Nhu Nhu cũng là vẻ mặt chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Nàng thế nào lúc trước bên cạnh tới? Ta những cái kia một đường làm những dấu hiệu kia rõ ràng. Diệp Băng Lam đạm mạc nói, ngươi thấy bất quá là các trưởng lão khác, bản tọa kỳ thật sớm đã khóa chặt các ngươi. La Thư Diệp, ngươi thật lớn mật, lại dám cùng nam nhân bỏ trốn. Nể tình ngươi là khả tạo chi tài phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, ta liền không làm khó dễ ở đây những người khác, bao quát bên cạnh ngươi cái này cũng đủ. La Thư Diệp nghe vậy, có chút do dự. Việc đã đến nước này, cũng không có những đường ra khác. Nàng biết Diệp Hộ Pháp sẽ không nói không giữ lời, dùng chính nàng bảo toàn Phương Hưởng bọn hắn, nàng cảm thấy rất trị. Tốt, ta trở về với ngươi. Nàng lập tức nói rằng, không được, cho dù muốn đi, ta cũng đi chung với ngươi. Phương Hưởng lập tức bắt lấy tay của nàng, không cho nàng đi. Ta ha có thể để ngươi một người bị phạt bị hình. Hai người các ngươi đi trước. Việc này cùng các ngươi không quan hệ. Hắn lại lập tức nhìn về phía một bên hai cái tỷ tỷ, đồng thời đưa tin cho các nàng, để các nàng trở về viện binh. Người trước mắt chính là Lăng Tuyết Cung Hộ Pháp, nghe nói đã là nhị lưu đạo tổ thực lực. Tại thực lực tuyệt đối trên lệch hạ, các nàng tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội. Phương Nhu Nhu hai người bọn họ mặc dù không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi trước một bước. Nếu là các nàng cũng rơi vào nơi đây, liền không ai đi viện binh. Diệp Băng Lam yên lặng nhìn xem các nàng rời đi, cũng không ngăn cản. Mục tiêu của nàng chỉ là La Thư Diệp mà thôi, những người khác nàng cũng không để ý đi thôi. Theo ta trở về. Nàng lạnh lùng nói, đi về phía trước. La Thư Diệp cùng Phương Hưởng trung thực đến đi theo, cũng không có bất kỳ mong muốn chạy trốn ý nghĩ. Tại loại này cường giả trước mặt ra vẻ, không thể nghi ngờ là rất chuyện ngu xuẩn. Cùng lúc đó, Hỏa Vân Động bên trong. Lúc này Phương Lăng còn tại tu luyện, bất quá trong mấy người ở giữa lửa đàn cùng Hỏa Linh Châu đã rõ ràng ảm đạm. Trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, đã còn thừa không có mấy. Cũng không lâu lắm, lửa đàn hoàn toàn biến mất, hóa thành khói bụi phiêu tán. Ca một tiếng, Hỏa Linh Châu bên trên cũng xuất hiện vết rách, nó cũng hoàn toàn báo hỏng. Đám người từ từ mở mắt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đứng dậy. Thật sự là không uổng công chuyến này. Lý Ngưng chỉ tay giơ lên, nhìn xem trong lòng bàn tay khiêu động kim sắc hỏa diễm, mười phần vui vẻ. Nàng hỏa diễm đạt được cực lớn tăng cường, so với tiến vào Hỏa Vân Động trước đó tối thiểu nhất mạnh gấp 3. Lưu Quang Phi mình còn có Mục Lan Yiye, ba người các nàng cũng rất hài lòng lần này thành quả tu luyện. Trong mấy người chỉ có Phương Lăng mặt ủ mày chau, bởi vì hắn không biết rõ trải qua bao lâu, thời gian có hay không tới. Bị nhốt nơi đây tuy có giai nhân làm bạn, nhưng vẫn là sẽ lo lắng bên ngoài sẽ xảy ra biến cố gì. Đúng lúc này, cầm trong tay Hỏa Vân Khiến ba người đều là giật mình. Các nàng lập tức đem Hỏa Vân Khiến lấy ra, Hỏa Vân Khiến bên trên lập lòe hào quang, đây là sắp truyền tống tín hiệu. Ta về Tây vực đi, mấy vị gặp lại. Mục Lan Yiye nhìn về phía Phương Lăng cùng mấy người các nàng. Đi thôi. Sau khi trở về cẩn thận chút. Phương Lăng gật gật đầu, cùng Lưu Quang các nàng đưa mắt nhìn nàng đi trước một bước. Nàng thôi động Hỏa Vân Khiến sau, thân ảnh lóe lên liền là khắc biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Phương Lăng tay trái nắm lưu quang, tay phải nắm phi hình cuối cùng lại dắt lên Lý Ngưng Chỉ tay. Vịn chắc. Lý Ngưng Chỉ khẽ quát một tiếng, cũng lập tức thôi động hỏa vân kiến. Theo một hồi trời đất bay cùng sau, bốn người rơi đến thực địa. Truyền tống vị trí, chính là lúc đến vị trí, lúc này bọn hắn ngay tại Linh Tố Hiên bên trong. Các ngươi nếu không ở ta nơi này chờ lâu mấy ngày, lần này tại hỏa vân động bên trong hái được không ít hỏa thuộc tính linh dược, ta lập tức động thủ luyện mấy lô đi ra. Lý Ngưng Chỉ nói rằng, chúng ta đều được. Lưu Quang Phi Huỳnh yên lặng nhìn về phía Phương Lăng, nghe hắn an bài. Ngược lại Tinh Hải Sơn các nàng là trở về không được, cũng không dám trở về. Vậy trước tiên ở chỗ này tĩnh dưỡng một hồi. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Một bên khác, Lăng Tuyết cung bên trong, Diệp Băng Lam đã đem Phương Hưởng cùng La Thư Diệp mang về, giờ phút này hai người đã bị đầu nhập băng lao. Bất quá La Thư Diệp băng lao cũng là có tốt, hoàn cảnh cũng không chênh lệch, bị khác nhau đối đãi. Gáy đát, Diệp Băng Lam giẫm lên giày cao gót một đường đi vào Cố Minh phòng luyện công. Thế nào? Cố Minh hỏi. Diệp Băng Lam, ta sai người kiểm tra qua, La Thư Diệp vẫn còn tấm thân xử nữ. Nguy hiểm thật a. Còn tốt không có trì hoãn quá lâu, không phải chuyện liền khó mà vãn hồi. Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Cố Minh rốt cục thở dài một hơi. Đúng rồi, nam nhân kia đây này, là lai lịch thế nào, lại dám trêu chọc ta Lăng Tuyết cung người? Diệp Băng Lam, không chút chú ý, ta cái này đi thẩm hắn, cũng trước đừng tổn thương tính mạng hắn, ta đã đem việc này thông chi vị tiền bối kia, nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến lúc đó từ nàng đến định đoạt. Cố Minh còn nói. Diệp Băng Lam gật gật đầu, sau đó lập tức đi hướng giam giữ Phương Hưởng băng lao. Nàng một đường đều không chút để ý, lực chú ý tất cả La Thư Diệp trên thân, giờ phút này cẩn thận quan sát, lại đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Nhìn quen mắt, nhìn rất quen mắt. Nàng hoài nghi có phải hay không chính mình quá lâu không có tìm Phương Lăng, bởi vậy sinh ra ảo giác. Phụ thân ngươi là ai? Nàng lập tức hỏi. Phương Hưởng, Phương Lăng. Diệp Băng Lam kinh hãi, cái gì? Linh Tố Hiên bên trong, Phương Lăng đang tu luyện, nhưng chợt thấy một cái ngọc phù chớp động. Diệp Băng Lam, nàng tìm ta làm cái gì? Phương Lăng nói thầm một tiếng, lập tức xem xét. Diệp Băng Lam, Phương Lăng, ngươi cũng không muốn con của ngươi chịu khổ a. Nhanh đến Lăng Tuyết cùng đến lĩnh người. Chương 1895, các bang chủ Phương Đông Nhiên Thu, 1, chương 1895, các bang chủ Phương Đông Nhiên Thu, 1, ta kỳ thật nên sớm cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Phương Lăng nói rằng, tiểu tử kia vẫn là còn non chút, không thành công đem con dâu ta mang về. Hắn sở dĩ không có sớm một chút cùng Diệp Băng Lam chào hỏi, chính là muốn mượn cơ hội này rèn luyện Phương Hưởng. Hiện tại cũng coi như rèn luyện tới, chính là có chút xấu hổ, cho người ta chụp tại Lăng Tuyết cung. Diệp Băng Lam, ta đem việc này nói cho sư tỷ ta, sư tỷ nể tình trước kia giao tình bên trên không cho truy cứu. Bất quá nữ đệ tử kia thân phận cũng không bình thường, trong nhà nàng người giờ phút này cũng đang hướng ta Lăng Tuyết cung đến. Người kia không phải bình thường, con của ngươi thông đồng con gái nàng, không thông báo làm phản ứng gì. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian cũng tới. Vậy sao? Nhanh cho ta thấu đáy nhi, đối phương ra sao lai lịch? Phương Lăng lập tức hỏi. Diệp Băng Lam, vậy ngươi không cho phép nói cho những người khác, sư tỷ ta nguyên bản đều không cho ta cho ngươi biết. Người kia chính là Tây Vực tông phái lớn số 1, Sa Bang bang chủ Đồng Phương Nhiên Thu. Cái này Sa Bang không phải bình thường tông phái, mà là lệ thuộc vào Tiên đỉnh chính thống đại tông. Tây Vực quặng mỏ phong phú, cái này Sa Bang liền phụ trách khai thác cùng kinh doanh những này làm quặng mỏ. Bởi vậy Sa Bang bang chủ cũng coi là Tiên đỉnh một cái chức quan, mặc dù không bằng tám bộ chính thần lớn như vậy, nhưng là nhân vật thực quyền, địa vị cũng không thấp. Nàng trước kia là đời trước Sa Bang bang chủ phu nhân, chữa phu nàng chết bất đắc kỳ tử về sau, liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn rất nhanh liền tranh đến vị trí này. Bởi vì rất nhiều người nhớ thương nàng vị trí này, cho nên nàng đặc biệt đem nữ nhi đưa đến chúng ta Lăng Tuyết cùng, nhường nàng rời xa những ngày phân tranh. Ngay cả con gái nàng cũng còn không biết mình thân phận, chỉ cho là chính mình là cô nhi. Diệp Băng Lam nói nhiều như vậy chính là đang nhắc nhở Phương Lăng, người kia không phải bình thường, là nhân vật hung ác. Phương Lăng tự nhiên cũng cảm nhận được, thế là trong đêm xuất phát. Ngoài ra hắn còn thông chi những người khác, để các nàng đến Linh Tố Hiên tiếp Lưu Quang cùng Phi Huỳnh về Hám Thiên Thành. Kỳ quái, Nhu Nhu cùng Diệp Âm thế nào không cho ta đưa tin? Phương Lăng đột nhiên nghĩ đến. Lúc ấy hai người này nháo muốn đi tham gia náo nhiệt, hắn cuối cùng cũng là đồng ý đệ bị bắt, các nàng không nên không biết rõ. Hắn lại lập tức liên hệ Diệp Băng Lam, hỏi thăm có quan hệ hai người bọn họ tin tức. Biết được hai người bọn họ ngày đó không có bị bắt, nàng thả các nàng, cái này khiến Phương Lăng càng thêm lo lắng. Các nàng không có liên hệ hắn, trong đó tất có nguyên do, hơn phân nửa là gặp phải phiền phức gì. Phương Lăng một đường ra tốc, bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào Bắc vực Băng Nguyên. Hắn không đội mà nhập Lăng Tuyết cung, ngược lại có Diệp Băng Lam tại, tiểu tử kia không có cái gì vấn đề an toàn. Hắn tại Băng Nguyên bên trên tìm kiếm bốn phương Nhu Nhu cùng Diệu Âm tung tích. Thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng hắn tại một mảnh lãnh đất phong bên trong tìm tới hai người bọn họ. Lãnh đất phong là Bắc vực Băng Nguyên bên trên một đại hung hiểm, năm đó Dư Sở Hần cũng bị cuốn tại trong đó. Ngày đó hai người bọn họ thoát đi sau, một đường xuôi nam. Bởi vì quá nóng lòng, không để ý liền một đầu ngã vào địa phương quỷ quái này. Lãnh đất phong bên trong trận vực cũng cực kỳ quỷ dị, tin tức của các nàng không cách nào ngoại truyện. Cũng may trên người các nàng có Phương Lăng cho các loại pháp bảo cùng phụ lục đan dược, tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong cũng là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Phương Hưởng hắn bị đông cứng đến run rẩy, Phương Nhu Nhu nói rằng, tranh thủ thời gian nói cho Phương Lăng sự kiện kia. "Phương Lăng, ta đều biết, không cần phải lo lắng an nguy của hắn. Cái kia Diệp hộ pháp, nhưng thật ra là bằng hữu của ta, ta đã cùng nàng liên lạc qua. Ta trước đưa hai người các ngươi đi Đại Yến, tại Đại Yến tĩnh dưỡng tốt các ngươi lại xuôi nam về nhà." Hai người thẳng gật đầu, ngoan ngoãn đến đi theo Phương Lăng đi trước sát vách Đại Yến vương đô. Thu xếp tốt hai cái nữ nhi sau, Phương Lăng liền lập tức lao tới Lăng Tuyết cung. Lăng Tuyết cung bên trong, Diệp Băng Lam bước nhanh đi đến Cố Minh gian phòng, "Sư tỷ, hắn tới." Cố Minh nghe vậy, lập tức cùng Diệp Băng Lam đi vào phòng tiếp khách. "Cố thiên tử." Phương Lăng đứng dậy ân cần thăm hỏi. Cố Minh hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó đặt mông ngồi xuống, "Chúng ta đều là người quen, ta cũng không nhiều nói nhảm. Thừa dịp hiện tại người kia còn chưa tới, ngươi mau đem con của ngươi mang đi. Vạn hạnh con của ngươi cùng nữ đệ tử kia còn không có vượt quân, có ta hỗ trợ hòa giải, việc này hẳn là có thể đến đó mới thôi." Phương Lăng nghe vậy, lại là cười thẳng lắc đầu, "Không cần như thế. Đầu đuôi sự tình, ta đã biết rõ. Còn ta cùng nữ tử kia là lưỡng tình tương duyệt, nếu như thế sao không để bọn hắn đến chết cũng không đổi. Dạng này đồng đánh nguyên lương cũng không tốt, ta cũng không chỉ là vì con ta cân nhắc, cũng là vì con bé kia cân nhắc." Cố Minh, thật là chiếu ta được đến trả lời tin tức đến xem, nữ tử kia người nhà rất tức giận. Người ý tưởng này tất nhiên tốt, nhưng đối phương chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy phối hợp. Nữ tử này cũng coi như vọng tộc cao hộ, đối phương cố gắng đối nàng hôn sự sớm có an bài. Tiên đình bên trong người, phần lớn rất ít cùng người ngoài kết nhân, nhất là càng cao tầng càng là như thế. Sa Bang Bang chủ thật là một cái nhân vật thực quyền, muốn cùng nàng kết làm thân gia người không biết sẽ có nhiều ít, trong đó nhất định không thiếu một chút quan lớn đại năng. Chương 1895, các bang chủ Phương Đông Nhiễu Thu, 2, chương 1895, các bang chủ Phương Đông Nhiễu Thu, 2, Cố Minh cũng không phải khinh thường Phương Lăng, chỉ là ở phương diện này nàng từng trải qua rất nhiều, biết là chuyện gì xảy ra. Bất kể như thế nào đều muốn thử một lần, đây là ta cái này làm cha, nên làm. Phương Lăng còn nói, cũng được, loại sự tình này ta lúc đầu cũng không nên lắm miệng. Cố Minh nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi trước hết ở lại nơi này, chờ đối phương tới về sau lại thương lượng. Mấy ngày nay phụ tử các ngươi hai người tốt nhất đừng rời phòng, chúng ta Lăng Tuyết cung kỳ thật luôn luôn không tiếp nhận nam khách ngủ lại, ta tự nhiên minh bạch, sẽ không cho Cố tiên tử thêm phiền. Phương Lăng lập tức trả lời. Cố Minh khẽ dạ, đông nhiên đứng dậy, vậy trước tiên dạng này, sư muội, kế tiếp ngươi đến an bài. Ta còn có việc, trước hết cáo tử. Tốt. Diệp Băng Lam nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Cố Minh rời đi. Chờ Cố Minh sau khi rời đi, nàng quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, lộ ra một tia cười tà, lại hướng hắn ngoắc ngón tay. Phương Lăng, nhi tử ta đâu? Trước dẫn ta đi gặp thấy con ta. Không đổi, hắn bây giờ không có ở đây băng lao bên trong, ngươi yên tâm. Diệp Băng Lam thản nhiên nói, ta đã an bài tốt, hắn hiện tại ngay tại đi tìm người tiểu nhi kia nàng dâu trên đường. Hai nàng lo lắng hãi hùng, khẳng định nhớ đối phương, trước hết để cho bọn hắn nói chuyện một chút. Nói, nàng đỗng nhiên nghiêng người sang đến, nâng lên cặp đùi đẹp gác ở Phương Lăng trên gối. Phương Lăng mắt nhìn chung quanh, trong lòng một hồi nói thầm, thầm nghĩ nàng cũng quá lớn mật, cái này cũng không sợ bị phát hiện. Nếu như bị người phát hiện, kia chẳng phải xong đời. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hai người mới rời khỏi nơi đây. Diệp Băng Lam khuôn mặt hồng nhuận có sáng bóng, giống như là bồi bổ không ít mánh dược. Phương Lăng giữ im lặng, trung thực đến đi theo nàng cái mông phía sau. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới một tòa sân nhỏ. Lúc này Phương Hưởng cùng La Thư Diệp An bị ở chỗ này, chung quanh cũng không có người trông coi. Phụ thân, người cũng bị bắt. Phương Hưởng đống nhiên đứng dậy. Hắn thấy Phương Lăng đi theo Diệp Băng Lam bên người, chỉ cho là Phương Lăng là để cứu, kết quả cũng bị bắt được. Phương Lăng cười nói, không cần kích động, ta cùng Diệp hộ pháp là bạn tốt, là nàng mời ta tới. Phương Hưởng nghe vậy, lúc này mới an tâm. Hắn giờ mới hiểu được chính mình vì sao có thể theo băng lao bên trong đi ra. Không phải Lăng Tuyết cung người lòng từ bi, mà là Phương Lăng tới. Thúc thúc tốt. Ngồi Phương Hưởng đối diện là Thư Diệp cũng lập tức đứng dậy, rụt rè phải hỏi đợi một câu. Phương Lăng gật gật đầu, khó nén khỏe miệng nụ cười, người tốt. Hắn thấy tiểu nữ tử này ngày thường đoan trang, cử chỉ thanh nhã, ấn tượng đầu tiên cũng là không tệ. Diệp Băng Lam không có chờ lâu, đem Phương Lăng mang đến về sau, liền lập tức đi. Phương Lăng cũng ở trong viện ngồi xuống, tùy ý đến trò chuyện. Trò chuyện xong, hắn kiên định hơn nội tâm ý nghĩ, nhất định phải thành toàn hai cái này người trẻ tuổi. Diệp Băng Lam một đường đi trở về chỗ ở của mình, nàng đi đường đều mang gió, nhìn xem tâm tình là thật không tệ. Bất quá đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại bên người nàng, dọa nàng nhảy một cái. Người tới chính là nàng sư tỷ của Minh. Sư muội, vị kia Đông Phương Bang chủ nhanh đến, ngươi đi đón một cái đi. Nàng nói. Diệp Băng Lam liên tục gật đầu, đi, nàng từ chỗ nào con đường đến đâu? Đông Xuyên Hạp nơi. Cố Minh trả lời, bất quá đột nhiên nàng đại mi cao lại, tiến lên trước tại Diệp Băng Lam trên thân người mấy lần. Sư muội, ngươi thế nào xú, một tháng không có tắm rửa. Diệp Băng Lam nghe vậy, lầu bầu nói, nào có lẽ là cái này y phục mặc lộn, đem cũ áo làm bộ đồ mới. Nàng lập tức lấy ra một rổ cánh hoa, vẩy vào trên người mình, nàng liền lập tức thơm ngào ngạt. Đi, ta cái này xuất phát. Nàng nhanh chân liền chạy, sợ Cố Minh lại phát hiện cái gì dị thường. Diệp Băng Lam theo Đông Xuyên Hạp nơi đó, chậm rãi tiến lên. Cũng không lâu lắm, nàng liền đối diện gặp được vị này Sa Bang Bang chủ, Đông Phương Nhiễu Thu. Nàng nhìn xem còn rất trẻ, tinh xảo khuôn mặt không cần trang điểm, liền hiện ra hơn người tư sắc. Thân mang một bộ hỏa hồng trang phục, cắt xén vừa người, lại đưa nàng tốt đẹp dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, biểu lộ ra khá là dụ hoặc. Trang phục phía trên, thêu lên kim sắc Sa Bang đồ đằng, cặp đùi đẹp thon dài, chân đạp một đôi màu đen trường hoa. Người này sâu không lường được, Diệp Băng Lam tự biết sẽ không nhận lầm, lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi, tại Hạ Lăng Tuyết cung hộ pháp Diệp Băng Lam, gặp qua Đông Phương bang chủ. Đông Phương Nghiễn Thu cũng chắp tay đáp lại, hóa ra là Diệp hộ pháp, sớm có nghe thấy. Quả thật là nữ trung hào kiệt. Lớn như thế thật xa đến đây nên đón, Nghiễn Thu sợ hãi. Nàng mặc dù nội tình không tầm thường, lại có bối cảnh, nhưng giờ phút này cho Diệp Băng Lam cảm giác cũng không tệ, không có nàng trong tưởng tượng bình báo hung hăng. Hai người một đường nói chuyện tiếng, rất nhanh liền hạ xuống đến Lăng Tuyết cung. Lúc này Phương Lăng cũng đã cảm giác được khí tức của nàng, âm thầm kinh hãi. Cái này Đông Phương Nghiễn Thu quả nhiên lợi hại, khí tức so với Cố Minh còn cường hãn hơn một chút. Cố Minh cùng Diệp Băng Lam lần trước bởi vì được một gốc thiên địa băng măng mà thực lực đại tiến. Cố Minh theo nhị lưu đạo tổ trình độ tăng lên tới nhất lưu đạo tổ trình độ. Bất quá nàng vừa mới đột phá, so với Đông Phương Nghiễn Thu loại này nội tình thâm hậu uy tín lâu năm cường giả, tự nhiên có chút chênh lệch. Phương Lăng không đợi, chỉ chờ Diệp Băng Lam đưa tin, lại tiến về hội đàm. Lúc này Đông Phương Nghiễn Thu cũng còn muốn cùng La Thư Diệp nhận nhau, cần thời gian giám sóc. Chương 1896, ta trực tiếp gấp 3 đồ cưới, 1, chương 1896, ta trực tiếp gấp 3 đồ cưới, 1, trong căn phòng mở tối, La Thư Diệp gục xuống bàn nghỉ ngơi. Nàng không có lên giường, bởi vì nàng biết căn bản không có khả năng ngủ được. Mặc dù vừa rồi nàng gặp được Phương Hưởng phụ thân, biết phụ thân hắn cùng Diệp Hộ Pháp có giao tình, nhưng Lăng Tuyết cung quy củ quá lớn, nàng thầm nghĩ mặc dù có Diệp Hộ Pháp giúp đỡ, kết quả cũng không tốt gì. Lúc này, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Nàng hỏi, không biết là người phương nào. Nhưng đối phương không có trả lời, nàng liền tiến lên trực tiếp mở cửa xem xét. Ngoài cửa là một cái áo đỏ mỹ phụ, nàng trực tiếp đi vào gian phòng. La Thư Diệp hiếu kỳ đến đánh giá nàng, thấy ý vị không tầm thường, âm thầm kinh hãi. Lại gặp cái này quen thuộc vận mỹ phụ thẳng nhìn mình cằm chằm, trong mắt dường như còn lên một tầng sương mù. Hai người đối mặt phía dưới, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lộn bộ, nhìn có loại cảm giác nói không ra lời. Hai tử, ta là mẫu thân ngươi. Đông Phương Nghiễn Thu một tay lấy nàng ôm lấy. Mẫu thân của ta. La Thư Diệp ngây ngẩn cả người, chuyện này đối với nàng mà nói là hoàn toàn không thể nào sự tình. Nàng từ không biết mình còn có một thân nhân như vậy, ngươi nhận lầm người a? Ta từ nhỏ liền tại cái này Lăng Tuyết cung bên trong trưởng thành. Nàng đội bằng nói. Đông Phương Nghiễn Thu, là ta đưa ngươi giàn xếp ở đây, nam cố cung chủ hỗ trợ chăm sóc. Đừng trách nương tâm oan, ta cũng là bất đắc dĩ. Năm đó nếu không đưa ngươi giàn xếp ở đây, ngươi chỉ sợ sớm đã làm người làm hại, bị người lợi dụng. Sa Bang cũng không phải là thùng sắt một khối, Đông Phương Nghiễn Thu khi đó không được chọn. Nàng nếu không tranh thủ vị trí kia, nàng chắc chắn sẽ làm người làm hại, bất đắc dĩ cưỡng ép chen lên đi. Nàng khi đó càng không thể có bất kỳ uy hiếp, liền đem chính mình nữ nhi duy nhất còn tại trong tã lót nữ nhi băng phòng. Về sau âm thầm đưa đến cái này Bắc vực Lăng Tuyết cung bên trong. Sở dĩ đưa nàng đến tận đây, không chỉ có là bởi vì Lăng Tuyết cung là nơi đến tốt đẹp, có thể nhường nàng an tâm. Càng là bởi vì năm đó nàng từng đã cứu Cố Minh tính mệnh, biết có thể phó thác. Đông Phương Nghiễn Thu nói rất nhiều, La Thư Diệp cứ như vậy yên lặng lắng nghe. Muốn nói không có oán trách, tự nhiên là lời nói dối, nhưng nàng nội tâm cũng lý giải. Nàng biết nữ nhân trước mắt này nội tâm dày vò tuyệt đối so với nàng càng lớn, tối thiểu nhất nàng vẫn cho là chính mình là cô nhi, cũng sẽ không đi suy nghĩ lung tung. Nhưng nàng lại biết ở xa Bắc vực Lăng Tuyết cung bên trong còn có một người như vậy. Nàng đưa tay cùng ôm lấy nàng. La Thư Diệp hành động này, nhường Đông Phương Nghiễn Thu lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng sợ nhất chính là nữ nhi không nhận nàng, nhưng giờ phút này nàng cái này nho nhỏ cử động giải thích rõ, nội tâm của nàng không có như vậy mâu thuẫn, chậm rãi sẽ tiếp nhận. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Đi thôi, ta dẫn ngươi về Tây vực. Lúc trước đối ngươi thua thiệt, nương đều sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Bây giờ thế cục đã sáng tỏ, nương cũng có năng lực bảo hộ ngươi. Nàng có nói. La Thư Diệp nghe vậy, yếu ớt phải nói, có thể ta không muốn đi. Ta có lòng nghi người, ta muốn theo hắn cùng một chỗ. Đông Phương Nghiễn Thu nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ngưng tụ. Dẫn ta đi gặp hắn. Nàng nói, tất cả chờ ta gặp lại nói. La Thư Diệp gật gật đầu, sau đó mẫu nữ hai người lại tại bên trong hàn huyên rất nhiều, dường như có chuyện nói không hết. Vài ngày sau, Phương Lăng mang theo Phương Hưởng đi vào phòng tiếp khách. Lúc này người ở đây không nhiều, ngay cả Diệp Băng Lam đều không tại, ngoại trừ Cố Minh bên ngoài chính là Đông Phương Nghiễn Thu cùng La Thư Diệp. Đông Phương Nghiễn Thu mắt nhìn Phương Hưởng, mặt ngoài nhìn không ra hài lòng hay không, vẻ mặt lạnh nhạt. Tiếp lấy nàng lại liếc về phía Phương Lăng, nhìn càng lâu. Thân phận của ta ngươi chắc hẳn đã biết. Nàng nói, cũng mời các hạ tự giới thiệu. Nàng theo Cố Minh cái này kỳ thật đã biết, nhưng nàng vẫn là phải nghe Phương Lăng chính miệng nói. Phương Lăng, Hám Thiên Thành thành chủ là vậy, kiêm một cái giả Lam Tiền Viện pháp sư chức quan nhà tàng. Nhà chúng ta mặc dù không tính xa xỉ, phần ngoại lệ cũng nha đầu nếu là gả tới, chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi nàng. Hai đứa bé này tình đầu ý hợp, ta nhìn phải nắm chặt đem chuyện làm. Cái loại này đại sự, không thể vội vàng. Đông Phương Nghiễn Thu thản nhiên nói, mẹ con chúng ta hai người vừa mới nhận nhau, ta muốn trước mang nàng về Tây vực ở một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này cũng đúng lúc để bọn hắn người trẻ tuổi hào hào suy nghĩ một chút. Tất cả mọi người là người từng trải, biết tình cảm loại sự tình này là dễ dàng xúc động. Một bên Cố Minh lúng túng sờ lên cái mũi, nghĩ thầm chính mình có lẽ không nên chờ tại cái này, nhưng lại lo lắng hai người này đánh nhau. Ngươi nói cũng là không phải không có lý, bất quá thời gian cũng không thể quá lâu. Phương Lăng nói rằng. Đông Phương Nghiễn Thu cười nói, ta nhìn vẫn là lâu một chút tốt, cho các ngươi càng nhiều thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Phương Lăng hỏi. Đông Phương Nghiễn Thu, đương nhiên là lễ hỏi. Ta tại Tiên Đình cũng coi như có chút địa vị, nữ nhi của ta thành thần tự nhiên không thể quá keo kiệt, làm cho người ta chế nhạo. Lễ hỏi phương diện này. 888 ức minh kim, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn nhiều như vậy. Ngồi Phương Lăng bên cạnh Phương Hưởng kêu thành tiếng. Hắn cảm thấy quá bất hợp lý, cái này lễ hỏi cao đến đáng sợ, rõ ràng là làm khó bọn hắn. Tiểu tử, nữ nhi của ta chẳng lẽ không xứng sao? Đông Phương Nghiễn Thu hừ lạnh nói. Không phải Phương Hưởng mắt nhìn đối diện La Thư Diệp, nhỏ giọng nói. La Thư Diệp lặng yên mắt nhìn mẫu thân mình, truyền âm nói, không khỏi muốn nhiều lắm. Lễ hỏi ý tứ một chút là được, ta nhìn 88 minh kim liền rất tốt. Nha đầu, ngươi không cần nhiều lời, tất cả nghe ta chính là. Nàng trả lời. Thành như Cố Minh trước đó phỏng đoán, Đông Phương Nghiễn Thu quả thật có chút chướng mắt phương hướng bối cảnh. Chương 1896, ta trực tiếp gấp 3 đồ cưới, 2, chương 1896, ta trực tiếp gấp 3 đồ cưới, 2, nàng tại Tiên Đỉnh cũng là một phương nhân vật, đã sớm cân nhắc mấy cái con rể nhân tuyển. Ngay trong bọn họ thậm chí còn có Thiên Vương dòng dõi, sớm đã có người tới tiếp xúc qua. Nàng có nữ nhi chuyện này cũng không phải là không người biết được, chỉ là không biết nàng đem nữ nhi giấu ở nơi nào mà thôi. Tới chơi nhiều người, Đông Phương Nghiễn Thu ánh mắt tự nhiên cũng biến thành rất kén chọn. Dưới cái nhìn của nàng phương hưởng bối cảnh chỉ có thể coi là bình thường, trước mắt gọi Phương Lăng gia hỏa có chút bản sự, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng nàng nữ nhi còn có lựa chọn tốt hơn. Nàng nhìn về phía Phương Lăng, lại hỏi, con của ngươi cảm thấy quá cao, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Phương Lăng, sát thực cao, có thể bớt một chút hay không? Đông Phương Nghiễn Thu cười nói, không cao, kỳ thật không có chút nào cao. Bởi vì mặc kệ các ngươi cho nhiều ít lễ hỏi, ta đều sẽ trả về gấp ba đồ cưới. Ta Đông Phương Nghiễn Thu cũng không phải vì bán nữ nhi kiếm các ngươi tiện nghi, chỉ là muốn nhìn xem nhà các ngươi thái độ mà thôi. Hôm nay ngay trước cô cung chủ mặt, từ nàng làm chứng, ta nhất định nói được thì làm được. Nàng ngạo nghễ đến ngóc lên cái cằm, nghĩ thầm lần này ngươi còn có gì có thể nói. Nàng đối Bắc vực mặc dù không phải rất quen, nhưng cũng biết một tòa thành lớn đại khái nội tình. 888 ức minh kim cũng không phải một khoản con số nhỏ, tuyệt đại đa số thành lớn coi như đập nồi bán sắt, bán thành tiền sản nghiệp, cũng làm không được nhiều tiền như vậy. Cho dù là tiên vực những cái kia có danh tiếng quan lại quyền quý, cũng không nhiều ít người có thể rất nhanh móc ra. Nàng là muốn Phương Lăng biết khó mà lui, chớ có lại si tâm vọng tưởng. Cho nhiều ít lễ hỏi, ngươi cũng trở lại gấp ba đồ cưới. Phương Lăng điếu ớt phải hỏi nói. Đương nhiên. Đông Phương Nghiễn Thu liên tục gật đầu. Vậy được, lễ hỏi một tháng sau gom góp cho ngươi. Phương Lăng lập tức nói rằng. Tốt. Đông Phương Nghiễn Thu còn tại cười, nhưng nụ cười im bặt mà dừng. Chờ một chút, ngươi nói một tháng sau liền có thể gom góp. Đúng vậy à? Không có vấn đề gì. Phương Lăng trả lời. Trước đó hắn liền toàn rất nhiều tiền, vốn là muốn đem rừng giết thánh chủ các nàng nhận lấy. Kết quả các nàng có khác chỗ, cái này trực tiếp mất đi một số lớn lộ phí. Lại thêm những năm này hắn vào Nam Gia Bắc cũng không ít thu hoạch, đoạn thời gian trước tại Hắc Ám Đại Lục càng là cuốn đi một khoản. Hắc Ám Đại Lục minh kim chứa được lượng cũng không ít, bởi vì minh kim đối Hắc Ám sinh linh có hại, cho nên Hắc Ám cao tầng đặc biệt thu nạp minh kim tới Hắc Ám Đại Lục, cái này chiến lược sớm đã kéo dài rất nhiều năm. Đông Phương Nghiễn Thu muốn khoản này lễ hỏi đúng là khoản tiền lớn, nhưng Vương Lăng hiện tại góp một góp vẫn có thể làm được. Kém một chút cũng không sao, hắn có thể đi tìm Kim Giao tiên tử mượn vay nặng lãi, hoặc là đi tìm Lý Ngưng Chỉ, hắn luôn luôn biết nàng là ẩn dấu phú bà. Linh Tố Hiên xem như Bắc vực thứ nhất y tông, chỉ là luyện đan một hạng hàng năm cũng không biết có thể vào sổ nhiều ít. Ngoài ra hắn tại tiên vực cũng còn có không ít nhân mạch, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Đi, vậy ta chờ cuối tháng lấy tiền. Đông Phương Nghiễn Thu cười lạnh nói, nàng hoài nghi Phương Lăng là đang lừa nàng, nàng không tin Phương Lăng thật có như thế tiền. Vừa rồi nàng đã nói gấp ba đồ cưới, lúc này nếu là sợ đổi giọng, kia không thể nghi ngờ là đang đánh mình mặt. Nàng thật là sĩ diện người, nhất là tại nữ nhi của mình trước mặt, mặt mũi này ném không được. Vậy các ngươi trước hết đừng về Tây vực, đến lúc này một lần, chỉ hoãn không ít công phu. Phương Lăng còn nói. Đông Phương Nghiễn Thu nhẹ gật đầu, tốt. Song Phương không có lại nhiều trò chuyện cái gì, rất nhanh liền riêng phần mình tản. Nhà chúng ta thật có nhiều tiền như vậy sao? Trở về phòng trên đường, Phương Hưởng nhìn về phía Phương Lăng. Tâm tình của hắn lưu ám, chuyện quả nhiên không giống hắn dự liệu dễ dàng như vậy. Ngươi không cần quan tâm, đủ. Phương Lăng nói rằng. Ngày mai ngươi trước hết rời đi Lăng Tuyết Cung, tới Đại Yến Vương Đô đi. Nhu Nhu các nàng cũng ở đằng kia, ngươi tới trước kia chờ tốt. Ta ngày mai đi ra ngoài một chuyến, làm chút chuẩn bị. Chờ cuối tháng chúng ta sẽ cùng nhau về Lăng Tuyết Cung, nhìn xem Đông Phương Nghiễn Thu còn có gì lý do thoái thác. Tốt. Phương Hưởng ngoan ngoãn nghe Phương Lăng an bài. Một bên khác, La Thư Diệp giống nhau tâm tình đố ám, đi theo Đông Phương Nghiễn Thu sau lưng không lên tiếng. Đông Phương Nghiễn Thu đống nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi ở trong lòng oán trách ta đi. Nàng hỏi. La Thư Diệp không nói chuyện, dùng ý mắng biểu thị kháng nghị. Đông Phương Nghiễn Thu, hiện tại ngươi còn trẻ, lại một mực chờ tại cái này không có nam nhân Lăng Tuyết Cung bên trong, tình á yêu à, ngươi kỳ thật nắm chắc không được. Ta sớm đã giúp ngươi tìm kiếm tới rất nhiều so với hắn ưu tú hơn, đồng thời bối cảnh cũng càng người tốt, trong những người kia chắc chắn sẽ có ngươi nhìn thuận mắt. La Thư Diệp, nếu là Phương Hưởng nhà bọn hắn cuối tháng thật có thể góp đủ tiền, nên như thế nào? Đông Phương Nghiễn Thu, không phải ta xem nhẹ bọn hắn, 88 tỷ minh kim, bọn hắn móc không ra được. Muốn thật có thể móc ra, vậy chuyện này ta cũng sẽ không lại cản trở. Có thể có phần này nội tình, giải thích rõ là ta khinh thường hắn. Gấp ba đồ cưới mẹ ngươi ta cũng cho nổi, không cần ngươi lo lắng. La Thư Diệp cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng có kỳ tích xảy ra. Ta tại Bắc vực còn có một người bạn, ngày mai ta đi tìm nàng, cẩn thận hỏi một chút cái này Phương Lăng một nhà nội tình. Đông Phương Nghiễn Thu còn nói, ngươi ngay tại Lăng Tuyết Cung bên trong thật tốt đợi. Cùng lúc đó, Băng Nguyên một đạo sâu không thấy đáy Băng Nguyên bên trong. Nơi đây lại tụ tập một nhóm đỉnh cấp cường giả, theo bọn hắn trang phục cùng khẩu âm bên trên không khó phân biệt, bọn hắn đến từ Bồng Lai Tiên vực. Giờ phút này bọn hắn nói nhỏ, không biết đang thương lượng thứ gì. Chương 1897, Bồng Lai tu sĩ mục tiêu, 1, chương 1897, Bồng Lai tu sĩ mục tiêu, 1, đêm khuya, Phương Lăng đang ngủ say lại phát giác đầu giường đứng đấy người. Đột nhiên xem xét, chính là Diệp Băng Lam. Người kia thực lực cao cường, ngươi cũng không sợ bị phát hiện. Phương Lăng nhỏ giọng nói rằng. Diệp Băng Lam cười nói, không cần phải lo lắng, ta gần đây được kiện dị bảo, các nàng khẳng định không phát hiện được. Ngươi người này rất có tiền a, 888 ức lễ hỏi đều cấp nổi. Cũng chưa chắc cũng cho ta một chút tiền tiêu vặt. Nàng hư nhẹ nói, Ha ha, ta cái này toàn không ít, đều cho ngươi. Phương Lăng một tay lấy nàng kéo tới. Nhanh đến bình minh thời điểm, Diệp Băng Lam lặng yên rời đi, trở lại gian phòng của mình. Phương Lăng cũng thừa dịp cuối cùng này một chút thời gian, nhỏ hít một hồi, bất quá rất nhanh liền tỉnh. Một buổi sáng sớm, hắn liền xuất phát, rời đi Lăng Tuyết Cung. Phương Lăng đây là muốn đi Linh Tố Hiên đi một chuyến. Đoạn thời gian trước hắn miễn phí cho Lý Ngưng Chỉ làm thí nghiệm thuốc người, lần này nàng nếu là không mượn điểm, vậy nhưng không thể nào nói nổi. Hắn tại băng nguyên bên trên cực tốc xuyên thẳng qua, nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm mơ hồ có loại cảm giác bất an, mí mắt chực nhảy. Mục tiêu tốc độ chậm dần, có lẽ là có chỗ phát hiện. Hiện tại liền lập tức hành động. Băng nguyên bên trên, Đồng Lai tu sĩ ở đằng kia liên hệ. Theo đầu lĩnh của bọn họ ra lệnh một tiếng, một đám Đồng Lai tu sĩ hiện thân, hình thành một vòng vây đem Phương Lăng vây quanh. Phương Lăng âm thầm kinh hãi, nhiều người như vậy nhưng hắn lại cũng không có phát hiện. Điều này nói rõ những người này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, trên thân nhất định có đặc thủ pháp bảo che lấp. Các ngươi là Đồng Lai tu sĩ? Phương Lăng xem bọn hắn cách ăn mặc, lập tức hỏi: "Ta với các ngươi không oán không kỷ, vì sao cả ta?" Hắn nhớ tới chuyện lúc trước, hắn giúp Mị Phong lão tổ giết một nhóm Đồng Lai bọn buôn người. Nhưng đây cũng không phải là cái đại sự gì, đáng giá những người này hưng sư động chúng như vậy. Bắt chính là ngươi. Ngươi như ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể miễn ở nỗi khổ ra thịt, không phải cầm đầu đầu linh âm thanh lạnh lùng nói. Phương Lăng nhìn điệu bộ này, là một chút cứu vãn chỗ trống cũng bị mất. Hắn xuất thủ trước, chiếm trước tiên cơ, hướng bọn họ ở trong yếu nhất một người công tới. Một đạo đại âm dương thủ, đem nó chụp chết, tại trong vòng vây xé mở một đường vết rách. Sau đó hắn liền hướng phía đó trốn chạy, nào có thể đoán được ở trong hư không cũng có mai phục, hơn nữa người này thực lực cực mạnh. Suy một tiếng, một chi trường thương trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. "Tiểu tử, ngươi đi nhầm địa phương." Người kia cười cười, liên tiếp ra tay. Hắn tinh thông không gian chi thuật, vừa rồi trôi này xuyên thủng Phương Lăng thân thể trường thương, chính là từ không gian chi lực ngưng tụ thành. Phương Lăng cường độ không được, chỉ có thể tạm thời thối lui. Một bên khác, cái khác Đồng Lai tu sĩ cũng ra tay công tới. Phương Lăng dốc hết sức ngăn cản, nhưng lại hoàn toàn bị áp chế. Những này Đồng Lai tu sĩ, tu vi yếu nhất cũng là nhị lưu đạo tổ trình độ, nhất lưu đạo tổ cũng có mấy cái. Phương Lăng thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình là đắc tội cái gì Đồng Lai đại nhân vật, đối phương lại phái ra nhiều cường giả như vậy. Cách đó không xa giữa tầng mây, một thân ảnh lặng yên hiện hiện, âm thầm nhìn trộm. Người này chính là Sa Bang bang chủ Đồng Phương Nhiên Thu. Nàng cũng là hôm nay rời đi Lăng Tuyết Cung, muốn đi tìm chính mình tại Đông Ngực một cái khác bằng hữu. Nhưng trải qua chung quanh đây thời điểm, phát giác được cái này kinh người đấu pháp, liền lập tức đến đây điều tra. Phương Lăng. Nàng nhìn thấy bị vây công Phương Lăng sau rất là chấn kinh, không nghĩ tới hắn lại có thực lực như thế, so với ta chỉ sợ cũng không kém quá nhiều. Những này vây công hắn người nhìn quần áo cùng con đường, nên Đồng Lai tu sĩ. Nàng rất nhanh làm ra phán đoán, lập tức xuất động nhiều cường giả như vậy, gia hỏa này là phạm vào chuyện gì? Đông Phương Nghiễn Thu càng là hiếu kỳ, Đồng Lai tu sĩ tại tiên vực lộ diện phong hiểm cực lớn, duy nhất một lần xuất hiện nhiều cường giả như vậy, càng là hiếm thấy, trong đó nhất định liên quan đến rất lớn nhân quả. Nàng đang xoắn xuýt, muốn hay không xuất thủ cứu Phương Lăng. Nói thực ra, nàng không muốn cứu, nếu là hắn chết ở chỗ này còn tốt hơn. Cứ như vậy nàng mang nữ nhi về Tây vực liền không có cái gì lực cản. Nhưng nghĩ đến nữ nhi bây giờ trạng thái, nàng lại rất là bất đắc dĩ. Nàng kỳ thật biết, cuối cùng hơn phân nửa cũng chỉ có thể thỏa hiệp, đi tôn trọng ý nghĩ của nàng. Hôm nay nếu là thấy chết không cứu, chắc chắn sẽ vì tương lai chôn xuống thai hoàng ẩm. Tây vực quặng mỏ tài nguyên phong phú, cũng thường xuyên bị Đồng Lai tu sĩ tập kích quấy rối, Đông Phương Nghiễn Thu nguyên bản đối với mấy cái này Đồng Lai tu sĩ cũng vô cùng căm hận. Nàng càng nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định ra tay, bất kể nói thế nào trước đem Phương Lăng cứu đi. Lúc này Phương Lăng đã nhanh chóng đỡ không nổi, đang muốn biến hóa hắc ám thân thể, vung tay đánh cược một lần. Bất quá lúc này, ở phía xa tìm kiếm thời cơ Đông Phương Nghiễn Thu gặp hắn không chịu nổi, cũng chỉ đành lập tức gấp rút tiếp viện. Nàng dưới chân cắt sóng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, tựa như một đạo kim sắc thiểm điện, chớp nhoáng mà qua. Tại nàng hiện thân trong chớp nhoáng này, giống nhau đánh tới còn có đầy trời cắt vàng, đem chiến trường hoàn toàn bao phủ. Nàng nhẹ nhàng phất tay, đầy trời cắt vàng tại sự điều khiển của nàng hạ, hóa thành vô số bén nhọn cắt lưỡi đao, như là một đám phẫn nộ ong vàng, hướng phía Đồng Lai các tu sĩ bọn tới. Đống nhiên giết ra một đường cường giả, Đồng Lai tu sĩ rất là kinh ngạc. Cầm đầu đầu lĩnh hai mắt ngưng tụ, lập tức nhìn ra Đông Phương Nghiễn Thu là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn hét lớn một tiếng kết trận. Đồng Lai các tu sĩ cấp tốc điều chỉnh trận hình, từng đạo linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt tại trước người bọn họ ngưng tụ. Cắt lưỡi đao đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang, tia lửa tung tóe. Nhưng Đông Phương Nghiễn Thu công kích giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, tại nàng duy trì liên tục trùng kích vào, hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Nguyên bản định liều chết đánh cược một lần Phương Lăng, thấy Đông Phương Nghiễn Thu đến đây cứu viện, trong lòng vui mừng. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm áp ủ, chuẩn bị phối hợp Đông Phương Nghiễn Thu giết ra khỏi chúng đây. Chương 1897, Đồng Lai tu sĩ mục tiêu 2, chương 1897, Đồng Lai tu sĩ mục tiêu 2, thừa dịp cái này khoảng cách, hắn đại âm dương thủ lần nữa phát động, một trường chụp vào một gã Đồng Lai tu sĩ. Cái kia Đồng Lai tu sĩ không tránh kịp, tiếng kêu thảm thiết còn không có tiêu tán, thân thể liền đã thành một mảnh huyết vụ. Một bên khác Đông Phương Nghiễn Thu một bên thao túng cắt lưỡi đao công kích, một bên hướng phía Phương Lăng tới gần. Nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại Đồng Lai giữa các tu sĩ. Mỗi một lần ra tay, đều nương theo lấy một hồi cắt vàng bay múa, một gã Đồng Lai tu sĩ ngã xuống. Rất nhanh, nàng liền đi tới Phương Lăng bên người. "Phương Lăng, ngươi thế nào? Còn chịu đựng được sao?" Đông Phương Nghiễn Thu hỏi. "Còn chưa chết. Đa tạ Đông Phương bang chủ động thủ cứu giúp." Phương Lăng lập tức trả lời. "Ừ, vậy chúng ta hợp lực giết ra khỏi chúng đây." Đông Phương Nghiễn Thu nói, hai tay đột nhiên hợp lại, đầy trời cắt vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu to lớn xà lòn. Xà lòn ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Đồng Lai các tu sĩ đánh tới. Đồng Lai các tu sĩ nhao nhao lui lại, tránh né xà lòn công kích. Nhưng vào lúc này, cái kia tinh thông không gian chi thuật Đồng Lai tu sĩ xuất thủ lần nữa. Không gian chi lực tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một thanh to lớn trường thương. Hắn hét lớn một tiếng, đem trường thương hướng phía Đông Phương Nghiễn Thu ném đi. Trường thương phá toái hư không, mang theo sắc bén khí tức, trong nháy mắt đi vào Đông Phương Nghiễn Thu trước người. Đông Phương Nghiễn Thu cảm nhận được trường thương bên trên lực lượng cường đại, sắc mặt biến hóa, không dám đón đỡ. Nàng thân hình lóe lên, mong muốn tránh đi trường thương công kích, nhưng vẫn là chậm chút. Trường thương trực tiếp đưa nàng bụng dưới xuyên thủng, hiện lộ ra một ngụm dữ tợn huyết động. Đông Phương Nghiễn Thu cắn răng, lập tức thao túng xạ loạn quanh người, hướng phía thương thế kia nàng Đồng Lai tu sĩ đánh tới. Cùng lúc đó trên người nàng cái kia huyết động cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Xạ loạn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới người này trước người. Nhưng hắn thân ảnh trong nháy mắt hư hóa, mặc cho xạ loạn xung kích, cũng không hữu thụ nửa điểm tổn thương. Đông Phương Nghiễn Thu đại mi nhăn lại, đành phải thẳng hướng những người khác, theo nơi khác xông ra một đường vết rách. Cái này tinh thông không gian chi lực cường giả thấy thế, lộ ra một tia đắc ý cười. Bước chân hắn về sau, lần nữa biến mất. Hắn cũng không phải đi nghỉ ngơi, mà là tại ấp ủ cường thế hơn công kích, mong muốn một lần hành động trọng thương Đông Phương Nghiễn Thu. Nhưng vào lúc này, hắn đồng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Quay người nhìn lại, Phương Lăng chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, trên vai còn khiêng một cái pháp bảo kỳ quái. Vang một tiếng, hàn tinh toái không pháo phóng ra. Một đạo hàn quang lấp lóe qua đi, cái này cường đại không gian tu sĩ liền bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Đông nhiên đánh tới Đông Phương Nghiễn Thu 10 phần hung hăng, hấp dẫn bọn hắn đa số chú ý, cái này cũng cho Phương Lăng thời cơ lợi dụng. Phương Lăng đã sớm nhìn ra, người này chính là bọn hắn bỏ chạy lớn nhất chướng ngại, trước hết diệt trừ hắn. Thừa dịp Đồng Lai các tu sĩ trận cước đại loạn cơ hội, Phương Lăng lại thi triển thân pháp, hướng phía vòng vây bên ngoài phóng đi. Đông Phương Nghiễn Thu theo sát phía sau, nàng một bên thao túng cắt vàng công kích, một bên lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, phòng ngừa Đồng Lai tu sĩ tập kích bất ngờ. Thiên Ảnh đại nhân bị đông lại, nên làm thế nào cho phải? Trong những người kia, có người hỏi. Bọn hắn sở dĩ trận cước đại loạn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này bị Phương Lăng hàn tinh toái không pháo công kích cái không gian này tu sĩ, thân phận của hắn tôn quý. Nếu là hắn chết ở chỗ này, bọn hắn sau khi trở về chỉ sợ không tránh khỏi bị phạt, bởi vậy tâm thần đại loạn. Trên người hắn có hộ thể chí bảo, không chết được. Khiêng lên hắn mau đuổi theo, nhiệm vụ quan trọng. Cái kia cầm đầu đầu mục nghiêm nghị nói. Những này Đồng Lai tu sĩ rất nhanh liền một lần nữa tổ chức, hướng phía Phương Lăng cùng Đồng Phương Nghiễn Thu đuổi theo. Bọn gia hỏa này điên rồi, như vậy giống chống cua chiêng đuổi theo, cũng không sợ bị tiên đỉnh đội tuần tra phát hiện. Đông Phương Nghiễn Thu quay đầu nhìn lại, nội tâm rất là lo lắng. Nàng hiện tại kỳ thật đã có chút hối hận ra tay cứu viện, nhìn địa bộ này, có thể sẽ đem chính mình cũng chôn vào. Phương Lăng rất oan, hắn thật không biết chính mình trêu ai gẹo ai, thế nào Đồng Lai tu sĩ cũng muốn làm hắn. Liền mấy người kia con buôn sự tình, hắn nghi thầm khẳng định không đến mức. Đồng Lai các tu sĩ không biết ăn cái gì bí dược, tốc độ duy trì liên tục tăng tốc, không bao lâu cũng nhanh đuổi kịp. Bọn hắn tế ra các loại pháp bảo, cách không hướng phía Phương Lăng cùng Đông Phương Nghiễn Thu công kích. Trước phản đánh một đợt, suy yếu bọn hắn. Phương Lăng trầm giọng nói. Đông Phương Nghiễn Thu gật gật đầu, hai người đồng thời quay người, một đường kịch chiến. Nhưng Đồng Lai các tu sĩ lại như giỏi trong xương giống như, theo thật sát phía sau bọn họ. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy nhức đầu là, những này Đồng Lai tu sĩ thế mà còn có trợ giúp. Nguyên bản hai người liên thủ đều đã giải quyết không ít, nhưng bây giờ đối phương người lại nhiều lên rồi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phương Lăng cao mày nói rằng, ta biết một chỗ ẩn bí chi địa, có lẽ có thể tạm thời tránh né một chút. Chỉ là dưới mắt không thoát khỏi được bọn hắn, trước hết kéo dài khoảng cách. Phương Lăng nghĩ đến cái kia Tuyết Ma nghỉ lại băng nguyên, chỗ kia bản thân liền ẩn nấp, bên trong còn có nửa cái không gian trống động. Dùng để tạm thời tránh họa, hẳn là có thể. Đông Phương Nghiễn Thu nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Nắm chặt ta có một bí pháp có thể trong nháy mắt tăng tốc, ngươi chớ để cho ta vứt bỏ. Nàng nói. Tốt. Phương Lăng không khách khí, lập tức đưa tay bắt lấy nàng góc áo. Nhưng xem xét nàng y phục này mặc dù quý báu, nhưng cũng chưa chắc đến cỡ nào rắn chắc, hắn dứt khoát liền trực tiếp từ sau bên cạnh vây quanh, ôm chặt eo thon của nàng. Đông Phương Nghiễn Thu rất muốn một cước đem hắn đá văng, nhưng dưới mắt tình hình này, nàng cũng không công phu câu nệ những này. Nàng lập tức thi pháp, tốc độ tiêu thăng, trong nháy mắt mang theo Phương Lăng cùng những này Đồng Lai tu sĩ kéo ra một khoảng cách. Nàng dựa theo Phương Lăng chỉ dẫn phương hướng tiến lên, cũng không lâu lắm, liền chui vào tòa kia băng nguyên. Chương 1898, Đồng Lai Tiên vực đạo chủ, 1, chương 1898, Đồng Lai Tiên vực đạo chủ, 1, ngươi có thể đem lòng tay ra. Đứng bước sau, Đông Phương Nghiễn Thu đỏ mặt tức giận nói, Phương Lăng gia hỏa này không biết là không cẩn thận, vẫn là cố ý, tại vừa rồi rơi xuống đất trước méo méo nàng trên bụng nhỏ thì thừa. Có nhiều mạo phạm, còn mời Đông Phương bang chủ thứ lỗi. Phương Lăng lập tức chắp tay thật có lỗi, đi tới một bên. Đông Phương Nghiễn Thu hừ nhẹ một tiếng, vừa cẩn thận nhìn về phía xung quanh. Nơi này xác thực bí ẩn, nhưng bọn hắn nếu là một đường tìm, chưa hẳn không phát hiện được. Nàng có nói, lại nói ngươi đến cùng làm cái gì, thế mà trêu đến Đồng Lai tu sĩ điên cuồng như vậy, còn phái ra nhiều cao thủ như vậy bắt ngươi. Phương Lăng, ta luôn luôn trung thực bản phận, nào dám trêu chọc bọn hắn. Ta cũng không biết là duyên cớ nào, có thể là bọn hắn nhận lầm người. Không có khả năng này. Đông Phương Nghiễn Thu lườm hắn một cái. Ta nhìn nơi này cũng không an toàn, nếu không chúng ta lui giữ Lăng Tuyết Cung. Cố cung chủ cùng Diệp Hộ Pháp các nàng thực lực không tầm thường, có các nàng trợ trận có lẽ có thể đỡ đám người kia. Tiên đỉnh cường giả hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, chúng ta chỉ cần chống đỡ một hồi liền đi. Phương Lăng, Lăng Tuyết cung còn có một khoảng cách, ngươi còn có thể lại phi hành tốc độ cao, tiến về tụ hợp sao? Không có nhiều nắm chắc, nhưng dù sao cũng so ở cái địa phương này mạnh. Đông Phương Nghiễn Thu nói rằng. Phương Lăng quay người nhìn về phía trộm động nơi đó, cười nói, kỳ thật nơi đây có khắc càn khôn. Hắn thân ảnh lóe lên, lập tức tiến lên, giấu vào trong đạo động. Đông Phương Nghiễn Thu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nếu không phải Phương Lăng giờ phút này chui vào, tạo thành không gian chung quanh chấn động, nàng cũng không phát hiện được. Liên nàng đều khó mà phát giác, những cái kia bồng lai tu sĩ hơn phân nửa cũng không phát hiện được. Nhất là ngay trong bọn họ cái kia tinh thông không gian chi lực cường giả, đã bị Phương Lăng sát khí vây chúng, mặc dù không biết sống chết nhưng đã bị băng phong. Nàng lập tức đi theo, mà lúc này Phương Lăng vừa lúc ngẩng đầu, đang muốn ra ngoài lại bàn giao nàng vài câu. Nơi này thế nào? Đông Phương Nghiễn Thu nổi giận nói. Vẻ mặt ngậm bứt Phương Lăng cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo ngươi nôn nóng như vậy, ta chỉ là trước nói cho ngươi nơi này có chỗ ẩn thân mà thôi. Ngươi chớ nói chuyện. Đông Phương Nghiễn Thu vội vàng còn nói, thứ này ngươi cầm, khoác tốt đến, như thế càng thêm một thỏa. Phương Lăng chọc chọc, sau đó lập tức lấy ra linh nhận khăn. Vật này đoạn thời gian trước theo Hắc Ám Đại Lục đại đến, tại Hỏa Vân Động bên trong cũng có vận dụng, hiệu quả khi đó coi như không tệ, từng chiếm được xác minh. Bọn hắn giấu tại trộm động bên trong, lại thêm vật này che lấp, tự nhiên càng thêm an toàn. Ngươi thành thật điểm. Đông Phương Nghiễn Thu hừ lạnh một tiếng, tức giận đến tiếp nhận món pháp bảo này. Sau đó nàng lập tức đem linh nhận khăn khoác tốt, nàng cùng Phương Lăng đều hoàn toàn bị bao khỏa trong đó, hoàn mỹ ẩn thân. Nàng tuy thẹn buồn bực, nhưng giờ phút này cũng thoáng an tâm lại. Đầu này trộm động bí ẩn vô cùng, lại có pháp bảo này gia trì, xác thực không dễ dàng bị phát hiện. Tỉnh táo lại sau, nàng lại tại kia suy nghĩ lung tung. Thầm nghĩ Phương Hưởng tiểu tử kia thật đàng hoàng, kết quả hắn lao tử lại như thế lao cá, nàng không khỏi có chút bận tâm thượng bất chính hạ tắc loạn. Nhưng cũng không lâu lắm, suy nghĩ của nàng liền bị ép kéo về, chỉ vì đồng lai tu sĩ thế mà đổ tới. Nàng không nghĩ tới tốc độ của bọn hắn thế mà có thể nhanh như vậy, còn tốt không có trực tiếp hướng Lăng Tuyết cùng đi, không phải tại nửa đường bên trên nhất định sẽ bị chặn đứng. Tuy có pháp bảo che chở, nhưng mặc kệ là Phương Lăng vẫn là Đông Phương Nghiễn Thu, giờ phút này đều chậm dần hô hấp, tận lực đem chính mình tồn tại hạ thấp cực hạn. Nơi này cũng không có, đôi cậu nam nữ kia lại sẽ chạy. Cầm đầu đồng lai tu sĩ đầu mục chửi ầm lên. Đại nhân không xong, tiên đỉnh cường giả đang đến gần, dường như ở chung quanh hình thành một vòng vây. Lúc này, có người vội vã giáng lâm, đem tin tức này bẩm báo. Đại nhân tranh thủ thời gian rút lui a. Lại không rút lui chúng ta hôm nay đều muốn rơi vào nơi đây. Đúng vậy a. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hôm nay coi như hắn vận khí tốt, nửa đường giết ra một cái giúp đỡ, lần sau hắn nhưng liền không có cái vận tốt này. Chủ nhân muốn là nói chuyến này nhiệm vụ gian khổ, để chúng ta lấy an toàn làm trọng, ta nhìn hiện tại đồng lai tu sĩ đầu mục có chút không cam lòng, chuyến này dưới tay hắn tổn thất cực lớn, nhưng dưới mắt hắn cũng không cái khác lựa chọn. Rút lui rút lui rút lui. Người này giận dữ mắng mỏ một tiếng, một kiếm quét ngang, đem Băng Nguyên một mặt chặt đứt. Ầm ầm, Băng Nguyên sụp đổ, này một đám đồng lai tu sĩ phóng lên tận trời. Riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Phương Lăng cùng Đông Phương Nghiễn Thu vẫn là không dám tiện động, thẳng đến phía trên có tiên đỉnh tu sĩ xuyên thẳng qua thân ảnh, bọn hắn mới lên đường rời đi. Đông Phương Nghiễn Thu yên lặng đi ra, đưa lưng về phía Phương Lăng. Phương Lăng dùng thanh thủy vọt lên đem mặt, thanh tỉnh rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác Đông Phương Nghiễn Thu, lần này đa tạ Đông Phương bang chủ cứu rút. Không cần, ta là xem ở nữ nhi của ta cùng ngươi nhi tử phân thượng. Nàng thản nhiên nói. Phương Lăng, lễ hỏi ta sẽ mau chóng gom góp, đồ cưới cũng không cần trả về hai phần. Các ngươi tùy tiện ý tứ một chút là được. Chương 1898, Đồng Lai Tiên vực đạo chủ 2, chương 1898, Đồng Lai Tiên vực đạo chủ 2, ta biết Đông Phương bang chủ thân phận tôn quý, không lọt mắt chúng ta những này đồ nhà quê, nhưng cho dù ngươi cho ngươi nữ nhi tìm vọng tộc cao hộ lại như thế nào, nàng cũng không nhất định sẽ hạnh phúc. Ngươi nếu chỉ là coi nàng là làm thông gia công cụ, kia đối nàng không công bằng, ngươi những năm này liền nuôi đều không có nuôi nàng, không có tư cách thay nàng làm chủ. Phương Lăng một câu nói sau cùng này rất chói tai, nhưng cũng là hắn vẫn muốn nói, hôm nay nhân cơ hội này nói thẳng. Vốn cho rằng Đông Phương Nghiễn Thu sẽ phản bác, hoặc là thẹn quá hóa giận, nhưng nhường Phương Lăng không nghĩ tới chính là nàng biểu hiện được rất bình tĩnh. Lễ hỏi sự tình là ta cố ý làm khó dễ, việc này coi như thôi. Nàng thản nhiên nói. Ngươi cũng không cần ra vẻ khiêm tốn, ngươi mặc dù không phải tiên đỉnh bên trong người, nhưng cũng không phải hạ người hời hợt. Ta nguyên là lo lắng, tin tức truyền đi, sẽ đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Ta xa bang trưởng không tây vực màu mỡ các loại quan mỏ, tiên đỉnh bên trong có rất nhiều đại nhân vật đều nhìn chằm chằm cục thịt béo này. Ngươi nếu không có một chút bản sự, cho dù ta bằng lòng đem nữ nhi gả cho ngươi nhi tử, các ngươi một nhà cũng gánh không được phần này áp lực. Tuyệt đối sẽ có người âm thầm dở trò, nói không chừng sẽ chọc cho đến cửa nát nhà tan. Đây cũng là nội tâm của nàng lo lắng, giờ phút này cùng Phương Lăng giải thích rõ. Phương Lăng, nếu có người dám can đảm đánh ta con dâu chủ ý, ta liền giết cả nhà của hắn. Tốt. Ngươi đã dám đam hạ phần này nhân quả, ta cũng liền không có gì đáng nói. Đông Phương Nghiễn Thu nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền hướng Lăng Tuyết cung trở về, trên đường đi cũng không những lời khác nói, bầu không khí có chút xấu hổ. Cùng lúc đó, ở vào đại thiên thế giới bồng lái tinh vực, một tòa rộng lớn trong cung điện, lúc trước đuổi bắt Phương Lăng đầu mục thỉnh lình ở đây. Giờ phút này nàng không tiếp tục che lấp, sớm đã đổi đi áo đen, mặc vào một thân áo tím phối hợp chỉ đen. Tại bên cạnh nàng đứng thẳng một tôn băng điêu, chính là trước đó bị Phương Lăng hàn tinh toái không pháo vanh bên trong không gian tu sĩ. Thì trước làm việc bất lợi, còn mời đại nhân trách phạt. Nàng cúi đầu xuống, không nói gì đối mặt trên bậc thang vị kia che mặt nữ tử thần bí. Nữ tử này chính là Bồng Lai Tiên vực cự đầu một trong, được xưng Liên Tinh đạo chủ. Liên Tinh đạo chủ đứng dậy, chậm rãi đi xuống. Nàng đi đến tôn này băng điêu trước mặt, ngón tay ngọc gảy nhẹ. Sau đó ca một tiếng, băng điêu xuất hiện vết rách bắt đầu vỡ nát. Kia thân mang áo đen không gian tu sĩ thân thể cứng ngắc, tại nguyên chỗ rộng một hồi lâu mới có thể sống động tay chân. Sư phụ, đệ tử vô năng, không thể hiệp trợ Chu Ngọc đại nhân đem tiểu tử kia mang về. Hắn vẻ mặt hổ thẹn phải nói, đệ tử cũng bằng lòng cùng nhau tiếp nhận trừng phạt. Liên Tinh đạo chủ chậm rãi đi lên phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, trước sớm ta liền đã tính qua, chuyến này tỷ lệ thành công không lớn, các ngươi không cần tự trách. Cái kia tên là Chu Ngọc nữ tử áo tím, thật là lần này ta mang đến nhiều cao thủ như vậy, lại hao tổn hơn phân nửa, ti chức thật sự là Liên Tinh đạo chủ trên mặt nhưng không thấy bất kỳ vẻ tức hận, ngược lại là khóe miệng có chút dương lên. Lần này trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài, những người còn lại đều là cái khác đạo chủ xếp vào tại chúng ta nơi này mà thám. Ta nguyên bản là muốn mượn tay của người kia, đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ. Bất quá kết quả vẫn là vượt quá dự liệu của ta, hắn không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy, không có thanh trừ sạch sẽ. Nam tử áo đen nhịn không được hỏi, người này đến tuột cùng ra sao lai lịch? Một bên nữ tử áo tím cũng rất tò mò, mặc dù Phương Lăng thực lực không tầm thường, nhưng ở nàng nhìn lại hoàn toàn không cần thiết hưng sư động chúng như vậy. Liên Tinh đạo chủ trầm giọng nói, bản tọa sở dĩ như thế chú ý người này, là bởi vì sau lưng của hắn quan hệ. Cái này Phương Lăng là Huyền Hoàng Tinh kia ngũ đại chấp bảo người đồ đệ, hơn nữa Phương Lăng từ nhỏ là từ bọn hắn nuôi lớn. Giữa bọn hắn tình nghĩa nhưng không so bình thường, cùng phụ tử không khác. Chúng ta nếu có thể khống chế Phương Lăng, cũng liền tương đương với nắm giữ cái này ngũ đại thần khí. Huyền Hoàng Tinh là đại thiên thế giới khởi nguyên, cũng là cổ tiên đỉnh chỗ, nội tình không phải bình thường. Chỉ có lợi dụng Huyền Hoàng Tinh lực lượng, chúng ta Bồng Lai Tiên vực mới có thể cùng tiên đỉnh chân chính chống lại. Thì ra là thế, khó trách người này thực lực siêu tuyệt. Hai người mặt lộ vẻ chợt hiểu. Chu Ngọc, ngươi tu dưỡng sau một lúc, lại đến tiên vực một chuyến. Liên Tinh đạo chủ tiếp tục nói, lần này liền không cần ra tay bắt được, chỉ cần chậm rãi tới gần, tìm hiểu có quan hệ người này tình báo. Hắn có gì vui tốt, có nhược điểm gì, có cái gì chú ý những người khác, đều phải điều tra tin tưởng. Là, nữ tử áo tím lập tức trả lời. Giáng Trần, đến lúc đó ngươi cũng dẫn người cùng đi tiên vực, liền mang lần này còn thừa lại mấy người kia. Liên Tinh đạo chủ còn nói, ngươi dẫn bọn hắn tập kích bất ngờ Tây vực xa bang tốt, chỗ kia tiên đỉnh cũng có thật nhiều tiên đỉnh cao thủ tọa trấn. Để bọn hắn chết ở đằng kia là nhiệm vụ chủ yếu, nếu có thể thuận tiện mang về điểm quan mộ tài nguyên, vậy thì càng tốt hơn. Đệ tử minh bạch. Cái này gọi là Giáng Trần nam tử áo đen liên tục gật đầu. Vẫn là phải chú ý an toàn, ngươi luôn luôn khoác lác không gian thuật đến, liền không đem người khác để vào mắt, nhưng hôm nay như thế nào, suýt nữa mất mạng. Liên Tinh đạo chủ nhắc nhở. Là ta chủ quan, sau này nhất định hấp thụ giáo huấn. Lạc Trần trả lời. Đi, cứ như vậy đi. Nàng khoát khoát tay, phối hợp trở lại vị trí bên trên, lười biếng đến ngồi xuống. Chương 1899, nghẹn họng nhìn chân chối ba người. Chương 1899, nghẹn họng nhìn chân chối ba người. Lăng Tuyết cung bên trong, Cố Minh cùng Diệp Băng Lam đều ngạc nhiên phải xem hướng Đông Phương Nhiên Thu. Chẳng biết tại sao thái độ của nàng lập tức xảy ra biến hóa lớn như vậy. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn ngay tại Lăng Tuyết cung bên trong đơn giản xử lý nghi thức, không biết Cố cung chủ phải chăng có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Đông Phương Nhiên Thu nhìn về phía Cố Minh hỏi nói. Cố Minh gật gật đầu, có thể là có thể, bất quá có thể hay không bị khuất bọn hắn. Tại ta chỗ này xử lý, chỉ có thể là yên tĩnh Đông Phương Nhiên Thu, không sao. Chỉ là nghi thức mà thôi, không quan trọng. Dạng này điệu thấp chút tốt nhất, tối thiểu có thể tạm thời miễn đi một chút phiền toái. Kia tốt, ngay ở chỗ này đơn giản thu xếp một chút, ta cùng sư muội tự sẽ an bài. Cố Minh trả lời. Cũng là không cần quá mau, Phương Hưởng mẹ hắn còn không có nhanh như vậy đi lên, có nhiều thời gian chuẩn bị. Một bên Vương Lăng thản nhiên nói, hắn cùng Đông Phương Nghiễn Thu trên đường vẫn tại thương lượng việc này, hắn muốn là muốn tại Hám Thiên Thành làm, Hám Thiên Thành bên trong nhiều người náo nhiệt. Bất quá Đông Phương Nghiễn Thu lo lắng cũng không phải không có lý, cuối cùng Vương Lăng cũng đồng ý ngay tại Lăng Tuyết cung điệu thấp xử lý một trận. Mười mấy ngày sau, một đám người tràn vào Lăng Tuyết cung. Chủ yếu nhất đương nhiên là Ngụy Lan, nàng là Phương Hưởng mẹ đẻ. Mặt khác Thẩm Diên, Lâm Lam, Phỉ Vân, Lư Tích Ngôn, Vân Lam, Ngọc Linh, Ngô Mật, Tuyết Dung, Thanh Thả, Hà Tử Khanh, Doãn Thi Thi, Lý Tư Thượng, Nguyễn Khấu, Mẫn Giao, Chu Nhan, Huệ Lời nói. Tổng cộng mấy chục người cũng cùng theo tới. Ngoài ra, Phương Lăng con cái nhóm Phương Ly, Phương Nhu Nhu, Phương Di mấy người cũng cùng nhau đến đây. Ngoại trừ đang bế quan, hoặc là có việc tới không được, Phương thị gia tộc có thể người tới liền đều tới. Khung cảnh này trực tiếp đem Cố Minh cùng Diệp Băng Lam thấy sửng sốt một chút, ngay cả Đông Phương Nghiễn Thu cũng không kèm được, âm thầm nói mấy câu. Người mặc dù nhiều, nhưng trên đường đi cũng chưa gây nên bất kỳ chú ý, hành động đến 10 phần bí ẩn. Người đến đông đủ về sau, ngay tại Lăng Tuyết cung nơi này đơn giản làm một trận tiệc cưới. Lăng Tuyết cung bên trong ngoại trừ Cố Minh cùng Diệp Băng Lam, cũng không có người nào khác biết được, 10 phần bí ẩn. Tiệc cưới kết thúc sau, Đông Phương Nghiễn Thu lặng lẽ đem Phương Lăng kéo đến một bên. "Ba thông gia có chuyện gì?" Phương Lăng cười ha hả phải hỏi nói, tâm tình rất không tệ. Phương Hưởng lập gia đình, nói không chừng qua chút năm hắn liền có thể làm ra ra. Đông Phương Nghiễn Thu một đôi mắt to thẳng nhìn hắn chằm chằm, có chuyện muốn theo người thương lượng. Ngươi nhìn con trai của ngươi nữ nhiều như vậy, nhưng ta chỉ như vậy một cái nữ nhi. Nếu không trước hết để cho hai người bọn hắn đi theo ta đi Tây vực. Phương Lăng nghe vậy, có chút không tình nguyện, lời nói cũng không phải nói như vậy. Đông Phương Nghiễn Thu, Phương Hưởng đi với ta xa bằng có tiền đồ hơn. Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi nữ thế, hiện tại làm mọi thứ đều là vì hai người này trải đường. Nếu là Phương Hưởng không chịu thua kém lời nói, tương lai xa bằng bang chủ vị trí, nói không chừng chính là hắn. Đối với các ngươi như vậy Phương gia cũng là có chỗ tốt, chúng ta xa bang thật là nắm trong tay toàn bộ Tây vực quặng mỏ tài nguyên. Phương Lăng tưởng tượng, giống như có mấy phần đạo lý. Hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Đông Phương Nghiễn Thu bên người không có bất kỳ cái gì thân nhân. Lần này tiệc cưới, nàng cũng không mời bất luận kẻ nào tới, đối với mình con rể nàng tự nhiên sẽ hết sức dịu dắt. Điều kiện tiên quyết là hắn đến ở bên người, có thể giúp đỡ là được. Việc này ta một người nói đến không tính, ta phải cùng mẹ hắn thương lượng. Phương Lăng mặc dù cảm thấy không tệ, nhưng vẫn là đến cùng Ngụy Lan thương lượng.
Tốt.
Vậy ta chờ tin tức của ngươi. Đông Phương Nghiễn Thu nhẹ gật đầu, sau đó Phương Lăng liền đi qua tìm Ngụy Lan nhắc lên việc này. Ngụy Lan trong lòng tuy có không bỏ, nhưng cũng biết chuyện này đối với Phương Hưởng tiền đồ càng có lợi hơn. Hơn nữa cùng ở tại Tiên Vực, cho dù muốn gặp một mặt, hẳn là cũng không phải việc khó. Nàng lập tức liền gật đầu đồng ý Đông Phương Nghiễn Thu nhận được tin tức sau âm thầm thích thú. Về phần Phương Hưởng, hắn mặc dù cũng có không bỏ, nhưng cũng bằng lòng tiến về Tây Vực. Tiệc cưới kết thúc về sau, Ngụy Lan các nàng liền lần lượt rời đi, về Hám Tiên Thành đi. Phương Lăng không có đi, hắn lưu lại chuẩn bị đưa đoạn đường, thuận tiện tới Sa Bang đi khảo sát khảo sát. Nếu là Sa Bang không thích hợp mọi mòn chờ đợi, hắn liền phải đổi ý, đem nhi tử cùng con dâu đón về. Đông Phương Nghiễn Thu nói tới cố nhiên không tồi, nhưng không thể chỉ bằng vào nàng dăm ba câu, hắn tốt xấu đi qua nhìn một cái là cái tình huống như thế nào. Vài ngày sau, bọn hắn khởi hành tiến về Tây Vực. Tây Vực hoàn cảnh địa lý cùng Bắc Vực chênh lệch rất nhiều, nơi này cực kỳ khô hạn, linh khí cũng mỏng manh một chút. Bởi vậy Tây Vực hoang vắng, có kích thước nhất định thành lớn cũng rất ít, một đường biểu lộ ra khá là hoang vu. Tại Tây Vực chúng ta Sa Bang một nhà độc đại, ngoại trừ Sa Bang bên ngoài chính là Hỏa Liên Tông có chút thực lực. Đông Phương Nghiễn Thu nói rằng, Phương Lăng cũng là nhớ tới Mục Lan Yiye, nghĩ thầm đợi đến Sa Bang quan sát qua sau, có thể thuận tiện đi Hỏa Liên Tông tìm nàng. Sa Bang tổng đàn lơ lửng không cố định, chủ yếu là đi theo quặng mỏ biến hóa mà động. Một chỗ trọng yếu quặng mỏ khai thác sau, liền sẽ chuyển rời đến một chỗ khác, như thế khắp nơi di chuyển. Bây giờ tổng đàn ở vào cái này gọi là La Sát Đô khu vực, nơi này có một tòa cự hình ngân mẫu khoáng ngay tại khai thác. Một đoàn người vừa mới giáng lâm, lập tức liền có người bu lại. Người đến là Mạc Thanh Lương nữ tử, cao ngất độ cong làm cho người chấn kinh. Người này là Đông Phương Nghiễn Thu tâm phúc, tên là Vương Nghi. Tu vi cũng là không tầm thường, nắm giữ nhị lưu đạo tổ trình độ. Bang chủ, nàng lập tức hướng Đông Phương Nghiễn Thu thi lễ ân cần thăm hỏi. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, có xảy ra chuyện gì sao? Đông Phương Nghiễn Thu hỏi. Vương Nghi nhẹ nhàng đến lắc đầu, cũng là có chuyện đáng giá chú ý, quặng mỏ bên trong gần nhất thường xuyên có người mất tích, bây giờ còn đang điều tra nguyên nhân. Bất quá vấn đề không lớn, trước kia tại cái khác quặng mỏ cũng thường xảy ra loại tình huống này, cho ta điều tra tin tưởng sau lại hướng bang chủ bẩm báo. Đông Phương Nghiễn Thu nghe vậy, khẽ bước cằm. Đối diện Vương Nghi rõ ràng có chút hiếu kỳ, đánh giá âm thầm bên người nàng người. Đông Phương Nghiễn Thu lập tức cho nàng giới thiệu, hai người bọn hắn là ta vừa thu đồ đệ, La Thư Diệp cùng Phương Hưởng, bọn hắn vẫn là một đôi đạo lữ. Mặt khác vị này, là ta mới thuê cung phụng trưởng lão, Phương Lăng. Phương Lăng, ngươi trước hết cùng với nàng khắp nơi đi dạo a. Nàng quay đầu nhìn về phía Phương Lăng. Phương Lăng gật gật đầu, đi theo cái này gọi là Vương Nghi nữ tử tại Sa Bang bên trong đi dạo. Tại Phương Hưởng cùng La Thư Diệp cường đại trước đó, Đông Phương Nghiễn Thu đều không có ý định bại lộ thân phận của bọn hắn, để tránh bọn hắn bị người tính toán. Cho nên nàng trước hướng ngoại giới tuyên bố, bọn hắn là nàng vừa thu nhận đệ tử. Dạng này nàng cho dù đối bọn hắn chiếu cố có thừa, cũng không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Phương Lăng đi theo Vương Nghi bốn phía tản bộ, nàng thì mang theo nữ nhi của mình cùng con rể về nhà, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Trên đường đi Phương Lăng lộ ra rất hiếu kỳ, hỏi rất nhiều, Vương Nghi đều đúng đáp như lưu, không chút gì giấu giếm. Đông Phương Nghiễn Thu làm việc luôn luôn cẩn thận, Phương Lăng thật là nàng biết, cái thứ nhất từ nàng tự mình mang tới cung phụng trưởng lão, bởi vậy nàng cũng sẽ Phương Lăng coi như là người một nhà. Vương trưởng lão, người này là? Lúc này, một người trung niên nam tử bỗng nhiên đi tới, ngăn cản bọn hắn đường đi. Người này nhíu đầu, nhưng ánh mắt lại hạt bụi nhỏ, dáng dấp rất có đặc điểm. Ban chủ mới chiêu mộ cung phụng trưởng lão, Phương Lăng. Vương Nghi thản nhiên nói. Phương Lăng dựa theo quan sát ánh mắt của nàng, nàng tựa hồ đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử không quá chào đón. Hóa ra là mới tới cung phụng. Người này lập tức tiến lên hiếu kỳ đến đánh giá hắn, ta chính là Sa Bang Tam trưởng lão, Ô Thành. Phương Lăng đơn giản đáp lại một chút, sau đó một bên Vương Nghi liền mang theo hắn rất nhanh lách qua. Chương 1900, phù sa không lưu ruộng người ngoài chương 1900, phù sa không lưu ruộng người ngoài chờ đi xa sau, Vương Nghi dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Phương Lăng. Người tuy là cung phụng, sẽ không ở quặng mỏ dài chờ, nhưng cũng cần cảnh giác người này. Cái này Ô Thành là phó bang chủ Tâm Phúc, luôn luôn là cùng chúng ta bang chủ đối nghịch. Nàng nói, hôm nay nhường hắn nhìn thấy ngươi ta đi được gần như vậy, là hắn biết chúng ta là một đường, cố gắng sẽ nhằm vào ngươi. Phương Lăng, nghe nói như vậy, Sa Bang nội bộ chia hai phái sao? Vương Nghi lắc đầu, không ngừng, xác thực mà nói là ba phái. Thế lực lớn nhất tự nhiên là chúng ta, bang chủ thật là cực kỳ lợi hại. Tiếp theo chính là phó bang chủ Hoàng Mãnh, dưới trướng hắn cũng tụ họp một nhóm Tâm Phúc, nhất là cái này Ô Thành. Cuối cùng chính là đại trưởng lão Mạnh Biển cả, chờ một đám chung là phái, bọn hắn cái gì đều không tranh, cũng chuyện gì đều không tham dự, cũng chỉ mỗi tháng lĩnh bổng lộc. Tây vực rất lớn, cũng có nhiều chỗ trọng yếu quặng mỏ đồng thời khai thác, dưới mắt phó bang chủ cùng đại trưởng lão tại cái khác địa phương. Cho nên ngươi chỉ cần đặc biệt chú ý Ô Thành người này là được. Vậy là ngươi mấy trưởng lão? Phương Lăng hiếu kỳ phải hỏi nói. Vương Nghi cười cười, trước kia là thất trưởng lão, bất quá bây giờ là nhị trưởng lão. Ban đầu nhị trưởng lão cũng là phó bang chủ nhất mạch kia, nhưng về sau bị bang chủ giết chết. Doanh địa cũng không lớn, Phương Lăng đi theo Vương Nghi đi không bao lâu liền tản bộ kết thúc. Ngươi liền nơi này đặt chân a? Ta còn có việc phải đi trước. Vương Nghi cuối cùng đem hắn dẫn tới một gian nhà gỗ, xem ra vẫn là vừa dựng không lâu. Toàn bộ trong doanh địa phòng ốc cũng đều là như thế, hơi có vẻ đơn sơ, nhưng tất cả mọi người sớm thành thói quen. Hôm nay có cực khổ Vương trưởng lão. Phương Lăng khách sáo nói một tiếng, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Hắn phối hợp đẩy cửa đi vào phòng bên trong ngồi, đối cái này Sa Bang hắn đã có đại khái nhận biết. Nơi này nhìn như thái bình, nhưng trong đó cuồn cuộn sóng ngầm, không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn muốn lại nhiều chờ một hồi, nhìn xem cái này bà thông gia có thể hay không chấn được những người kia. Lúc này, bên hông hắn nuôi yêu túi bỗng nhiên động mấy lần, hắn lập tức giật ra lỗ hổng, màu linh thú liền từ bên trong chui ra, leo đến trên bả vai hắn. Đoạn thời gian trước Mị Phong lão tổ ném đút cho nó quá nhiều thiên tài địa bảo, nó ăn về sau vẫn ngủ ngon. Tại giấc ngủ bên trong, thân thể của nó đã yên lặng đem những năng lượng này hấp thu, hiện tại nó chỉnh thể lại mập một vòng. Màu linh thú hôm nay bỗng nhiên sinh động, tự nhiên là phát hiện gì rồi đồ tốt, nó thật là tầm bảo tay thiên nghệ. Nó ở đằng kia chi 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 khoa tay một trận, Phương Lăng cũng đại khái nghe hiểu. Tiểu thải nói là quặng mỏ bên trong có đồ tốt, muốn dẫn Phương Lăng đi tìm. Nhưng Phương Lăng có chút do dự, cái này dù sao cũng là Đông Phương Nghiễn Thu địa bàn. Nếu là hắn bị phát hiện, há không xấu hổ, tấm mặt mo này không dễ nhìn. Cùng lúc đó, Sa Bang ngoài trụ sở cách đó không xa, một nhóm người áo đen tụ tập ở đây, cầm đầu hai người chính là Liên Tinh đạo chủ đệ tử Lạc Trần, còn có kia áo tím chỉ đen tiên tử Trung Ngọc. Nguyên bản hai người nhiệm vụ là cách ra, Lạc Trần dẫn người tới đây ăn cướp, mượn Sa Bang cường giả chi thủ, đem hắn mang tới những này mật thám toàn bộ diệt trừ. Mà Trung Ngọc thì là muốn đi tiếp cận Phương Lăng, điều tra có quan hệ Phương Lăng các loại tình báo. Kết quả Phương Lăng đi theo Đông Phương Nghiễn Thu đến Tây Bực, hai người bọn hắn tự nhiên cũng liền tụ cùng một chỗ. Dưới mắt không thích hợp ngươi tìm hiểu, không bằng liền bằng vào ta nhiệm vụ làm đầu. Lạc Trần nói rằng. Chu Ngọc nhẹ gật đầu, nàng cũng biết Lạc Trần nhiệm vụ là cái gì, lặng yên nhìn về phía một bên khác những người khác. Vậy ta liền ở trong tối bên trong tiếp ứng ngươi. Nàng nói. Lạc Trần cười nói, ta tới lui tự nhiên, không cần ngươi tiếp ứng. Bất quá ta sư phụ cũng đã nói, nếu có thể thuận tiện mang một ít đồ vật trở về, không thể tốt hơn. Sa Bang tòa này quan mỏ, chúng ta người sớm đã dâng qua nhiều lần, đối bên trong tình huống cũng có hiểu biết. Hắn lập tức từ trong ngực móc ra một phần địa đồ, đem triển khai. Tấm bản đồ này ngươi thu, đợi lát nữa ta dẫn người động thủ sau, ngươi liền thừa dịp to lớn loạn chui vào quần mỏ. Trên bản đồ mũi tên sẽ chỉ dẫn ngươi vừa hướng, ngươi đi theo địa đồ đi là được. Nơi này có một gốc cực kỳ hiếm thấy ngân mẫu thụ, trên cây kết ngân mẫu kim quả hẳn là sắp chín rồi. Nếu là còn không có thành thục lời nói, ngươi ngay cả ngân mẫu nhưỡng cũng cùng một chỗ xẻn đi, nhớ lấy cẩn thận, không được đả thương rễ của nó. Giá trị của nó vô cùng cao. Sư phụ chuẩn bị luyện chế thần khí, vật này chính là thượng giai vật liệu. Nếu có thể đem mang về, nhất định có thể cho sư phụ một kinh hỉ. Giáng Trần còn nói. Chu Ngọc nghe vậy, vẻ mặt thành thật đến nhẹ gật đầu. Tốt. Ngân mẫu thụ phụ cận còn có cả bẫy, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Giáng Trần lại nhắc nhở nàng nói. Như chuyện không thể làm, ngươi chỉ quản rút lui chính là, không cần tham luyến. Yên tâm, ta chỉ thấy cơ làm việc. Chu Ngọc trả lời. Sa Bang trong doanh địa, Phương Lăng nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Hắn nghĩ vẫn là quyết định không đi tâm bảo. Nhưng hắn vừa mới nằm ngủ, liền nghe bên ngoài trống trận gõ vang, đinh hai nhức óc. Đây là có trọng đại địch tình cảnh báo. Phương Lăng lập tức đi ra ngoài điều tra, chỉ thấy Sa Bang tu sĩ đã cùng người tới giao thủ. Đồng lai tu sĩ, chạy cái này ăn cướp tới. Phương Lăng quan sát sau, đại khái nhìn ra bọn này kẻ xấu lai lịch. Lúc này Đông Phương Nghiễn Thu cũng đang cùng người giao chiến, người kia mặc dù áo đen che mặt, nhưng hắn nhìn quen mắt, giống như là ngày đó bị hắn dùng hàn tinh phái không pháo đánh kích cái không gian kia tu sĩ. Hắn thế mà không chết, còn chạy đến cái này đến ăn cướp. Bất quá Phương Lăng rất nhanh phát giác được không thích hợp, đang cùng Đông Phương Nghiễn Thu giao thủ Lạc Trần quá tùy ý, hắn không nhanh không chậm, chỉ là tại cuốn lấy Đông Phương Nghiễn Thu mà thôi, đối chung quanh những cái kia thủ hạ an nguy căn bản không quản. A, kia là Phương Lăng đột nhiên nhìn về phía một bên, có người vòng qua chiến trường, thẳng đến quặng mỏ mà đi. Thì ra là thế, đây là tại cho người ta đánh nghiệm trợ. Dám ở ta bà thông gia địa bàn bên trên quấy rối, ta không phải bằng lòng. Bọn này đồng lai tu sĩ làm to chuyện, càng thêm xác minh tòa này quặng mỏ bên trong cất giấu bảo bối tốt. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, hắn vừa rồi đều không có ý định đi vào tầm bảo. Giờ phút này đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn này đồng lai tu sĩ đem quặng mỏ bí bảo đánh cắp. Hắn lập tức phủ thêm linh nhật khăn, mà hậu thân ảnh chớp nhoáng, lập tức hướng cái kia đạo bí ẩn thân ảnh đuổi theo. Quặng mỏ lọt vào tập kích mặc dù loạn cả một đoàn, nhưng quặng mỏ các nơi thủ vệ cũng không thư giãn, ngược lại càng thêm cảnh giác. Phương Lăng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn phát hiện người kia trên thân cũng có bảo vật, trực tiếp lặng yên không một tiếng động đến theo các lộ trước mặt thủ vệ lẻn qua. Nếu không phải hắn đồng lực tinh người, cũng tuyệt khó phát giác được kia yếu ớt chấn động. Hắn một đường đuổi theo, để tránh bị phát hiện, còn đặc biệt cùng người này bảo trì một khoảng cách. Cũng không biết trôi qua bao lâu, kia chui vào quặng mỏ đồng lai tu sĩ bỗng nhiên dừng lại. Phía trước có người, người kia Phương Lăng gặp qua một lần, chính là Vương Nghi nhắc nhở qua hắn, phó bang chủ một phái đầu mục Ô Thành. Giờ phút này Ô Thành ngay tại một gốc kỳ dị linh thụ trước, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trên cây kết một cái trái cây màu bạc nhìn. Ô Thành đã sớm biết nơi đây có giấu như thế một gốc thần thụ, hôm nay thừa dịp đồng lai tu sĩ bày rối, liền muốn thừa dịp loạn lấy quả. Mắt thấy Ô Thành muốn xuất thủ hái quả, núp ở một bên Chu Ngọc kiểm chế không được. Nàng lập tức ra tay, tập kích bất ngờ Ô Thành. Người nào? Ô Thành kinh hãi, hốt hoảng phòng ngự. Hai người kịch đấu lúc, Phương Lăng lặng yên tiến lên, đi vào gốc kia ngân mẫu thụ bên cạnh. Ta phải trước thay bà thông gia trông coi hắn, phối hợp nói rằng, đem quả tử lấy xuống.